Chương 357, chúng ta làm giao dịch à, 2 hợp 1, chương 357, chúng ta làm giao dịch à, 2 hợp 1, thế nào chuyện? Là nổ tung sao? Nghe cái kia rõ ràng không giống với trước đó tiếng vang, không thiếu Hạo Thiên Tông thành viên đều bén nhạy đã nhận ra chỗ không đúng, lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác. Chẳng lẽ lại là địch tập? Toàn viên cảnh giới. Rất nhanh, liền có mắt nhọn người thấy được ngoài cửa sổ ngay tại phát sinh một màn, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Các ngươi mau nhìn ngoài cửa sổ, cái kia Hoắc Vũ Hạo giống như lại tới. Tông chủ hiện tại cũng ở bên ngoài. Lại là hắn. Lần trước tại chúng ta Hạo Thiên Tông chọc như thế lớn phiền phức, hắn thế mà còn dám xuất hiện ở nơi này. Tam thành là nhìn thấy tông chủ bản thân bị trọng thương, cho nên nghĩ đến đánh lén chúng ta Hạo Thiên Tông. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Đúng, tông chủ hiện tại chính là cần chúng ta trợ giúp thời điểm, mọi người cùng nhau xông lên. Giấu trong lòng đối Hoắc Vũ Hạo hận ý, tại tông môn trưởng lão dẫn đầu dưới, một nhóm lòng đầy căm phẫn Hạo Thiên Tông đệ tử cấp tốc xông ra toàn hành, đối trên bầu trời đạo thân ảnh kia trợn mắt nhìn. Hoắc Vũ Hạo, tông chủ lúc trước hảo tâm tha cho ngươi một mạng, ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại Hạo Thiên Tông. Hảo tâm tha ta một mạng. Tiện tay cản lại đang chuẩn bị xuất thủ Thu Nhi, ra hiệu nàng chuyên tâm đối phó Ngưu Thiên sau, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới cúi đầu xuống, lạnh lùng nhìn xuống lời mới vừa nói người kia. Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc trước ngươi đi theo thiếu chủ cùng đi đến Hạo Thiên Tông, chúng ta hảo tâm tiếp đãi ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, đem chúng ta tông môn bí địa nổ nát không đợi tên kia Hạo Thiên Tông đệ tử nói hết lời, Hạo đã uy áp liền từ trên bầu trời rủ xuống, như là thần minh hạ xuống ban ân bình thường, giáng lâm tại trên người hắn. Đương theo lấy thống khổ kêu thảm, người kia toàn thân xương cốt buộc phát ra một trận lốt bốt thanh thúy tiếng vang, cả người liền như thế hướng phía Hoắc Vũ Hạo hai tay chống địa, quỳ xuống. Không có ý tứ, ta gần nhất bởi vì một ít chuyện tâm tình không tốt lắm, hơn nữa việc này cùng các ngươi tông chủ có quan hệ trực tiếp. Thậm chí ngay cả giải thích ý nghĩ đều không có, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt chậm rãi đảo qua mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ mọi người, nhẹ giọng mở miệng. Cho nên vì để tránh cho ta làm ra cái gì không quá lý trí sự tình, hy vọng các ngươi không muốn lao là nói một số để cho ta tức giận lời nói, có thể hiểu chưa? Nghe cái kia không che giấu chút nào uy hiếp, mọi người sắc mặt khó coi, răng cắn đến két rung động, mà tên kia bị ép tới quỳ phục trên mặt đất Hạo Thiên Tông đệ tử càng lá sắc mặt đỏ lên, ra sức địa muốn phải dãy rủa đứng dậy. Hai vàng, hai tím, ba hắc. Theo từng mai hồn hoàn từ hắn dưới thân bay lên, hắn cả lực lượng cá nhân cũng đang nhanh chóng bạo tăng, thế mà thật chọi cứng lấy Hoắc Vũ Hạo uy áp, để cho mình lưng nâng lên không có ý nghĩa mấy centimet. Hạo Thiên Tông tôn nghiêm, lại há có thể cho phép ngươi người ngoài này trà đạp. Người kia khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt tràn đầy bất khuất chi sắc. Với tư cách Hạo Thiên Tông đệ tử, cho dù là chết, ta cũng sẽ đem tông môn vinh quang bảo vệ đến cùng. Phải không? Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, vậy ngươi liền đi chết được rồi. Không có chút nào muốn đùa cợt hắn ý tứ, tựa như là giúp người thực hiện nguyện vọng thần đăng như thế dễ như trở bàn tay đáp ứng thỉnh cầu của hắn, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Người kia giật mình sửng sốt một chút, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bên trong đạm mạc, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhưng mà còn chưa kịp đổi giọng, hắn liền nhìn thấy nâng tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Cách không bung chặt, mộng ảo kiếm quang chợt lóe lên, mang theo để cho người ta vì chi say mê màu sắc. Các loại mọi người phản ứng kịp thời điểm, tên kia Hạo Thiên Tông đệ tử còn lưu lại một chút ngạc nhiên biểu lộ đầu đã lặng yên cùng thân thể tách rời, mang theo chỗ cổ phun ra một bầu nhiệt huyết, lăn xuống trên mặt đất. Hiện tại, còn có ai muốn phải bảo vệ Hạo Thiên Tông mình con sao? Giọng nghi ngờ kích thích ở đây mỗi một tên Hạo Thiên Tông đệ tử thần kinh, nhìn xem chậm rãi ngã mà không đầu thi thể, mọi người trợn mắt hốc mồm sau khi, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ. Hoắc Vũ Hạo, tựa hồ là cùng chết đi tông môn đệ tử có quan hệ, một tên tông môn trưởng lão hốc mắt đỏ lên, muốn rách cả mí mắt địa căm tức nhìn hắn. Ngươi như thế tùy ý làm bậy, giết chóc vô tội, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta Hạo Thiên Tông đối với các ngươi xử lai khắp tuyên chiến sao? Tuyên chiến? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, thậm chí có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng ngay sau đó, hắn lại là một kiếm chém ra, đem tên kia tu vi tiếp cận phong hào đấu la trưởng lão đầu cũng cùng nhau bổ xuống. Giống như là tránh thoát gông xiềng giống như ma quỷ, như thế tùy tâm sở dục ban cho bọn hắn tử vong. Hiện tại, còn có người muốn đại biểu Hạo Thiên Tông tuyên chiến sao? Tiến tĩnh. Tại liên tục hai lần mắt thấy cái kia thiết huyết mà tàn nhẫn thủ đoạn sau, mọi người trong lòng điểm này bất mãn đã sớm bị sợ hãi vô ngần thay thế. Ý thức được Hoắc Vũ Hạo thực lực không phải mình có khả năng chống lại, bọn hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía Ngưu Thiên, cái này trong lòng bọn họ có cực cao địa vị, thực lực thâm bất khả chắc tông chủ đại nhân. Nhưng mà làm bọn hắn thất vọng là, Ngưu Thiên một đôi trong mắt chính phun lửa giống như gắt gao nhìn chằm chằm Thu Nhi dưới thân bay lên màu nâu vàng hồn hoàn, không có chút nào xem bọn hắn bên này ý tứ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đã nhận ra cái này hồn hoàn lai lịch. Vừa bọn ngươi không phải nghĩ vì đệ ngươi báo thù sao? Thu Nhi nâng lên trong tay hoàng kim long thương, ngắm nhìn mặt lộ vẻ dữ tợn sắc Ngưu Thiên, trong mắt tràn đầy chiến ý thiêu đốt. Đến a, ta ngay ở chỗ này, liền nhìn ngươi có năng lực này hay không. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị đã từng không để vào mắt nhỏ yếu sâu tiến khiêu khích, Ngưu Thiên ngực kịch liệt phập phồng. Tên lúc này, chẳng lẽ cảm thấy thân vị thần minh chính mình bản thân bị trọng thương, chính là nàng có thể khiêu khích rồi. Mãnh liệt sát ý ở trong lòng ấp ủ, cực hạn giận dữ lệnh trong đầu cây kia tên vì lý trí sợi tơ triệt để đứt đoạn, Ngưu Thiên hai con ngươi xích hồng, gầm lên giận dữ qua sau, bước chân trùng điệp trà đạp tại đại địa phía trên. Giống mạng nhện nhỏ vụn vết rách lan tràn ra, lấy Ngưu Thiên vị trí vì trung tâm, nguyên bản mặt đất bằng phẳng từng khúc sụp đổ, tạo thành một cái cự đại cái hố nhỏ. Mà làm vì kẻ đầu tiêu Ngưu Thiên, thì đã sớm mượn nhờ cố lực lượng này bắn lên, trong nháy mắt liền bọn tới Thu Nhi trước mặt. Không có chút nào muốn giữ lại thực lực ý tứ, trì trệ lĩnh vực lần nữa mở ra đồng thời, thể nội đã vì số không nhiều sức mạnh từ hắn song quyền hội tụ, bắn ra vang tận mây xanh tiếng long ngâm. Chết đi cho ta. Giống như được ăn cả ngã về không, đem bao quát tính mệnh ở bên trong toàn bộ đều để lên chiếu bạc dân cờ bạc, cái kia chán phóng thanh sắc quang mang nắm đấm không chút do dự hướng phía thiếu nữ trước mặt vung mạnh đi. Mà tại Hoàng Kim nhận biết tác dụng dưới, Thu Nhi sớm tại Niu Thiên hành động trước tiên liền làm ra phản ứng, tự biết song phương chênh lệch nàng cũng không vì đối phương thụ thương mà có chỗ khinh thị, dưới chân thứ nhất, thứ hai, thứ sáu thậm chí đệ thất hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Hoàng Kim Long thể, Long chi lực, Kim Long bá thể, võ hồn chân thân. Bốn cái tăng phúc kỹ năng phóng thích, trên người nàng vô thanh vô tức giấy lên huy hoàng kim sắc quang diễm, lực lượng cuồng bạo thậm chí đưa nàng trùng quanh một mảnh nhỏ không gian trì trệ lĩnh vực xoắn nát, lệnh cái kia hám sâu vũng bùn giống như hiệu quả cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến nàng mảy may. Mà cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, do Thái Thản cung cấp thân thể cốt cũng từ Thu Nhi thể nội bắn ra chói mắt màu nâu vàng quang mang. Trọng lực lĩnh vực, giống như thân ở đáy biển như thế, nặng đến bạn quân vô hình chi vật trong khoảnh khắc liền thêm tại Niu Thiên thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, mang đến đủ để đem phong hào đấu la đều nghiền nát kinh khủng áp lực. Nếu như không phải trước kia thường xuyên cùng Thái Thản luận bàn, nhường Niu Thiên sớm đã thành thói quen loại cảm giác này, chỉ là lần này chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đánh gãy công kích của hắn tiết đấu. Nhưng cho dù đã có chỗ chuẩn bị, hắn phát động công kích uy lực vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị suy yếu rất nhiều. Tựa hồ là không nghĩ tới Thu Nhi có thể đem Thái Thản năng lực vận dụng đến loại trình độ này, nhìn xem hướng chính mình đâm tới kim sắc trường thương, Niu Thiên đấy mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Trên nắm tay bắn ra thanh sắc cự long cùng trường thương nuôi thương chỗ huyền hóa ra hoàng kim long thủ ngang nhiên chạm vào nhau, tóe phát ra trận trận long âm, từ xa nhìn lại vậy mà thật giống như là hai đầu cự long tại chém giết lẫn nhau đồng dạng. Thu Nhi chỉ cảm thấy chính mình cái kia mọi việc đều thuận lợi, mũi thương giống như là bị cái gì cứng rắn vật thể chặn lại rồi bình thường, căn bản là không có cách tiếp tục tiến thêm. Trong lòng đồng thời không có quá mức ngoài ý muốn, thấy một kích không thành, nàng quả quyết thu thương lại đâm, nên hướng Niu Thiên đập tới quần trái. Cường hãn bản năng chiến đấu tại trên thân hai người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, ngắn ngủi mấy lần hô hấp, Thu Nhi trường thường trong tay cũng đã cùng Niu Thiên nắm đấm va chạm mấy trăm lần, làm cho người hoa cả mắt công kích mang đến là đủ để xé nát toàn bộ khí lãng cùng phong bạo. Bầu trời đám mây bị va chạm dư ba xoắn nát, xung quanh núi đá cũng tại hai người khí tức hạ hóa vì một mịn, trên mặt đất đếm không hết thâm thúy khe danh cùng cái hố, là trường thường cùng nắm đấm mỗi một lần vung vậy chứng kiến. Chương 357, thể nội vốn là còn thừa không có mấy năng lượng kịch liệt tiêu hao. Mắt thấy chính mình thế mà đã ngay cả một cái khí tức chưa từng bước vào thần cấp gia hỏa đều không thể cấp tốc cầm xuống, Niu Thiên trong lòng càng đội vàng sao động, ngay tiếp theo công kích sơ hở cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, Thu Nhi ánh mắt chớp lên, giống như là bắt được cái gì cơ hội như thế, dưới thân thứ 9 hồn hoàn đống nhiên sáng lên. Ba động kỳ dị lấy thân thể của nàng vì trung tâm, từ trong không khí chậm rãi nộn nhạo lên, nhìn qua giống như là từng vòng kim sắc gợn sóng từ trong hư không nở rộ đồng dạng. Mà bị cái kia gợn sóng chạm tới về sau, vô ý thức dùng hai tay ngăn tại trước ngực Niu Thiên lại là toàn thân chấn động. Chỉ cảm thấy một cỗ kỳ lạ lực chấn động không nhìn thần lực của mình phòng ngự, dễ như trở bàn tay tiến nhập trong thân thể của mình. Ngay sau đó, cái kia cỗ lực chấn động tựa như cùng ở tại trống trải mà gian phòng cực lớn bên trong vang lên tiếng vang như thế, tại trong thân thể của hắn không ngừng quanh quẩn. Mặc dù không có đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương, nhưng ở cỗ này lực chấn động tác dụng dưới, hắn thế mà giống như là trúng đường tam vô định phong ba như thế, không thể động đậy, thậm chí ngay cả thể nội vốn có sức mạnh đều bị trực tiếp đánh sơ xác, căn bản là không có cách vận chuyển. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất, ngoại trừ hạn chế hành động bên ngoài, hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình lực phòng ngự vậy mà cũng tại cỗ này lực chấn động hiệu quả hạ cấp tốc sụp đổ lấy. Thân thể dẫn dắt tưởng rằng ngạo lực phòng ngự tại thời khắc này sụp đổ, mặc dù bằng vào tu vi ưu thế, kỹ năng này hiệu quả ở trên người hắn có chỗ suy yếu, nhưng lại vẫn như cũng nhường thân thể tố chất của hắn rút lui về đã tới chưa mở ra phong ấn thời kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ kỹ năng? Đây cũng là Thu Nhi tại dung hợp Thái Thản hồn hoàn sau đạt được thần kỹ, có thể tại hạn chế đối thủ hành động đồng thời, giống nàng giao phó Hoắc Vũ Hạo mệnh vận chi thương như thế tước đoạt đối thủ nhục thân lực phòng ngự. Tiện thể nhắc lên, liền ngay cả kỹ năng danh tự nàng cũng bắt chước Hoắc Vũ Hạo mệnh vận chi thương, đem mệnh danh vì Kim Long chi thương. Không hề nghi ngờ, đối với nàng loại này đánh nhau dựa vào sức mạnh người mà nói, kỹ năng này hiệu quả tuyệt đối là không thể nghi ngờ cường đại, dù là cắt giảm lực phòng ngự hiệu quả sẽ bởi vì tu vi chênh lệch mà có chỗ suy yếu, nó chỗ kèm theo cường khống cũng đủ để đền bù cái này không có ý nghĩa không đủ. Đem Niu Thiên trong mắt hoảng sợ thu vào đáy mắt, Thu Nhi sắc mặt không có biến hóa chút nào, dưới thân quả thứ 6 huyết sắc hồn hoàn lần nữa sáng lên, trong tay Hoàng Kim Long thương cũng tại thời khắc này lần nữa bắn ra kim quang lóe ánh. Thứ 6 hồn kỹ, Kim Long chấn bạo. Tại chủ nhân luân động dưới, thanh trường thương kia trôi thương đột nhiên uốn lượn thành một cái quỷ dị độ cong, rồi mới, mũi thương kia liền giống như trường tiên bình thường, từ trong hư không xé rách ra một mảng lớn không gian kẽ nước, hướng phía Niu Thiên rút đi. Cách, căn bản không có sức chống cự cái này kinh khủng một kích, Niu Thiên ngăn tại trước ngực trên hai tay huyết đục trực tiếp bị quất đến vỡ ra, ngay tiếp theo xương cốt cũng phát ra một trận vỡ vụn giống như giòn vàng, uốn cong ra một cái quỷ dị độ cong. Thống khổ tiếng rên rỉ từ Niu Thiên trong cổ họng lăn ra, mà cái kia Hoàng Kim Long thương đang đánh gãy mất cánh tay của hắn sau, vẫn như cũ dư thế không giảm địa đè ép gần như sắp báo phế cánh tay, quất vào trên lồng ngực của hắn. Chói hai bạo minh âm thanh tại mỗi người bên thai nổ vang, tại một nhóm Hạo Thiên đệ tử ánh mắt hoảng sợ dưới, Niu Thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm sen lẫn vỡ vụn nội tạng huyết vụ, cả người như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo như thế bay ngược mà ra. Ngoài ý liệu, cho dù tao ngộ trọng thương như thế, Niu Thiên cũng không có ngất đi. Cố nén ngũ tạng lục phủ cùng với cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, Niu Thiên cũng không có ổn định bay ngược thân thể, ngược lại cưỡng ép vận chuyển thể nội vướng víu sức mạnh, dựa thế hướng sau nhanh lùi lại, trong nháy mắt liền cùng Hoắc Vũ Hạo Thu Nhi hai người kéo ra đầy đủ khoảng cách, rồi mới quay người ra tốc hướng phía nơi xa phóng đi. Hắn chạy trốn, chính mắt thấy Thu Nhi sức mạnh, Nưu Thiên trong lòng rất rõ ràng, lấy mình bây giờ trạng thái căn bản không có khả năng thắng đối phương. Hơn nữa coi như thật sự có kỳ tích phát sinh, hắn cũng không có khả năng tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt giết chết đối phương, thậm chí một khi nữ tử kia rơi vào hạ phòng, chính mình rất có thể sẽ còn đứng trước một chục hai cục diện. Thay vì tại cái này không có chút nào còn sống hy vọng địa phương như cái giống như con khỉ cung cấp người tìm niềm vui, còn không bằng thừa cơ hội này chạy trốn. Chỉ cần mình chạy đi, hoàn toàn trước tiên có thể tìm một chỗ kín đáo che giấu khôi phục thực lực, rồi mới tùy thời trả thù. Trong lòng như thế nghĩ đến, Nưu Thiên lông mày bỗng nhiên nhăn lại, vô ý thức hướng hậu phương nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Thu Nhi thế mà không có trước tiên đuổi theo, thậm chí trên mặt đều không có lộ ra hoặc là khó coi, hoặc là phẫn nộ biểu lộ sau, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Mang theo hoang mang quay đầu lại, hắn giống như là thấy được cái gì như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngay tiếp theo vọt tới trước tình thế cũng theo đó im bặt mà dừng. Đó là một tên người mặc váy trang thiếu nữ tóc bạc, giống như là đã sớm tại đây đợi đã lâu bình thường, lặng lặng đứng lặng ở trước mặt của hắn. Tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra một chút ta thấy mà yêu vỡ vụn cảm giác, như tử thủy tinh giống như đôi mắt thâm thúy bên trong không có chút nào tâm tình chập chờn, rõ ràng nhìn qua là như vậy người vật vô hại, nhưng Nưu Thiên khi nhìn đến đối phương một khắc này, não hải lại như là bom nổ lâm vào trống rỗng. Ngay sau đó, một cỗ phảng phất muốn đem linh hồn của hắn đều thôn vệ hầu như không còn cảm giác sợ hãi từ trong đầu lan tràn ra. Chất chứa tại huyết mạch chỗ sâu bản năng tại thời khắc này bộc phát, giống như là đang thúc giục gấp rút hắn tranh thủ thời gian quỳ phục trên mặt đất, hướng về thiếu nữ trước mặt quỳ bái như thế. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua đối phương, nhưng giờ khắc này Nưu Thiên lại giống như là lòng có cảm giác giống như minh bạch thiếu nữ trước mắt thân phận. Chủ thượng. Nghe được thanh âm của Nguyệt Na có chút của mắt, giống như là xuyên thủng nội tâm của hắn bình thường, ngự khi yên ổn dò hỏi. Một vạn năm, một bước lên trời cảm giác ra sao? Nưu Thiên toàn thân run lên, chủ thượng, ta vẫn luôn tại nếm thử cải biến hồn thú tình cảnh. Môi hắn không tách ra hợp, thân thể run rẩy, dáng chống đỡ lấy sắp bị hoảng sợ bao phủ lý trí, đứt quăng vị chính mình bịa giải. Ta không có phản bội tộc đàn. Ngoài ý liệu, cậu Nguyệt Na chỉ là lắc đầu. Ta cũng không yêu cầu các ngươi nhất định phải chung với tộc đàn, nhất định phải chung với ta, cho dù là đầu nhập vào nhân loại cũng tốt, cái này đều là lựa chọn của chính các ngươi, ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Nhìn xem Nưu Thiên trong mắt dần dần ánh sáng sáng lên, cậu Nguyệt Na dừng một chút, thanh âm không linh trong lúc đó nhiều một tia sát ý, nhưng duy chỉ có muốn phải hủy đi thứ thuộc về ta chuyện này, ta không cách nào tha thứ. Nưu Thiên ngây ngẩn cả người, có chút không thể nào hiểu được cậu Nguyệt Na ý tứ. Nhưng một giây sau, trong đầu của hắn liền không khỏi nổi lên Hoắc Vũ Hạo thân ảnh. Hồi tưởng lại lúc trước trợ giúp Hoắc Vũ Hạo tuyệt đế, hắn giống như là rốt cục đem toàn bộ đều sâu trôi đi lên như thế, bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng theo sau mà đến, là sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Ý chí cầu sinh triệt để tiêu tán, đại lượng máu tươi từ hắn trong miệng mũi tràn ra, Nưu Thiên hai chân mềm nhũn, cả người liền như thế quỳ trên mặt đất. Hoàng hốt ở giữa, trong đầu hắn nổi lên lúc trước Vương Đông Nhi từ nát võ hồn lúc, nhìn về phía hắn thất vọng ánh mắt. Vậy đại khái chính là báo ứng a. Hắn cười thầm lấy, nằm xuống đất, hai con ngươi vô thần mà nhìn trước mắt ý bầu trời màu lam, thẳng đến cái kia đạo nhường hắn không gì sánh được căm hận tóc trắng thân ảnh đi vào bên cạnh hắn. Nhìn xem tấm kia xinh đẹp đến không tưởng nổi mặt, hắn chợt nhớ tới đánh trước đó, Hoắc Vũ Hạo đối Thu Nhi lời nói, giống như là bắt lấy cái gì thời cơ như thế, hắn giọng bình tĩnh nói: "Hoắc Vũ Hạo, chúng ta làm giao dịch đi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cùng ta làm giao dịch tư cách sao? Cầm tự nguyện hiến tế với tư cách thẻ đánh bạc ra sao?" Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, giống như là rốt cục bị khơi gợi lên một tia hứng thú. "Ngươi muốn phải giao dịch cái gì?" Nưu Thiên không có vội vã mở miệng, chỉ là trầm mặc. Ta phủ một hồi lâu, hắn mới nhẹ nói ra đề nghị của mình: "Ta có thể tự nguyện hiến tế cho ngươi chỉ định người, với tư cách điều kiện, ta còn có một người tỷ tỷ kêu Tiểu Vũ, nàng là Đường Tam Thế tử, cũng là Vương Đông Nhi thân sinh mẫu thân, hy vọng ngươi tương lai có thể phóng qua nàng." Nưu Thiên ho ra một ngụm máu tươi, trong đầu hiện ra đã từng ký ức, nhẹ giọng nỉ non: "Tiểu Vũ mẫu thân đã từng chứa chấp ta, Tiểu Vũ cũng rất hiền lành, không có làm sai cái gì sự tình cho nên, ta hy vọng ngươi có thể." Một trận dài rằng giặc trầm mặc qua sau, Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. "Thành giao." Tấu chương xong, chương 358, hắn đi chương 358, hắn đi tông chủ. Đây là chạy trốn. Sao lại thế? Hắn muốn vứt bỏ chúng ta sao? Trơ mắt nhìn Nưu Thiên thân ảnh biến mất tại tầm nhìn cuối cùng, vô luận là Hạo Tiên Tông đệ tử cũng tốt, vẫn là trưởng lão cũng tốt, tất cả đều tại thời khắc này lộ ra vẻ kinh hoàng. Thực lực thâm bất khả chắc tông chủ đều bởi vì không địch lại Hoắc Vũ Hạo đồng bạn mà chạy trốn, vậy bọn hắn những người này lại có thể làm sao đây? Mê mang cùng hoảng sợ đan xen quanh quẩn ở trong lòng, nhất là tại đối đầu Thu Nhi cái kia chậm rãi đảo qua băng lãnh ánh mắt lúc, càng làm cho bọn hắn bản năng đánh lấy run rẩy. Làm tên kia vì tử vong trường kiếm không có treo tại đỉnh đầu của mình thời điểm, mọi người thường thường sẽ huyễn tưởng một số càng cao hơn còn sự tình, nhưng khi đây hết thảy chân chính giáng lâm đến trên người mình thời điểm, lại không có bao nhiêu người có thể tiếp tục giữ vững. Rất nhanh, tại cái kia bất an không khí dưới, Hoắc Vũ Hạo kéo lấy hơi thở mong manh Nưu Thiên, từng bước hướng phía mọi người đi tới, giống như là ném rác rưởi bình thường, tiện tay đem ném vào mọi người trước mặt. Phanh, tiếng vang trầm nặng giống như trọng truy đánh tại mọi người trong lòng, nhìn xem thảm không nỡ nhìn Nưu Thiên, bọn hắn khó có thể tin thấp giọng hô hoán đối phương. Tông chủ. Chỉ thấy Nưu Thiên lại bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi, nhìn thoáng qua bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, khi lấy được ánh mắt thụ ý sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. "Đây là ta cuối cùng một lần lấy Hạo Thiên Tông tông chủ thân phận tuyên bố một sự kiện, các ngươi đều nghe kỹ kể từ hôm nay, Hạo Thiên Tông như vậy giải tán, tất cả mọi người từ nay về sau không được lại lấy Hạo Thiên Tông thành viên danh nghĩa làm việc.
Cái gì?
Mọi người con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức hoài nghi mình có nghe lầm hay không, thẳng đến bọn hắn từ bên cạnh đồng bạn trên mặt nhìn thấy cùng mình tương tự chấn kinh sau, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhưng mà lệnh chính bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong lòng bọn họ dâng lên không phải phẫn nộ cũng không cam lòng, mà là một cỗ sống sót sau tai nạn thoải mái. Ẩn thế gần 3 năm, bọn hắn đã sớm đã mất đi chân chính đấu trí, đối mặt cơ hồ tình huống tuyệt vọng, lại nào dám đánh cược tính mệnh đi phản kháng đâu. So sánh dưới, chỉ cần tìm một chỗ mai danh ẩn tích, không còn lấy Hạo Thiên Tông thành viên thân phận tự cho mình là, liền có thể an ổn vượt qua quãng đời còn lại, không cần lại đối mặt cái kia giết người không chớp mắt ma đầu, không cần lo lắng sẽ không có dấu hiệu nào bị Hoắc Vũ Hạo một kiếm chém tới đầu lâu. Nhắc gan cảm xúc tại tâm ngọn nguồn sinh sôi, đồng thời lặng yên không tiếng động lan tràn, cuối cùng giữa bất chi bất giác chiếm cứ chủ lưu, vung đi không được. Tất cả mọi người trầm mặc, cho dù bọn hắn đã dưới đáy lòng làm ra lựa chọn, cũng vẫn đang chờ đợi những người khác cái thứ nhất nỗ lực hành động thực tế. Thật giống như chỉ cần không làm cái kia dẫn đầu dê, liền có thể yên tâm thoải mái gánh vác đây hết thể như thế. Cũng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên bay là tả bay xuống màu trắng bông tuyết, ngay tiếp theo xung quanh nhiệt độ cũng tại cấp tốc hạ xuống. Giống như là nhìn ra bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia, Hoắc Vũ Hạo dưới thân cái viên kia tản ra hàn vụ làm kim sắc thứ 6 hồn hoàn lặng yên sáng lên, ngựa khí băng lãnh nói: "Ta không có cái kia kiên nhẫn cùng các ngươi tại cái này lãng phí thời gian, hiện tại đi đem đồ đạc của các ngươi toàn bộ mang đi, 2 phút qua sau, nếu như còn có người tiếp tục đợi ở chỗ này không muốn rời đi, liền làm tốt đông lạnh chết ở chỗ này chuẩn bị." Tuyết Vũ cực băng ngực, dung hợp Tuyết Đế sức mạnh sau, Hoắc Vũ Hạo rốt cục lần nữa thu được Đế Hàn Thiên cái hiệu quả này siêu quần lĩnh vực kỹ năng, thậm chí bởi vì Tuyết Đế tu vi đã tấn thăng vị thần quan nguyên nhân, công hiệu quả so với kiếp trước có thể nói là khoa trương không chỉ một sao nửa điểm. Lại thêm đồng dạng tấn thăng vị thần kỹ hồn cốt kỹ năng vĩnh đống chi vực, hai đại thần cấp lĩnh vực đem kết hợp, nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo tận lực khống chế nhiệt độ, ở đây Hạo Thiên Tông thành viên sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đông thành tơ băng, liền liền thân xuống núi mạch cũng sẽ trong khoảnh khắc hóa vì gần như vĩnh hằng đất đông cứng. Mà tại một phen nho nhỏ trợ giúp sau, mọi người sắc mặt rốt cục thay đổi, lại cũng bất chấp gì khác, cái kia lần lượt từng bóng người như mũi tên rời cùng thoát ra, một bộ hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đùi bình thường, liều mạng hướng về Hạo Thiên bảo bảo tới. Nhưng bọn hắn khi tiến vào tòa thành sau, làm chuyện thứ nhất lại cũng không là tiến về gian phòng của mình thu dọn đồ đạc, mà là đập ra tông môn cố phòng, bắt đầu không chút kiêng kỵ vơ vét đứng lên. Vô luận là tài nguyên tu luyện cũng tốt, vẫn là kim hồn tệ cũng được, vì ngày sau thời gian có thể dễ chịu một điểm, mỗi người đều gần như tham lam đem mắt chỗ cùng toàn bộ bỏ vào trong túi, thậm chí sẽ còn bởi vì lẫn nhau tranh đoạt mà ra tay đánh nhau. Đường Diệp, buông xuống. Đó là ta trước nhìn chúng. Đánh rắm, đây là ta. Đường Hạo, những này đan dược đô là cho cấp thấp hồn sư tu luyện sử dụng, ngươi đã hồn thánh tu vi, thế mà cũng phải cùng chúng ta đoạt những vật này. Hừ, tông môn đều nhanh mắt còn nói với ta những này. Thay vì đem những đan dược này lưu cho các ngươi, còn không bằng dùng để bồi dưỡng ta tương lai hải tử. Tương tự một màn ngay tại Hạo Thiên Bảo bên trong không ngừng phát sinh, nghe cái kia mơ hồ truyền vào trong thai gạo thét cùng tiếng đánh nhau, chỉ có Hoắc Vũ Hạo toàn bộ hành trình đều tại thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến Ngưu Thiên thanh âm chậm rãi ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Yêu cầu của ngươi ta làm được. Bệnh tới như núi sập, thân thể rách nát không chịu nổi, Ngưu Thiên bây giờ liền ngay cả nói chuyện cũng lộ ra dị thường gian nan, hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ lời hứa của mình. Hoắc Vũ Hạo lướt qua, hướng phía Ngưu Thiên cách không nâng lên tay, từ đôi đến đầu đem đối phương thân thể từng tấc đông kết. Điều kiện tiên quyết là nàng sẽ không giống các ngươi như thế mạo phạm đến ta, mạo phạm đến ta người bên cạnh. Chúng ta đối Tiểu Đông làm sự tình, đều đến từ Đường Tam thụ ý. Cảm thụ được từ hai chân bắt đầu lan tràn thấu xương băng hàn, Ngưu Thiên suy yếu lắc đầu, Tiểu Vũ nàng đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ tình hình, là chúng ta liên hợp lại lừa gạt nàng. Nếu biết là sai, vì cái gì lại muốn đi làm đâu? Bởi vì chúng ta như thế làm đều là vì nàng tốt. Ngưu Thiên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm chắc chắn, Tiểu Vũ mẫu thân từng chứa chấp ta cùng Nhị Minh, phần ân tình này ta một mực ghi tạc trong lòng. Vạn năm trước ta cùng Nhị Minh có thể vì phần ân tình này hiến tế tại Đường Tam, hướng sát hại nàng Vũ Hồn Điện báo thù. Vạn năm sau cũng có thể vì nàng nắm giữ một cái sống sót cơ hội mà hiến tế. Hắn ngắm nhìn Hoắc Vũ Hạo, ngữ khí yên ổn, được làm vua thua làm giặc. Hoắc Vũ Hạo, ngươi là cuộc chiến tranh này bên thắng, ngươi đại khái có thể thỏa thích đắc ý, tùy ý đánh giá chúng ta làm toàn bộ, bởi vì đây là bên thắng quyền lợi. Nhưng ta sẽ không bởi vì thất bại mà thay đổi ta ý nghĩ, càng sẽ không vì vậy mà hối hận đan sen, khóc ròng ròng, thậm chí hướng ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ. Dấu trong lòng từ đầu đến cuối đều chưa từng dao động tín niệm, Ngưu Thiên nhắm mắt lại, triệt để lâm vào đồng kết bên trong. Thấy hết thảy đều kết thúc, tại cách đó không xa xem hết toàn bộ hành trình Diệp Tịch Thủy bỗng nhiên tới gần, chỉ gặp nàng đầu tiên là nhìn lướt qua Hạo Thiên Bảo, chợt có nhiều thâm ý địa liếc Hoắc Vũ Hạo một chút. Người tên tiểu hôn đản này không phải là cố ý như thế làm a? Để bọn hắn bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà lẫn nhau xuất hiện ngăn cách, cho dù ngày sau muốn phải ngóc đầu trở lại cũng sẽ đề phòng lẫn nhau, cũng không còn cách nào chân chính tụ tập lại một chỗ. Hoắc Vũ Hạo mặt không biểu tình, dù sao cũng phải làm điểm đề phòng, không phải sao? Ta còn lấy vì ngươi sẽ kìm nén không được sát ý, trực tiếp cho bọn hắn đến thống khoái. Dường như từ cặp kia ý trong mắt màu xanh lam bên trong nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất cuồng bạo cùng hung lệ, Diệp Tịch Thủy từ chối cho ý kiến địa ngoắc mắt môi. Điên cuồng, phẫn nộ, bàng hoàng rõ ràng hội tụ nhiều như thế tâm tình tiêu cực, đáng kia tiểu cô nương thế mà lại cảm thấy ngươi là chính nghĩa đồng bạn. Hoắc Vũ Hạo từ chối cho ý kiến, nếu như bọn hắn thật dự định một con đường đi đến đen, ta không ngại động thủ đưa bọn hắn đoạn đường. 2 phút thời gian đã đến, lớn như vậy tòa thành người đã đi nhà trống, chỉ còn lại có một tầng tàn phá sắc không, im lặng kể rõ đã từng huy hoàng. Tên ngốc này thật sự là không trải qua đánh, chúng ta sau đó làm cái gì? Tựa hồ là còn không có đánh qua nghiện, Thu Nhi xuống tới, một mặt kích động mà hỏi. Đi trước hội hợp với những người khác đi. Đem Đông Kết Nưu Thiên thu nhập không gian chữ vật, Hoắc Vũ Hạo tiện tay xé mở một khe hở không gian, thẳng đến Cổ Nguyệt Na ba người trước một bước tiến vào bên trong, dưới người hắn cái viên kia thứ hai hồn hoàn mới bỗng nhiên sáng lên. Vô cùng vô tận hàn ý tại bàn tay trái lòng bàn tay hội tụ, tạo thành một gốc phảng phất do lam thủy tinh tạo thành tuyết liên, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trong tay. Chỉ gặp hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, cái kia tuyết liên tựa như cùng trùng quanh bay là tả như là hoa tuyết, nhẹ nhàng hướng phía dưới bay xuống, chậm chậm triển khai. Thẳng đến cùng mặt đất tiếp xúc một sát na, Hoắc Vũ Hạo cánh tay trái bỗng nhiên sáng lên để cho người ta mê say hào quang màu bích lục, ngay sau đó, bản thân hắn liền giống như là triệt để đối với chỗ này đã mất đi hứng thú bình thường, vừa sải bước ra, tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Một giây sau, vô luận là đầy trời tuyết bay, vẫn là cái kia bóng ánh sáng long lanh màu xanh thẳm tuyết liên, tất cả đều giống như là lên phản ứng dây chuyền bình thường, bắn ra che khuất bầu trời hào quang màu bích lục. Ánh sáng thôn vệ toàn bộ. Một tiếng vang thật lớn oanh minh qua sau, lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý phong bạo quét sạch ra, tồi khô lạc hủ giống như xé nát chung quanh sự vật. Tòa thành vách tường còn như là đầu hũ yếu ớt, tại vụ băng cùng gió lốc tàn phá hạ hóa vì nhỏ bé nhất một miệng, cho đến tại cố năng lượng kia hạ triệt để bốc hơi thành một mảnh hư vô. Từng ở nơi này sừng sững gần vạn năm to lớn tòa thành, tại thời khắc này đi hướng kết thúc. Mà cái này vẫn chưa xong, theo bạo tạc tác động đến phạm vi không ngừng mở rộng, phía dưới hiểm trở dãy núi cũng nhận liên lụy, bắt đầu không bị khống chế đại diện tích đổ sụp, giống như là động đất như thế. Mãnh liệt chấn cảm thậm chí liền ngay cả tại phía xa thiên đấu thành cư dân đều mơ hồ có cảm ứng. Thế nào chuyện? Hoắc Vân Nhi thu về quyển sách trên tay, nhìn xem trên bệ cửa sổ viên kia ngay tại rất nhỏ rung động lam ngân thảo, không khỏi có chút hoang mang. Là nơi nào động đất sao? May mà cái kia chấn cảm rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, ngay tại lúc Hoắc Vân Nhi chuẩn bị tiếp tục xem sách thời điểm, một cô không hiểu cảm giác khó chịu xông lên đầu. Rõ ràng trước một giây ngoài cửa sổ còn truyền đến tiếng người huyên áo, bây giờ lại chỉ còn lại có một cỗ quỷ dị đến để cho người ta dùng mình yên tĩnh, để cho người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy bối rối. Liền xem như bị địa chấn hấp dẫn lực chú ý, cũng không có khả năng một điểm thanh âm cũng không có a. Ý thức được không thích hợp, Hoắc Vân Nhi vô ý thức siết chặt quyển sách trên tay, muốn phải đứng dậy nhìn xem ngoài cửa sổ. Cũng đúng lúc này, một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm liền như thế đột ngột từ ngoài cửa phòng vang lên, đánh gãy động tác của nàng. Rõ ràng chỉ là một người bình thường mà thôi, thế mà như thế nhanh liền đã nhận ra. Nên nói thật không hổ là tên tiểu tạp chủng kia mẫu thân sao? Nghe được thanh âm, Hoắc Vân Nhi thân thể cứng ngắc lại một cái chớp mắt, ý thức được đối phương lai giả bất thiện, nàng vô ý thức ngừng thở, cưỡng chế đáy lòng bối rối, bất động thanh sắc bắt đầu suy nghĩ lên cách đối phó. Nhưng mà chủ nhân của thanh âm kia tựa như là đoán được nàng suy nghĩ trong lòng bình thường, ngựa khí càng nghiền ngẫm. Không muốn ý đồ ra vẻ, cái phòng này đã bị ta hồn lực triệt để phong tỏa che đậy, lấy giữa chúng ta thực lực sai biệt, ngươi căn bản không có nửa điểm từ trong tay của ta cơ hội chạy thoát. Hoắc Vân Nhi trầm mặc, ngắn ngủi do dự qua sau, nàng chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Đập vào mi mắt là một vị lười nhác ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ăn quả trong rổ hòa quả thân ảnh. Tìm đòi một phen ký ức, xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương về sau, nàng lạnh giọng chất vấn. Vũ Hạo hắn thế nào rồi? Tựa hồ là đối Hoắc Vân Nhi vấn đề cảm thấy kinh ngạc, người kia nhíu mày, thật sâu nhìn nàng một cái, không nhịn được lắc đầu cảm khái. Thật sự là một vị xứng trước mẫu thân, rõ ràng mình mới là người đang ở hiểm cảnh một cái kia, trước hết nhất quan tâm lại là nhi tử an nguy. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Hoắc Vân Nhi sắc mặt không có biến hóa chút nào, lặp lại một lần lời nói mới rồi, Vũ Hạo hắn thế nào rồi? Ai biết được. Cầm trong tay lộ xong ra cốt tử một cái nhét vào miệng bên trong, người kia một mặt hài hước giang tay ra, mơ hồ không rõ nói. Nghe nói hắn tiến nhập một cái 10 điểm địa phương nguy hiểm, hẳn là đã chết ta. Không có khả năng. Cũng không có như hắn đoán nghĩ như vậy, toát ra một cái đột nhiên biết được nhi tử tin giữ lúc mâu thân muốn có cảm xúc, Hoắc Vân Nhi tỉnh táo đâm xuyên cái kia vụng về hoang ngôn. Đối với các ngươi tới nói, ta bất quá là một cái không có chút nào uy hiếp người bình thường mà thôi, chỉ sợ nguyên nhân chính là vì Vũ Hạo hắn không có xẻ ra chuyện, các ngươi mới có thể như thế thực sự muốn phải bắt được ta à. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, sát mặt người kia trong lúc đó âm lạnh xuống. Không sai suy luận, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi tình cảnh của ngươi, trước đó ta vẫn không cảm giác được đến, nhưng bây giờ ta vững tin, chỉ cần lấy ngươi với tư cách áp chế, tên tiểu tạp chủng kia tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo thoại âm rơi xuống, Hoắc Vân Nhi chỉ cảm thấy hoa mắt, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, người kia liền đã đi tới trước mặt của nàng, chụp tới bờ vai của nàng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vòng trướng mắt ngân sắc quang mang từ Hoắc Vân Nhi chỗ ngực dây chuyển bắn ra, ngay sau đó, xuất thủ người kia liền ngạc nhiên phát hiện, giữa hai người giống như là đột nhiên chặn ngang tiến vào một đạo nhìn không thấy, nhưng sợ được bình chướng như thế, ngăn trở hắn tiến một bước phát động tập kích. Rõ ràng Hoắc Vân Nhi ngay tại hắn đưa tay là có thể chạm tới địa phương, có thể mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều không thể đi tới dù là một tơ một hào khoảng cách, giống như là đối phương chỗ khu vực bị từ thế giới này móc ra như thế, cùng hắn căn bản không tại cùng một cái không gian bên trong. Đây là cái gì năng lực? Người kia khó có thể tin chừng lớn hai mắt, ý thức được chính mình khả năng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn quyết định thật nhanh liền lựa chọn từ bỏ, nhưng mà không đợi hắn làm ra động tác, một đạo đen kịt vết nứt không gian liền từ Hoắc Vân Nhi phía sau chậm chậm triển khai. Ngay sau đó, thân mang quần dài trắng thiếu nữ tóc bạc liền từ bên trong cất bước mà ra. Người kia thần sắc ngẩn ngơ, bản năng cùng cặp kia thâm thúy trong mắt màu tím liếc nhau một cái, rồi mới, cả người liền giống như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa bình thường, cứng ngắc ngay tại chỗ. Cổ Nguyệt Na. Hoắc Vân Nhi ngạc nhiên đặt câu hỏi, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Nói xong, giọng nói của nàng ân cần lại truy hỏi một câu, Vũ Hạo đâu? Hắn thế nào? Không cùng ngươi cùng một chỗ sao? Đem ánh mắt từ kẻ tập kích trên thân thu hồi, Cổ Nguyệt Na lắc đầu, chỉ ngực nàng dây chuyền. Hắn ngay tại đến Thiên Đấu Thành trên đường, ta thông qua dây chuyền cảm giác được ngươi tao ngộ nguy hiểm, cho nên liền sớm đến đây. Ngươi bây giờ đi thu thập một chút đồ vật, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. A a nha. Mặc dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng Hoắc Vân Nhi biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, vội vàng hướng phía đi lên lầu. Mà Cổ Nguyệt Na cũng là nhân cơ hội này, một lần nữa nhìn về phía người tập kích kia. Ngươi không thể giết ta. Người kia thấy Cổ Nguyệt Na hướng hắn xem ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, cái phòng này chung quanh đã tụ mãn chúng ta người, ngươi nếu là giết ta bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Cổ Nguyệt Na yên ổn gật đầu, vậy các ngươi liền chết chung đi. Đợi đến Hoắc Vân Nhi từ trên lầu đi xuống lúc, nhìn thấy chỉ còn lại có Cổ Nguyệt Na một người phòng khách, không khỏi giật mình sửng sốt một chút. Cái kia, kẻ tập kích đâu? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na một mặt người vật vô hại nháy mắt. Hắn đi. Tấu chương xong, chương 359, các ngươi tất cả đều muốn chết chương 359, các ngươi tất cả đều muốn chết Thiên Hồn Đế Quốc Hoàng Cung. Đè nén không khí từ đại điện trống trải bên trong lan tràn, chỉ có trời hồn hoàng đế cái kia âm thanh chói tai tại mọi người bên tai chậm rãi quen quần. Độc tông chủ, ý của ngươi là nói, cho dù làm nhiều như thế chuẩn bị, tập kết rất nhiều thế lực sức mạnh, thậm chí tại Thánh Linh giáo chiến lược chủ yếu không thể kịp thời trở về thủ tình huống dưới, các ngươi vẫn như cũ không thể đánh hạ Nguyên Tội Chi Thành. Hắn ngồi ngay ngắn hoàng vị phía trên, nhíu mày ngắm nhìn phía dưới vị kia chính xấu hổ đến túi đầu xuống lao hỏi đầu người, thanh âm tức giận. Một tên siêu việt cực hạn đấu la cường giả, một tên cực hạn đấu la, hai tên 98 cấp siêu cấp đấu la, cùng với gần trăm tên hồn đấu la trở lên cường giả. Độc tông chủ, ngươi nói cho chấm, đối phương đến cùng bằng cái gì có thể lấy một nhà chi lực ngăn trở liên minh chúng ta tập kích, thậm chí ở trong quá trình này nhường liên minh chúng ta tổn thất mười mấy tên cường giả. Chấm như thế tín nhiệm ngươi, hao phí đại lượng tinh lực cùng tài nguyên giúp ngươi du thuyết lôi kéo thế lực khắp nơi, toàn lực ủng hộ kế hoạch của ngươi, ngươi liền như thế đáp lại chấm chờ mong. Mặc dù trời hồn hoàng đế tu vi tại một nhóm cường giả trước mặt không tính cái gì, nhưng lâu dài ngồi ở vị trí cao, vẫn như cũng nhường hắn khí chẳng cùng ngự khí tràn đầy lực uy hiếp, đinh hai nhức góc chất vấn càng là dẫn tới ở đây mọi người tâm thần chấn động, vô ý thức nhìn lén lên Độc Bất Tử phản ứng. Phát giác được những người khác mịt mờ ánh mắt, bị chỉ vào cái mũi một trận cờ trách Độc Bất Tử sắc mặt đương nhiên sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Theo lý mà nói, hắn bản thể tông cùng trời hồn hoàng thất chính là quan hệ hợp tác, song phương địa vị ngang nhau, trời hồn hoàng đế căn bản không có quyền vấn trách hắn, càng đừng đề cập dùng hiện tại loại này giọng chất vấn khí cùng hắn nói chuyện. Nhưng chuyện này hắn lại quả thật có không thể trốn tránh trách nhiệm, lại thêm bây giờ nhiệm vụ thất bại, bản thể tông với tư cách chim đầu đàn, nhất định phải tận khả năng lôi kéo thế lực khác cùng một chỗ vượt qua nan quan. Nếu như hắn vào lúc này cùng trời hồn hoàng đế mắng nhau, rũ sạch trách nhiệm, chẳng những hội hợp hoàng thất sản sinh vết rách, liền liền tại trận thế lực khác cũng sẽ đối với hắn lòng có lời oán giận. Chuyện này xác thực là trách nhiệm của ta không có dự liệu được, ngoại trừ Long cung phụng cung cấp tin tức bên ngoài, Thánh Linh giáo thế mà còn ẩn tàng át chủ bài. Mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn cái này lời trong lời ngoài ý tứ lại là biểu lộ không bỏ sót. Nếu như không phải Long Tiêu Giao che giấu Thánh Linh giáo thực lực chân thật, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ hành động thất bại? Lại thêm Sử Lai Khắc tiền nhiệm Hải Thần các chủ mục ngân đột nhiên xuất hiện, kéo lại Long Tiêu Giao Độc Bất Tử giải thích vẫn tại tiếp tục, nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, trời hồn hoàng đế liền không kiên nhẫn nâng tử chĩa gãy mất hắn. Chấm hy vọng nghe được không phải vì cái gì sẽ thất bại, mà là sau đó nên thế nào đi giải quyết hành động lần này lưu lại phiền phức. Nhìn xung quanh cúi đầu thấp xuống mọi người, trời hồn hoàng đế tâm tình càng phiền muộn. Thánh Linh giáo lần này mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng lại vẫn như cũ có không thể khinh thường sức mạnh, nhất là cái kia tu vi đạt tới 98 cấp phó giáo chủ Trung Leo, một khi chờ hắn khôi phục thương thế, rất có thể sẽ đối liên minh chúng ta bên trong thế lực triển khai trả thù. Còn có cái kia danh xưng đồng dạng có được siêu việt đồng dạng cực hạn đấu la thực lực người trẻ tuổi, các ngươi luôn miệng nói hắn bước vào hiểm địa, nhưng ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không tại một ngày nào đó ngóc đầu trở lại. Trừ cái đó ra, ở một bên nhìn chằm chằm Nhật Nguyệt Đế quốc cũng là chúng ta yêu cầu phòng bị đối tượng, bọn hắn nguyên bản liền đợi đến liên minh chúng ta cùng Thánh Linh giáo đấu cái lưỡng bại câu thương, bây giờ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một hơi đem sắp gặp phải khốn cảnh nói xong, trời hồn hoàng đế hít sâu một hơi, trầm giọng đặt câu hỏi: "Các ngươi nói cho chấm, những sự tình này đến cùng nên thế nào giải quyết?" Vốn dĩ vì tụ tập nhiều như thế sức mạnh, hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức liền đem Nguyên Tội Chi Thành xóa đi, thậm chí còn có thể tạo được chấn nhiếp Nhật Nguyệt Đế quốc tác dụng, cái nào nghĩ đến bọn này tà hồn sư thế mà ẩn tàng sâu như thế. Nếu là sớm biết kết quả lại biến thành cái bộ dáng này, hắn nói cái gì cũng sẽ không duy trì liên minh đi tập kích Nguyên Tội Chi Thành. Thiên Hồn Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc giáp giới, vô luận là Thánh Linh giáo trả thù cũng tốt, vẫn là Nhật Nguyệt Hoàng thất phát động chiến tranh cũng tốt, bọn hắn cũng sẽ là đứng mũi chịu sào đối tượng. So sánh với, Đấu Linh Đế quốc vị trí đại lục phía đông nhất, cùng Nhật Nguyệt Đế quốc cách xa nhau rất xa, trong thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng những thứ này. Rõ ràng là mọi người cùng nhau tạo nghiệt, đại giới lại muốn bọn hắn Thiên Hồn Đế quốc đơn độc tiếp nhận, cái này khiến hắn chỗ nào chịu được. Bệ hạ quá lo lắng, tình huống còn chưa tới như vậy trình độ hỏng bét. Nghe được trời hồn hoàng đế thanh âm, Độc Bất Tử lắc đầu, nói ra phân tích của mình. Lần này liên minh chúng ta mặc dù bị Thánh Linh giáo đánh lui, nhưng chiến tổn kỳ thật cũng không tính lại, ngoại trừ bởi vì thương thế quá nặng mà trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục Hạo Thiên tông chủ, Long cung phụng, cùng với thao thiết đấu la bên ngoài, còn lại cường giả vẫn như cũ duy trì tiếp cận thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu. Trời hồn hoàng đế nhíu mày, đã như vậy, vì cái gì không thừa cơ nhất cử tiêu diệt Nguyên Tội Chi Thành? Bởi vì ai binh tất thắng. Độc Bất Tử nhàn nhạt mở miệng, chúng ta sở dĩ lựa chọn rút lui là bởi vì Long Thần Đấu La Mục Ngân cùng Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong, nhất là người sau, vì ngăn chặn Hạo Thiên Tông chủ, Diệp Tịch Thủy thậm chí không tiếp tự bạo nhục thể, dùng hết toàn bộ sức mạnh. Cực hạn đấu la có thể tạo thành lực phá hoại là cực kỳ kinh khủng, nếu là chúng ta ở thời điểm này lựa chọn tiếp tục, liên minh sẽ chỉ ở Diệp Tịch Thủy trước khi chết phản công phía dưới thương vong thảm trọng, đây mới thực sự là ngao cỏ tranh nhau, không công nhường Nhật Nguyệt Đế quốc nhặt được tiện nghi. Cho nên, vì phòng ngừa thương vong mở rộng đến liên minh không thể thừa nhận tình trạng, chúng ta lựa chọn tạm thời tránh né mũi nhọn. Chỉ thấy Độc Bất Tử trong mắt bắn ra kiên định quan mang, chém đinh chặt sắt nói ra, chỉ cần chờ đợi một số thời gian, Tử Thần Đấu La liền sẽ vỡ lạc, tới lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể trọng trấn cờ trống, đuổi tại Trung Leo khôi phục cho lúc trước cho nguyên tội chi thành một kích chí mạng. Nghe được Độc Bất Tử giải thích, Trời Hồn Hoàng Đế không khỏi có chút động dung, sắc mặt rốt cục hòa hoãn rất nhiều. Về phần Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia thái độ, chỉ cần bọn hắn không đốc, liền sẽ không lựa chọn tại chúng ta còn có đầy đủ sức mạnh phản kháng thời điểm lựa chọn phát động chiến tranh. Vừa nói, Độc Bất Tử nghiêng đầu nhìn về phía một bên Thiên Dương Đấu La, ngữ khí chỉnh trọng nói: "Thiên Dương Đấu La, môi hở răng lạnh đạo lý tin tưởng ta không cần nhiều lời ngươi cũng minh bạch, càng là loại này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, chúng ta thì càng muốn đoàn kết, một khi Thiên Hồn Đế quốc bị Nhật Nguyệt Đế quốc công hãm, các ngươi Đấu Linh Đế quốc kết cục tuyệt sẽ không so với chúng ta tốt hơn chỗ nào." Nhiều lời nói cũng không muốn nói nhiều, mặc dù hành động lần này đồng thời không có lấy được một cái làm cho người kết quả vừa lòng, nhưng ta hy vọng chúng ta liên minh có thể kéo dài tiếp, dù sao chỉ có như vậy mới có thể. Độc Tông chủ không cần nhiều lời, ngươi ý tứ ta hoàn toàn minh bạch. Thiên Dương Đấu La nâng tay ngắt lời hắn, yên tâm, lần này trở về sau này, ta sẽ thỉnh cầu Đấu Linh Hoàng thất tiếp tục tăng phái nhân thủ, rồi mới mang theo bọn hắn đến Thiên Đấu Thành cùng các ngươi cộng đồng đối địch. Với tư cách Đấu La Tam Quốc bên trong thực lực tổng hợp yếu nhất một cái kia, hắn phía sau Đấu Linh Đế quốc rất rõ ràng ngay tại lúc này thoát ly liên minh sẽ có cái gì hậu quả. Thiên Hồn Đế quốc một người khẳng định ngăn không được Nhật Nguyệt Đế quốc tiến công, nếu như không thể liên hợp lại, đem nguyên tội chi thành cùng với Nhật Nguyệt Đế quốc hai cái này phiền phức giải quyết, diệt vong cũng chẳng qua là chỉnh tự trước sau mà thôi. Đa tạ. Độc Bất Tử khẽ gật đầu, ngay tiếp theo hoàng vị trên trời Hồn Hoàng Đế cũng không nhịn được buông lỏng mấy phần thân thể, ngựa khí cũng nhiều hơn mấy phần bảy mưu nghị kế lạnh nhạt. Đã nguyên tội chi thành cùng với Nhật Nguyệt Đế quốc sự tình đều có cách đối phó, Độc Tông chủ, cái này Hoắc Vũ Hạo ngươi nhưng có. Nâng lên Hoắc Vũ Hạo, Độc Bất Tử sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, ngay cả âm thanh đều mang tới mấy phần đoán độc hận ý. Bệ hạ yên tâm, cái kia Hoắc Vũ Hạo đổ sát ta bản thể tông đệ tử thiên tài, ta đương nhiên sẽ không phóng qua hắn. Nếu là hắn chết vẫn còn tốt, nếu là không chết, ta cũng tương tự có tính nhắm vào chuẩn bị, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chuẩn bị. Vừa dứt lời, một đạo hoang mang thanh âm đột nhiên từ đại điện ngoài cửa vang lên. Không biết là cái gì chuẩn bị. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Độc Bất Tử đầu tiên là sửng sốt một chút, phản ứng kịp sau toàn thân chấn động, vô ý thức hướng phía sau nhìn lại. Một giây sau, nặng nghề đại môn liền tại đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong ầm vang vỡ vụn, từ cái này văng khắp nơi mảnh gỗ vụn cùng với đầy trời bụi mù về sau, Hoắc Vũ Hạo liền như thế dẫn phía sau Thu Nhi cùng Diệp Tịch Thủy, giống như là tiến vào nhà mình như thế, nên ngang đi đến. A, thế mà đều ở đây. Ngược lại là thuận tiện ta từng cái đi tìm không đúng, thế nào cảm giác thiếu đi mấy cái. Giống như là kiểm duyệt quân đội tướng quân như thế, Hoắc Vũ Hạo vừa đi tại cái kia theo lên tơ vàng thảm đỏ phía trên, một bên dù bận vẫn lung dung địa quét mắt những cái kia ngạc nhiên gương mặt, thẳng đến cuối cùng dừng bước lại, nhìn về phía đứng tại phía trước nhất, thần sắc kinh sợ Độc Bất Tử trên thân. Như ngươi mong muốn, ta chẳng những sống được thật tốt, còn tìm các ngươi báo thù tới. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo méo một chút đầu, ngựa khí bình thản giống như là tại hỏi thăm nhiều năm không thấy lao hưu đi hướng đồng dạng. Huyền Tử cùng Long Tiêu giao cái kia hai cái lao già đâu? Bọn hắn không ở nơi này sao? Trầm mặc, Độc Bất Tử vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Được rồi, không nói cũng không có việc gì. Thấy thế, Hoắc Vũ Hạo có chút đành chịu điệu nắm tóc, đang chuẩn bị làm chút cái gì, một bên trời Hồn Hoàng Đế lại là có chút không ngồi yên tỷ lệ mở miệng trước. Các hạ chính là vị kia Thánh Linh giáo thánh tử, Hoắc Vũ Hạo. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không coi ai ra gì ra hỏa. Liền xem như Long Tiêu giao loại này nghe tiếng đã lâu cực hạn đấu la, trước đó lần thứ nhất đối mặt hắn thời điểm cũng là lấy lễ để tiếp đón, kết quả tên ngốc này chẳng những một cước đá bể hắn đại môn, thậm chí còn phách lối tại hắn trong hoàng cung nhìn chung quanh. Cái gì siêu việt đồng dạng cực hạn đấu la cường giả, nhìn qua chẳng qua là một cái không biết trời cao đất rộng thiếu niên thôi. Ỷ vào thực lực mình cường đại, liền dám mạo phạm hoàng quyền uy nghiêm. Chẳng lẽ hắn không biết năm đó Đường Tam Tiên Tổ từng tự mình hạ xuống thần dụ, phong hào đấu la trở lên cường giả không thể đối với người bình thường động thủ sao? Nghe được trời Hồn Hoàng Đế tra hỏi, Hoắc Vũ Hạo động tác một trận, nghiêng đầu nhìn về phía hoàng vị phía trên cái kia đạo người mặc kim sắc long bào thân ảnh. Thế nào? Bệ hạ muốn phải thay thế Độc Bất Tử trả lời vấn đề của ta? Đạm mạc ngữ khí nhường trời Hồn Hoàng Đế có chút nhíu mày, nhất là Hoắc Vũ Hạo loại kia cao cao tại thượng khinh miệt ánh mắt, càng làm cho hắn cảm thấy một trận giận không kềm được. Đừng nói hắn hiện tại là một cái đế quốc người thống trị cao nhất, một câu liền có thể quyết định vô số người vận mệnh, liền xem như trước kia còn không có kế thừa hoàng vị thời điểm, cũng không người nào dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Chương 360, mạo muội ngôn luận như vậy dừng lại. Hoắc Vũ Hạo, ngươi vừa đến đã hủy hoại cung điện đại môn, thậm chí còn như thế tùy ý làm bậy nhiễu loạn trật tự, những này chấm đã không tính toán với ngươi, nhưng ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, trà đạp ta Thiên Hồn Đế quốc tôn nghiêm, đến cùng là nghĩ làm cái gì? Ngắm nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn lạnh lùng nhắc nhở, với tư cách Thánh Linh giáo thánh tử, lời nói của ngươi cử chỉ đều đại biểu Thánh Linh giáo hình tượng, như thế tùy ý làm bậy, sẽ chỉ làm người xem nhẹ ngươi phía sau thế lực, không tính toán với ta. Trà đạp tôn nghiêm, xem nhẹ ta phía sau thế lực. Giống như là bị những lời này làm cho tức cười giống như, Hoắc Vũ Hạo cười nhạo một tiếng, chợt đột nhiên nâng lên tay, hướng phía hắn mở bàn tay, bấm tay thành chảo, cách không hướng sau kéo một cái. Giống như là dao động đáy biển phun trào mạch nước ngầm như thế, ngày đó Hồn Hoàng Đế chỉ cảm thấy có vô hình khí lãng lôi cuốn lấy thân thể của mình, thôi động hắn không bị khống chế bay về phía tên thiếu niên kia. Căn bản không kịp phản ứng, hắn cũng đã bị Hoắc Vũ Hạo bóp lấy cái cổ. Tùy ý làm bậy lại ra sao? Nếu biết ta đến từ Thánh Linh giáo, biết ta là Tà Hồn sư, ngươi sao lại thế cảm thấy ta quan tâm những này? Khoảng cách gần như vậy ngắm nghĩa Thiên Hồn Đế quốc quân vương, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt không có chút nào nhiệt độ. Vẫn là nói, là nguyên tội chi thành trước đó khắc chế biểu hiện, nhường ngươi cảm thấy chúng ta rất trông coi quy củ, cho nên dự định lấy loại phương thức này bức hiếp ta. Vậy hạ, thấy cảnh này, ở đây một nhóm cường giả sắc mặt đột biến, vô ý thức bộc phát khí tức, rồi lại không dám mạo hiểm nhưng động thủ kích thích Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, buông hắn ra. Ngươi muốn làm cái gì? Trời Hồn Hoàng Đế kịch liệt dãy rồi lấy, cả người kinh sợ không thôi. Chấm chính là Thiên Hồn Đế quốc hoàng đế, Hoắc Vũ Hạo, ngươi đây là muốn phải đem nguyên tội chi thành quấn vào chiến tranh sao? Chiến tranh? Không phải sớm lại bắt đầu sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi lại. Sớm tại các ngươi liên minh hướng phía nguyên tội chi thành vòng bảo hộ phát động công kích một khắc kia trở đi, giữa chúng ta chiến tranh đã sớm khai hỏa, không chết không thôi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trời Hồn Hoàng Đế đương nhiên sẽ không đần độn ở thời điểm này thừa nhận những chuyện này là liên minh hành vi, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo không có chứng cứ, phát động chiến tranh sẽ chỉ là nguyên tội chi thành ở vào dư luận thế yếu, hắn tin tưởng đối phương sẽ không ngu xuẩn đến làm ra loại chuyện này. Không có việc gì, không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao ta và các ngươi những này làm cái gì sự tình đều ưa thích kiếm cớ người không giống. Đối với câu trả lời của hắn, Hoắc Vũ Hạo giống như là sớm có đoán trước bình thường, khóe miệng đống nhiên giơ lên. Túc lạnh biểu lộ như băng tuyết hòa tan, thay vào đó là một cố để cho người ta như một xuân phong giống như ôn hòa nụ cười. Nhìn chăm chú cặp kia con người, hắn từng chữ nói ra mà nói. Ta giết người không cần lấy cớ. Lấy gần như ôn nhu thái độ thổ lộ nhượng lại người dùng mình lời nói. Nhưng một giây sau, Hoắc Vũ Hạo lại lời nói xoay chuyển, bất quá có một chút người nói đúng, với tư cách thánh linh giáo người, ta xác thực hẳn là chú ý một chút hình tượng bản thân. Nói xong, hắn liền như thế kéo lấy Trời Hồn Hoàng Đế, từng bước một, dọc theo cầu thang đi hướng đại điện chỗ cao nhất. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, đương nhiên ngồi ở cái kia thanh tượng trưng cho thế tục vương quyền đỉnh phong, phảng phất do hoàng kim cấu trúc trên long ỷ thậm chí còn 10 điểm thích trí nết lên chân. Cái kia thuần thục bộ dáng, thật giống như đã không phải lần đầu tiên ngồi ở loại địa phương này như thế. Tiểu tử thúi này, đem Hoắc Vũ Hạo bộ kia ngang ngược cản rỡ bộ dáng thu vào đáy mắt, Diệp Tịch Thủy trong lòng không hiểu dâng lên một vòng khó nói lên lời sảng khoái cùng hưng phấn, nhưng nàng không cầm được muốn phải giơ lên quẻ môi, nhưng rất nhanh liền lại bị nàng giả bộ nghiêm túc đè ép trở về. Quan sát phía dưới mọi người, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới hài lòng gật đầu. Hiện tại, nên để cho chúng ta tính toán chương mục. Một lần nữa nhìn về phía Trời Hồn Hoàng Đế, Hoắc Vũ Hạo lần nữa đặt câu hỏi, cuối cùng một lần cơ hội, Long Tiêu Giao cùng Huyền Tử cái kia hai lão già đâu? Thao Thiết Đấu La đang hành động kết thúc sau liền thoát ly liên minh, chẳng biết đi đâu, Long Tiêu Giao bản thân bị trọng thương, ngay tại phân điện khôi phục. Phải không? Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, cũng không có quá mức để ý, quay đầu nhìn phía dưới nơm nớp lo sợ mọi người. Đã như vậy, vậy trước tiên đem các ngươi giải quyết hết được rồi. Lời nói lạnh như băng giống như một viên lựu đạn trong đám người nổ tung, dẫn tới ở đây mọi người sắc mặt đều biến sắc. Hoắc Vũ Hạo, ngươi dám? Ở đây như thế nhiều cường giả, ngươi nói loại lời này không sợ gây nên chúng giận sao? Làm gì tức giận như vậy đâu? Tựa hồ là có chút không hiểu bọn hắn hành vi, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được méo một chút đầu. Ta còn lấy vì giải thi đấu trên ta đã nói đủ xem rõ ràng, khi các ngươi lựa chọn gia nhập liên minh, đối nguyên tội chi thành xuất thủ thời điểm, liền cũng đã dự liệu được một màn này mới đúng. Vì gì hiện tại lại phải kháng cự phần này do chính các ngươi lựa chọn đại giới đâu? Có sát mặt người khó coi, há mồm tựa hồ còn muốn nói chút cái gì, nhưng còn có chút người cơ linh lại là trước tiên phóng xuất ra võ hồn, phấn đấu quên mình hướng phía đã phá thành mảnh nhỏ cửa điện mà tới. Hoắc Vũ Hạo thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, cái này căn bản cũng không phải là nhiều người liền có thể chiến thắng đối thủ, thay vì tại bực này chết, không bằng tranh thủ thời gian thừa cơ chạy trốn. Ngay tại lúc hắn sắp xông ra cửa điện thời điểm, đóng tại cổng Thu Nhi lại là như thiểm điện xuất thủ. Chôi thương tại nàng luân động hạ bốn lượn thành hình cung, bên mông sức mạnh giống như là đem không khí đều rút phát nổ như thế, bắn ra đinh thai nhức óc nổ đùng. 3. Không có chút nào phòng bị địa tiếp nhận một kích này, người kia thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, thân thể liền bỗng nhiên nổ tung, liền như thế bị ngạnh sinh sinh đến rút thành màu đỏ tươi vũ. Mùi tanh gây mũi theo nhấc lên cuồng phong quét sạch cả tòa đại điện, cho nguyên bản vàng son lộng lẫy trang hoàng tô điểm lên một chút yêu dị huyết sắc. Ngay sau đó, liền có mấy ngàn lần trọng áp giáng lâm tại mọi người trên thân, đem bọn hắn sắp thốt ra lời nói đều ép trở về hết hầu, tới cùng nhau băng lên, còn có Thu Nhi cái kia đạm mạc mà băng lãnh thanh âm. Yên tĩnh. Mãnh liệt hoảng sợ từ trong lòng lan tràn, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này, rất nhanh, liền có người không chịu nổi đây hết thảy, hai chân như nhũn ra quỳ rạp xuống đất. "Không, đừng giết ta, ta không phải cố ý." Hắn mặt hướng Hoắc Vũ Hạo, đầu không ngừng gõ đánh chạm đất mặt, lời nói không có mạch lạc nói xong, "Van cầu ngươi, phóng qua ta, ta như thế làm đều là bất đắc dĩ, là độc bất tử." "Đúng, đây hết thảy đều là độc bất tử." Bước ta làm thanh âm nghẹn ngào tự đại trong điện quân, nhưng mà Hoắc Vũ Hạo lại không có nửa điểm biểu thị, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn một màn này, rồi mới thúc dục đùi phải bắt giác Huyền Băng Thảo Hồn Cốt. Bắt giác vạn hướng thứ. Trong ngay mắt, sắc bén băng thứ không hề có điểm báo trước đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm xuyên qua thảm đỏ, cũng đâm xuyên qua vị kia vẫn đang không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ chi trái tim của người ta. Hèn mọn khẩn cầu âm thanh im bặt mà dừng, từ cái này quỷ dị trong yên tĩnh, Hoắc Vũ Hạo cười như không cười nhìn về phía Độc Bất Tử. "Độc tông chủ, ta hảo tâm giúp ngươi thanh lý ý chí lực không kiên định cỏ đầu tường, có thể thế nào cảm giác ngươi thật giống như không quá cao hứng. Độc Bất Tử lạnh lùng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt bên trong cũng không có bao nhiêu e ngại. Tùy ý làm vậy, đồ sát chúng sinh, như thế bất nghĩa tiến hành, Hoắc Vũ Hạo, ngươi sau khi chết nhất định rơi vào địa ngục, gặp vạn người phỉ nổ. Theo thoại âm rơi xuống, lại là một đạo băng thứ từ dưới mặt đất nổi lên, xuyên qua một tên không kịp phản ứng Phong Hào Đấu La. Ngươi tiếp tục, ta nghe đâu? Hoắc Vũ Hạo có chút tùy ý chống đỡ đầu, bất quá chỉ riêng Di Ngôn tới nói, ngươi cái này dù sao cũng hơi quá đơn giản, Nưu Thiên lúc ấy thế nhưng là nói không ít đâu. Độc Bất Tử cười lạnh, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta vì cái gì như thế không có sợ hay sao? Nhưng không đợi Hoắc Vũ Hạo đáp lại, hắn liền giống như là công bố đáp án đồng dạng chủ động giảng thuật đứng lên. Nghe nói mẹ của ngươi đã từng là phủ công tước thị nữ, tại ngươi 6 tuổi năm đó mang ngươi thoát đi phủ công tước, cũng không xa vạn dặm đi tới Tiên Đấu thành định cư. Nói đến đây, Độc Bất Tử dừng lại một chút, thưởng thức thiếu niên cái kia dần dần băng lãnh thần sắc, hắn giống như là rốt cục cầm chắc lấy hắn uy hiếp bình thường, ngựa khí lạnh nhạt hỏi: "Bây giờ nàng chính ở tại Tiên Đấu thành đúng không? Chắc không được Cổ Nguyệt Na không nói tiếng nào đi, nguyên lai là bởi vì chuyện này." Ngắm nhìn Độc Bất Tử bộ kia năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không khỏi hỏi một câu: "Ai phái người ra tay?" Một bên Thiên Dương Đấu La thấy thế cũng là câu lên một vòng cười lạnh, nhưng mà còn chưa kịp trả phúng, liền nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lại đột nhiên lắc đầu. "Được rồi, không trọng yếu." Theo thoại âm rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo lòng bàn tay kình lực phun ra nuốt vào, bị hắn bóp cổ trời hồn hoàng đế toàn thân chấn động, đầu đột nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng, rồi mới ầm vang nổ tung. Ảm đạm ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bao phủ tại Hoắc Vũ Hạo trên đầu, giống như một đạo tượng trưng cho bất nghĩa mũ miệng. Bắn tung tóe huyết rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên mặt, nhuộm đỏ cái kia như tuyết thuần trắng sợi tóc, đem tấm kia để cho người ta tim đập thình thịch tuấn mỹ khuôn mặt làm nổi bật đến như ác quỷ giống như dữ tợn. Ta bỗng nhiên đổi chủ ý mênh mông sát ý từ trong lồng ngực phun trào, hắn giống như thị sắt thành tính bạo quân bình thường, ánh mắt ngang ngược nhìn xuống thần sắc hoảng sợ mọi người. Không chỉ là các ngươi người ở chỗ này, tính cả các ngươi phía sau thế lực cùng một chỗ, tất cả đều muốn chết. Tấu chương xong, chương 361, vì đại nghĩa, hiến thân a, 2/1, chương 361, vì đại nghĩa, hiến thân a, 2/1, thanh âm đánh nhau đều truyền ra. Hoàng cung vệ đội giống như đều đã chạy tới. Xa xa nghe được trong cung điện truyền đến gầm thét cùng tiếng vang, ở trên không trung xoay quanh Diệp Cốt Y Y vô ý thức nhìn lướt qua những cái kia đã phát giác được không thích hợp, đang chạy về nơi khởi nguồn điểm hoàng cung vệ đội, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Mã Tiểu Đào. Chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Những lão giả kia không phải đối thủ của Vũ Hạo, không cần thiết quá lo lắng hắn. Mã Tiểu Đào lắc đầu, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn cản bất luận kẻ nào từ không trung rời đi hoàng cung, hoàng cung vệ đội bên kia có cái kia Thiên Hồn công chúa cùng Lăng Lạc thần phụ trách xử lý, không cần chúng ta quan tâm. Diệp Cốt Y Y hé miệng, tựa hồ là còn muốn nói chút cái gì, nhưng dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn một đạo từ thiên điện đi ra, cấp tốc hướng phía bầu trời vọt tới thân ảnh giàn mua. Vậy thì tốt giống như là Long Tiêu Giao, hắn không nên tại chủ điện bên kia sao? Ừm, làm sao? Mã Tiểu Đào vô ý thức thuận lấy tầm mắt của nàng nhìn lại, phát hiện đúng là giải thi đấu trên gặp qua mấy lần Long Tiêu Giao sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nghe nói hắn cùng Mục Lao chiến đấu bị trọng thương, trong khoảng thời gian này hẳn là tại thiên điện tu dưỡng, không thể để cho hắn chạy, chúng ta lên. Giống như là rốt cục có đuổi đoạn này nhàm chán thời gian bị vui. Trong miệng nàng bộc phát ra một tiếng to rõ phượng gáy, không kịp chờ đợi hướng phía Long Tiêu Giao phóng đi. Nhìn xem trong chớp mắt liền đã lao ra vài trăm mét Mã Tiểu Đào, Diệp Cốt Ý đi khỏe miệng co giật lấy, ú thở dài. Vì cái gì ta sẽ cùng loại này chiến đấu cùng nhân một đội? Cũng không phải nàng lo lắng vấn đề an toàn, đừng nói Long Tiêu Giao bây giờ bản thân bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, nàng cùng Mã Tiểu Đào cũng có thể chống lại một hai. Nhưng so sánh với chém chém giết giết, nàng càng hy vọng mình có thể giống vị kia Hoàng Kim Long nữ như thế, đợi tại Hoắc Vũ Hạo bên người cùng hắn tiếp tiếp a. Nhưng mà nàng cũng biết, đó cũng không phải mình có thể quyết định. Nương tựa theo độc nhất ngăn trọng lực khống chế cùng với cường hãn tu vi, Thu Nhi tại uy áp phương diện năng lực cơ hồ siêu việt trừ ra Cổ Nguyệt Na cùng với Hoắc Vũ Hạo bên ngoài tất cả mọi người. Nhất là tại đối mặt tu vi cao thấp không đều địch nhân lúc, năng lực này có thể trợ giúp nàng càng thêm thuận tiện nhằm vào mỗi một cái cá thể, tại không tổn thương bọn hắn đồng thời lại có thể đưa đến lớn nhất áp chế hiệu quả. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo cũng có thể bằng vào tinh thần lực tinh tế khống chế để đạt tới tương tự hiệu quả, nhưng vì này tiêu hao tinh lực lại là tuyệt không nhỏ. Ôn thuật nghiệp hữu chuyên công lý niệm, có thể làm được dễ dàng điểm này Thu Nhi cũng là chuyện đương nhiên, thành vì mỗi lần đều đi theo hắn cùng nhau có mặt, chấn nhiếp địch nhân trọng yếu giúp đỡ. So sánh dưới, nàng ở phương diện này năng lực cũng không đột xuất, hành động lần này có thể làm, cũng chính là cùng võ hồn đồng dạng thiên sinh tự mang năng lực phi hành Mã Tiểu Đào cùng một chỗ, phòng ngừa trong hoàng cung thành viên vụ trộm từ không trung chạy trốn. Đương nhiên, lớn như vậy hoàng cung tự nhiên cũng sẽ không chỉ có cửa chính một cái cửa ra, tại Duy Na cung cấp tin tức dưới, trên mặt đất những thông đạo kia cũng tất cả đều bị sớm an bài nhân viên đóng giữ. Hào nói không khoa trương, thời khắc này hoàng cung đã lặng yên thành vì một cái kín không kẽ hở lồng giam, căn bản không có bất kỳ người nào có thể từ đó ra ngoài. Thu liễm lại trong lòng suy nghĩ, trong tay nàng vũ kiếm tâm bỗng nhiên bắn ra sáng chói kim quang. Theo phía sau cánh chim chấn động, nàng cả người theo sát lấy Mã Tiểu Đào bước chân, xông về đồng dạng đã chú ý tới các nàng, trên mặt hiện ra một vòng vẻ tức giận Long Tiêu Giao. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Duy Na điện hạ. Một bên khác, nhìn xem cái kia hai đạo ngăn ở đội ngũ trước Tịnh Lệ thân ảnh, xông lên phía trước nhất hoàng gia thân vệ đội trưởng giật mình sửng sốt một chút, phản ứng kịp sau đội vàng nâng tay, đã ngừng lại đội ngũ đi tới bộ pháp. Ngừng. Vượt qua 500 người đội ngũ tại cái này hét lớn một tiếng hạ cho thấy cực cao tố dưỡng, đều nhịp địa dừng bước, liền đại đội hình đều không có chút nào tán loạn. không có chút nào chất vấn cùng hoang mang, bọn hắn gần như hoàn mỹ thi hành đội trưởng mệnh lệnh, rồi mới trầm mặc chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Nếu như ta không đoán sai, công chúa điện hạ không phải là bị thánh linh giáo bắt lấy sao? Thế nào lại ở chỗ này? Ánh mắt mịt mờ đảo qua một bên thần sắc băng lãnh lăng là thần, tên kia thân vệ đội trưởng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, nếu mày nhìn về Duy Na đồng thời, hắn giống như là ẩn ẩn đoán được cái gì giống như, lạnh lùng chất vấn. Điện hạ ngăn ở nơi này, lại đến cùng là nghĩ làm cái gì? Hoài Diệu, 93 cấp cường công hệ phong hào đấu la, võ hồn ngân sư, hoàng gia đội thân vệ đội trưởng. Thuộc như lòng bàn tay đem đối phương tin tức nói ra, Duy Na chậm rãi nâng đầu, đối mặt Hoài Diệu ánh mắt. Như ngươi thấy, ta muốn ở chỗ này ngăn lại ngươi. Hoài Diệu sầm mặt lại, ngữ khí lại lần nữa lạnh như băng mấy phần, điện hạ đây là dự định phản bội Thiên Hồn Đế quốc, phản bội mình. Phụ thân. Nghe vậy, Duy Na cũng không có như hắn dự nghĩ như vậy, lộ ra tức giận hoặc là ấy nấy biểu lộ, chỉ là thần sắc bình tĩnh lắc đầu. Trời hồn hoàng thất chưa từng dạng thân tình, đối với phụ thân ta tới nói, tất cả mọi người bất quá là thu hoạch lợi ích công cụ mà thôi. Nhất là giống ta dạng này công chúa, sớm tại ra đời một khắc kia trở đi, vô luận ta có nguyện ý hay không, đều nhất định cùng thế lực khác thông gia, trợ giúp trời hồn hoàng thất thu hoạch ủng hộ của bọn hắn cùng hợp tác. Ngươi với tư cách hoàng gia thân vệ đội trưởng, ta nghĩ ngươi hẳn là còn có ấn tượng, mẫu thân của ta bởi vì chỉ sinh ra ta cái này một đứa con gái, chưa từng sinh hạ qua bé trai, cho nên nàng vốn chỉ là phụ thân hậu cung bên trong một vị cũng không được sủng ái phi tử, thẳng đến ta 6 tuổi, thức tỉnh ra song sinh võ hồn ngày đó, nàng mới bởi vì thiên phú của ta mà đạt được phụ thân coi trọng cùng sủng ái, cho nên ngươi đối cha mình an bài ghi hận trong lòng, muốn phải hủy diệt trời hồn. Hoàng thất. Hoài Diệu đánh gãy lời của nàng, nếu mày chất vấn, có thể coi là cùng thế lực khác thông gia, ngươi cũng không có vì vậy mà thụ ủy khuất không phải sao? Theo ta được biết, bản thể tông đồng thời không có tại cái gì địa phương bạc đãi qua ngươi, dù là cho tới bây giờ, ngươi cùng bản thể tông đệ tử thông gia cũng là mấy vị khác công chúa chỗ tha thiết ước mơ. Nhưng mà Duy Na chỉ là hoang mang nhìn hắn một cái. Ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì, ta nói những này cũng không phải là vì lên án phụ thân ta, lên án toàn bộ hoàng thất, hoàn toàn tương phản, ta lúc còn rất nhỏ liền đã tiếp nhận muốn vì hoàng thất nỗ lực đạo lý này, dù là cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy hối hận. Nhảy xuống nước tự tử lặng yên bên trong, nàng nâng ngẩng đầu lên, đối đầu Hoài Diệu con mắt, ngựa khí nói nghiêm túc. Tựa như giờ này khắc này, mặc dù bây giờ ta chỉ chung với chủ nhân, nhưng ta cũng không tính cứ thế từ bỏ Thiên Hồn Đế quốc. Ta sẽ từ phụ thân ta trên tay kế thừa nó, để nó không đến mức như vậy mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới có thể xuất hiện ở nơi này, ngăn cản ngươi đi chịu chết nghi ngờ đội trưởng, hoàng thất yêu cầu người như ngươi mới. Dường như không nghĩ tới Duy Na sẽ nói ra những lời này, Hoài Diệu ngốc trệ một lần, chậm rãi lắc đầu. Có thể bị điện hạ coi trọng như thế, thật đúng là nghi ngờ nào đó vinh hạnh, nhưng thật đáng tiếc, nghi ngờ nào đó có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào tại đế quốc dốc sức bồi dưỡng, cho nên tha thứ tại hạ. Có thể bồi dưỡng ngươi là đế quốc, là hoàng thất, không phải phụ thân của ta. Duy Na nâng lên tay, làm ra mời dấu tay xin mời, trong giọng nói xen lẫn một loại rung động lòng người chắc chắn cùng cao ngạo. Hoài Diệu, nếu như ngươi đúng như ngươi nói như vậy, đối hoàng thất dấu trong lòng đầy đủ trung thành, vậy liền hẳn là đến ta bên này mới đúng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta lời nói không có một câu nói ngoa, tại cái này quần quần hướng về phía trước thời đại dòng lũ bên trong, phụ thân ta hắn đã sớm mục nát không chịu nổi, chỉ có ta mới đại biểu cho trời hồn hoàng thất tương lai, trung thành với hoàng thất ngươi, hẳn là hướng ta thần phục. Thật có lỗi, công chúa điện hạ, có lẽ lựa chọn của ngươi là đúng, có lẽ quốc gia này tại trên tay ngươi quả thật có thể phát triển so với phụ thân ngươi càng tốt hơn. Nhưng thời đại mới, không có ta loại này lão nhân dung thân chỗ. Hoài Diệu ngữ khí trong lúc đó mang tới một cỗ túc sát hương vị. Không chỉ là ta, lịch đại hoàng gia thân vệ đội trưởng cũng là như thế, từ tiền nhiệm một khắc kia trở đi, chúng ta liền làm xong vị trí dâng ra tính mệnh chuẩn bị, bây giờ có người tập kích hoàng cung, ta tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ, đây cũng là chức trách của ta. Ngoài ý liệu, Duy Na cũng không vì cái kia kháng cự thái độ mà tức giận, mà là yên ổn truy vấn. Dù là vì này mất mạng, dù là vì này mất mạng, đã như vậy, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tựa hồ là biết, dù là nàng tiếp tục thuyết phục cũng chỉ sẽ là vô dụng công, Duy Na hướng về bên cạnh Lăng Lạc Thần gật đầu ra hiệu, yên lặng lùi lại một bước. Như vậy, vì ngươi lại nghĩa, hiến thân đi. Chỉ thấy Lăng Lạc Thần trong tay hiện ra Hoắc Vũ Hạo vì nàng tự tay chế tạo Lẫm Đông Định Thán điều pháp trượng, dưới thân tượng trưng cho hồn đấu la 8 cái hồn hoàn từng cái hiện, lại từng cái sáng lên. Trong chốc lát, một tầng màu xanh thẳm mặt băng từ nàng dưới chân lan tràn, giống như là lâm thời dựng sân khấu bình thường, từ dưới ánh mặt trời làm nổi bật ra hào quang màu u lam, mộng ảo mà hoa lệ. Ngay sau đó, có đếm mãi không hết băng nguyên tố tạo vật giống như từ địa ngục trở về vong hồn đồng dạng dáng lâm tại trần thế, từ cái này mặt băng bên trong chậm rãi leo ra, kinh khủng quy mô để cho người ta chỉ là nhìn xem liền không cấm cảm thấy một trận tê cả da đầu. Không chỉ là số lượng, những cái kia băng nguyên tố tạo vật cơ hồ mỗi một cái đều tản ra đủ để so sánh hồn đấu la khí tức khủng bố. Mặc dù không có linh trí điểm này liền đã chú định bọn chúng cá thể sức chiến đấu không cách nào chân chính tương đương hồn đấu la, nhưng kinh khủng số lượng đủ để cho khuyết điểm này trở nên không có ý nghĩa. Nhất là tại có Lăng Lạc Thần với tư cách chỉ huy tình huống dưới, những này hồn đấu la phối hợp lẫn nhau ở giữa chỗ buộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Nhìn đứng lặng tại một nhóm băng nguyên tố tạo vật về sau, giống như ngự giá thân trinh nữ hoàng đồng dạng lãnh đạo Lăng Lạc Thần, Hoài Diệu đông nhiên nở nụ cười. Đón cái kia đập vào mặt thấu xương hàn phong, hắn hét lớn lên tiếng. Toàn thể hoàng gia thân vệ nghe lệnh. Đúng. Sau khi ta chết, các ngươi đem thuộc về Duy Na công chúa dưới trướng, tất cả mọi người nhất định phải giống đối đãi ta cũng như thế nghe lệnh của nàng, nghiêm ngặt tuân theo mệnh lệnh của nàng. Đều nghe rõ chưa? Đúng. Chương 361, vẫn như cũ không chần chờ chút nào, hơn 500 tên hoàng gia đội thân vệ thành viên trăm miệng một lời đáp lại. Chỉ có Duy Na kinh ngạc nâng ngẩng đầu lên, có chút khó có thể tin nhìn xem Hoài Diệu cặp kia phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt hai con người. Ta đã giả, nhưng bọn hắn còn trẻ, không nên bởi vì ta khư khư cố chấp mà cùng đi theo chịu chết, tương lai thế giới sẽ phát triển thành cái gì bộ dáng, liền từ bọn hắn những người tuổi trẻ này thay ta đi chứng kiến được rồi. Giải đáp Duy Na hoang mang, Hoài Diệu cười lớn, xông về cái kia một nhóm băng nguyên tố tạo vật. Đến, hiện tại liền để ta xem một chút, ngươi cái này hồn đấu la đến cùng có cái gì lực lượng có thể ngăn lại ta. Hoắc Vũ Hạo, ngươi chính là cái ma quỷ. Phóng qua ta, van cầu ngươi, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi thả qua ta, a. Ngươi chết không yên lành. Lạm sát kẻ vô tội, Hoắc Vũ Hạo, ngươi chết không yên lành. Đủ loại tiếng cầu xin tha thứ, tiếng mắng chửi không ngừng tại trong đại điện quân quẩn, nhưng rất nhanh những này thanh niên chủ nhân liền sẽ bởi vì cái kia không thể nào kháng cự tử vong mà im bặt mà dừng. Tiểu tử túi này, ngày bình thường nhìn xem trung thực, nổi giận lên là thật hung ác a. Diệp Tịch Thủy móc hơi choáng lỗ tai, thần sắc sợ hai thán phục địa đảo qua trước mắt do Hoắc Vũ Hạo một người hoàn thành cái tác. Giống như là bị phong bạo trà đạp qua như thế, nguyên bản kim bích huy hoàng đại điện đã tàn phá không chịu nổi, mặt ngoài hoàn toàn bị một tầng huyết sắc bao trùm, không gặp lại ngày xưa hoa lệ cùng huy hoàng. Khô nóng nhiệt độ nương theo lấy gây mũi mùi máu tươi cùng nhau khuyết tán ra đến, đặc dính huyết từ trên vách tường nhỏ xuống, từ thảm đỏ trên hội tụ vì hỗn lượn dòng suối. Dường như vì phòng ngừa bướng bận, tái nhật thi thể bị thân mật chồng chất ở cùng nhau, ngay tiếp theo những cái kia thi thể tách rời đầu, lẫn nhau trùng điệp, hợp thành một tọa tượng là tháp cao quỷ dị kỳ quan. Đập vào mắt đi tới, nghiễm nhiên một bộ địa ngục chi cảnh. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, tại cái kia vũng máu cùng thi thể phía trên, còn có nhiều đám bóng ánh sáng long lanh đóa hoa màu trắng tại uy mắng nở rộ, thành vì mảnh này hoàn toàn do huyết sắc tạo thành trong thế giới, duy nhất thuần trắng. Cái này không hợp với lẽ thường quỷ dị chàng cảnh chẳng những không có để cho người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại tràn ngập một cố dị dạng mỹ cảm, giống như là từ trong địa ngục thu hoạch được tân sinh trắng đoan thiên sứ đồng dạng. Nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy những người kia đang hút vào phấn hoa sau nội tạng đông kết, thống khổ chết đi bộ dáng, sợ là thật muốn bị hoa này bộ dáng lừa gạt. Kỹ năng này tựa như là đến từ hắn thứ 5 hồn hoàn a. Cũng không biết một cái 10 vạn năm hồn hoàn, vì cái gì sẽ có uy lực khổng lồ như thế. Nhớ lại vừa rồi phát sinh một màn, Diệp Tịch Thủy không nhịn được nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Trong ấn tượng ôn hòa nụ cười đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là như là dã thu túc lạnh cùng tàn nhẫn, cùng với không còn che giấu điên cuồng. Giống như là xé nát trải qua thời gian dài ngụy trang, bộc lộ ra chân thật nhất diện mục như thế, đem sinh mệnh coi như không đáng giá nhắc tới bụi bặm, lạnh lùng mà máy móc ban cho lấy mỗi một địch nhân tử vong. Chỉ là đối đầu cái ánh mắt kia, nàng liền không khỏi một trận run rẩy, phát ra từ nội tâm cảm thấy hưng phấn. Rốt cục, theo từng cái ở bên ngoài hô phong hoán vũ cường giả tại Hoắc Vũ Hạo trong tay một cái tiếp theo một cái mất đi, lớn như vậy cung điện rốt cục yên tĩnh trở lại. Tiện tay bóp nát một tên phong hào đấu la trái tim, Hoắc Vũ Hạo ngắm nghĩa cặp con mắt kia bên trong cấp tốc cảm đạm và mang, giống như là ném rác rưởi đồng dạng đem vứt xuống một bên. Đơn giản nhìn quanh một vòng, hắn ánh mắt rơi vào Thiên Dương đấu la cùng Độc Bất Tử trên thân. Hiện tại chỉ còn các ngươi hai cái. Thiên Dương đấu la toàn thân run lên, nhìn xem cái kia đã toàn bộ chết đi liên minh thành viên, hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, thần sắc oán độc nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Thế nào? Lưu chúng ta đến cuối cùng là nghĩ xem chúng ta khóc ròng ròng hướng ngươi cầu xin tha thứ sao? Ý thức được chính mình đã không có lật bản cơ hội, lại tiếp tục cũng chỉ sẽ không công chịu nhục. Thiên Dương đấu la giấu trong lòng cuối cùng tôn nghiêm, đốt lên sinh mệnh chi hỏa. Đang một tiếng, kim hồng sắc quang diễm từ hắn trên người dâng lên, đống nhiên bộc phát sức mạnh thậm chí nhường hắn ngắn ngủi tránh thoát thu nhi áp chế, như mũi tên đồng dạng hướng phía Hoắc Vũ Hạo vào tới. Cho dù chết, ta cũng phải kéo lấy ngươi tên tiểu tạp chủng này cùng một chỗ. Thiên Dương đấu la phẫn nộ gầm thét, thể nội hồn hạch bắt đầu không bị khống chế ra tốc xoay tròn, nguyên bản bình ổn khí tức đống nhiên hỗn loạn, hiển nhiên là muốn tự bạo tu vi, làm ra cuối cùng phản kháng. Nhưng mà không đợi hắn tới gần Hoắc Vũ Hạo, liền nhìn thấy đối phương cánh tay phải đống nhiên bắn ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Ngay sau đó, liền có thảm thiết ca dao chui vào trong thai của hắn, giống như là có người cầm lưỡi búa bổ ra chán của hắn bình thường, một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới, nhường hắn theo bản năng kêu lên thảm thiết. A! Máu tươi như tiểu xà giống như từ trong thất khiếu chảy ra, khó mà chịu được thống khổ liền như thế ngạnh sinh sinh điệu đánh gãy Thiên Dương đấu la tự bạo, liền ngay cả phóng tới Hoắc Vũ Hạo động tác cũng im bặt mà dừng, lảo đảo địa ngã nhào trên đất. Đắc, đắc, đế giày dẫm tại huyết tương phía trên, phát ra dính chặt tiếng vang. Hoắc Vũ Hạo liền như thế từng bước một đi vào Thiên Dương đấu la bên người, túi người, thô bạo địa nắm lên tóc của hắn, lãnh đạo ngắm nhìn cặp kia bị máu tươi nhiễm đỏ con mắt. Mặc dù ta cũng rất muốn nhanh lên xử lý các ngươi, lại đi giải quyết các ngươi phía sau thế lực, nhưng xen vào ngươi cùng Độc Bất Tử là chuyện này kẻ đầu têu một trong, cho nên ta không có ý định để cho các ngươi như thế nhẹ nhõm chết đi. Thiên Dương đấu la bờ môi ngập ngừng nói, muốn phải chửi mắng, nhưng đại não truyền đến đâm nhói làm cho hắn căn bản nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Ngươi, ngươi đáng chết ta. Không đợi hắn nói hết lời, Hoắc Vũ Hạo cặp kia màu bạc trắng thụ đồng liền hiện lên một vòng màu đỏ sậm. Sát dục nguyên tội, giác quan phóng đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc bén sinh linh chi kiếm liền dễ như trở bàn tay xuyên thủng bắp đùi của hắn, mang đến so với bình thường mãnh liệt mấy chục lần thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương giống như là muốn đem đại điện nóc nhà đều lật tung bình thường. Thiên Dương đấu la đau đến con mắt đều chọc đi ra, thân thể không bị khống chế kịch liệt co rút lấy, dãy rủa sau khi bị đối phương nắm trong tay tóc xé rách ra đầu, chảy ra đại lượng máu tươi. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo lại căn bản không có buông tha hắn dự định, lạnh lùng đem dao găm từ trong vết thương rút ra, lần nữa hướng phía đối phương một cái chân khác ôm đi vào. Nói cho ta biết, ngươi ở đâu ra lá gan dám phái người đi bắt mẫu thân của ta? Hắn chuyển động chủy thủ, tùy ý cái kia ấm áp máu tươi bắn tung tóe đến trên mặt, phẫn nộ chất vấn: "Ngươi thế nào dám làm ra loại sự tình này? Ta sai rồi, ta sai rồi. Giết ta, van cầu ngươi giết ta." Lại cũng không lo được trong lòng điểm này buồn cười tôn nghiêm, Thiên Dương Đấu La hai con ngươi chảy ra huyết lệ, lời nói không có mạch lạc tiêu thảm. Hắn muốn phải chết đi như thế, nhưng ở cái kia cố vượt quá tưởng tượng kịch liệt đau nhức trước mặt, ngay cả ngất đều thành một loại yêu cầu xa vời. Nhưng mà hắn cầu xin tha thứ đồng thời không có đổi lấy Hoắc Vũ Hạo một tơ một hào thương hại, hắn muốn gì vì cho dù song phương cừu hận lại lớn, cũng sẽ không thai họa vô tội thân nhân, nhưng không có nghĩ rằng đối phương thế mà như thế không có điểm mấu chốt. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu như không có Cổ Nguyệt Na cho nghịch lần, mẹ của mình Hoắc Vân Nhi đến cùng sẽ phải gánh chịu cái gì dạng vận mệnh. Có lẽ hắn sẽ sớm đem Hoắc Vân Nhi tiếp vào Minh Đô, nhưng cái này lưu dục không. Tiếp trước bọn này ra hỏa liền dám tiến về Nhật Nguyệt Hoàng Đô trộm hải tử, coi như Hoắc Vân Nhi bị nhận được Nhật Nguyệt Hoàng Đô, ai nào biết bọn hắn có thể hay không nhường tương tự sự tình lại lần nữa tái diễn đâu. Nếu là ở trong quá trình này, mẹ của mình bị thương tổn đâu. Ngay tại hắn muốn phải tiếp tục làm chút cái gì thời điểm, một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Đây hết thảy đều là ta phái người làm. Hoắc Vũ Hạo quay đầu, nhìn về phía cả người giống như là già nua mười mấy tuổi, thần sắc hôi bại độc bất tử. Ngươi phải có cái gì oán khí liền hướng ta tới đi. Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua hơi thở mong manh Thiên Dương Đấu La, nhẹ giọng đáp ứng. Tốt. Vừa dứt lời, độc bất tử liền nhìn thấy cái kiếm màu xanh biết dao găm bồi qua Thiên Dương Đấu La cổ, kết thúc tính mạng của hắn. Ngay sau đó, đương theo lấy một đạo đập vào mặt hắn ý, Hoắc Vũ Hạo đã đi tới bên cạnh hắn. Đã ngươi đều như thế nói, vậy chúng ta sau đó liền đi giải quyết ngươi bản thể tông được rồi. Thanh âm đạm mạc nhường độc bất tử con ngươi co rụt lại, không đợi hắn phản ứng kịp, Hoắc Vũ Hạo liền dẫn hắn một chân bước vào trước mặt trong cái khe không gian. Lấy lại tinh thần lúc, độc bất tử ngạc nhiên phát hiện mình đã đi tới bản thể tông phía trên, không có chút nào ngôn ngữ, Hoắc Vũ Hạo dưới thân thứ hai hồn hoàn sáng lên, trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra óng ánh sáng long lanh tuyết liên, nhẹ nhàng hướng phía dưới rơi đi. Độc bất tử sững sờ nhìn xem một màn này, trong lòng không hiểu dâng lên một cô hoảng sợ. Không, không van cầu ngươi, dừng tay, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào cầu khẩn, Hoắc Vũ Hạo từ đầu đến cuối thờ ơ, thẳng đến cái kia đóa tuyết liên triệt để rơi vào bản thể tông bị lạc, mới lần nữa thúc giục băng bích bò cạp cánh tay trái cốt bên trong băng bạo thuật. Màu xanh biết ánh sáng, lại lần nữa thôn phệ toàn bộ. Tấu chương xong, chương 362, thế giới này mới sẽ không trở nên quá xấu. Chương 362, thế giới này mới sẽ không trở nên quá xấu. Tuân theo đội trưởng mệnh lệnh, từ hôm nay từ nay về sau, Hoàng gia đội thân vệ tổng cộng 551 tên thành viên, đem nghe theo Duy Na điện hạ toàn bộ chỉ thị. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Duy Na không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú lên vị kia vĩnh viễn nhắm mắt lại lão giả. Giống như là đang mỉm cười như thế, trên gương mặt kia biểu lộ là nàng chưa từng thấy qua an tưởng cùng thỏa mãn. Thật lâu, thẳng đến Lăng Lạc Thần thu hồi võ hồn đi vào bên cạnh nàng, Duy Na mới sau đó phát hiện lấy lại tinh thần, hướng phía dẫn đầu tên kia đồng dạng là Phong Hào Đấu La tu vi phó đội trưởng dặn dò: "Ta hiện tại đi chủ điện nhìn xem tình huống, các ngươi ở chỗ này chú ôm, nghiêm cấm hoàng tử khác hoặc là công chúa thế lực tới gần chủ điện. Còn có..." Giống như là chợt nhớ tới cái gì, nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói bổ sung: "Phải mấy người đem nghi ngờ đội trưởng táng nhập hoàng lăng." "Là, đa tạ điện hạ." "Không cần đa tạ, đây là hắn nên được đãi ngộ." Duy Na lắc đầu, quay người cùng bên cạnh Lăng Lạc Thần bước nhanh rời đi. Tựa hồ là nhìn ra tâm tình của nàng có chút xa xút, đợi hai người hơi chút đi hơi xa một chút, không nhìn thấy phía sau hoàng gia vệ đội sau, Lăng Lạc Thần cái kia thanh lanh thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Người tại khổ sở sao?" Duy Na bước chân dừng lại một chút, lại lần nữa lắc đầu. "Đây là lựa chọn của hắn, ta cũng không vì này cảm thấy khổ sở, cứng rắn muốn nói lời nói ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất ngu ngốc." Nhớ lại vừa rồi phát sinh một màn, nàng nhẹ giọng mở miệng: "Kỳ thật sớm tại ngăn lại lúc trước hắn, ta liền đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, vô luận là quy thuật cũng tốt, vẫn là chống lại đến cùng cũng được, cũng hoặc là việc không liên quan đến mình, không quan tâm. Nhưng ta duy chỉ có không có nghĩ qua, hắn chọn phó thác đội viên, một mình đối mặt tử vong." Nàng bất khả tư nghị nhẹ giọng nỉ non: "Chẳng lẽ phụ thân ta người như vậy, cũng đáng được hắn vì chi đánh đổi mạng sống sao?" "Ngươi sai, hắn kỳ thật so với ngươi xem càng xa, cũng không trung thành tại phụ thân của ngươi." Đối đầu Duy Na hoang mang ánh mắt, Lăng Lạc Thần nhẹ giọng mở miệng: "Với tư cách hoàng gia đội thân vệ đội trưởng, từ đầu đến cuối, hắn đều như ngươi nói như vậy, chỉ chung với hoàng thất." Duy Na nhíu mày: "Ta không hiểu, vậy hắn vì cái gì muốn vì chi chịu chết?" "Bởi vì hoàng gia thân vệ là hoàng thất trung thành nhất sức mạnh, không thể có phản đồ." Lăng Lạc Thần nhàn nhạt giải thích nói: "Vô luận là phó đội trưởng cũng tốt, vẫn là các đội viên cũng tốt, bọn hắn quy thuận ngươi, từ đầu đến cuối cũng chỉ là tại trung thành địa chấp hành đội trưởng mệnh lệnh mà thôi, nhưng thân vì đội trưởng Hoài Diệu lại không thể như thế làm, bởi vì hắn một khi quy thuận, cái kia chính là phản bội hoàng đế, phản bội hoàng thất. Nếu như với tư cách kẻ phản bội hắn đạt được trọng dụng, không nói trước tương lai có thể hay không tại đội viên trước mặt bảo trì trước kia uy tín, ai nào biết, cái nào đó đội viên trong lòng có thể hay không bởi vì chuyện này mà chôn xuống một viên phản loạn hạt giống đâu." Duy Na toàn thân chấn động, hồi tưởng lại Hoài Diệu một câu kia thời đại mới không có hắn dung thân chỗ, nàng giống như là rốt cuộc hiểu rõ hắn hàm nghĩa chân chính đồng đạo. Vị này hoàng gia thân vệ đội trưởng so với ai khác đều rõ ràng, loại chuyện này tuyệt đối không thể lái sáng tạo khơi dòng, nếu không ai cũng không biết, nếu như gặp lại những chuyện tương tự, cái này tuổi trẻ các đội viên có thể hay không tại một ngày nào đó bắt trước. Hắn có thể lấy đội trưởng thân phận yêu cầu các đội viên trung thành địa chấp hành mệnh lệnh của mình, từ hôm nay từ nay về sau nghe lệnh của Duy Na. Nhưng người nào lại có tư cách này đến mệnh lệnh hắn đâu? Không có lựa chọn khác, hắn chỉ có chết. Lăng Lạc Thần nhẹ giọng kể rõ. vì không thành vì hoàng gia vệ đội phản đồ, vì không tại 550 tên các đội viên trước mặt phản bội, hắn phải chết. Chỉ có với tư cách một cái trung thành người chết đi như thế, hắn có thể cam đoan ngày sau cả chi đội ngũ đối hoàng thất trung thành. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tại hoàn thành thân vì đội trưởng cuối cùng nhiệm vụ sau, hắn mới có thể như thế thỏa mãn, an tưởng lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Tựa như là Duy Na nói như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ chung với hoàng thất, chỉ chung với đế quốc. Giống nhau tên của hắn, từ đầu đến cuối đều giấu trong lòng đinh quang, nhưng lại mười điểm cổ hủ. Duy Na há to miệng, nhưng lại không biết nên nói chút cái gì. Qua một hồi lâu, nàng không nhịn được thất lạc rủ xuống đôi mắt. Vì ngăn chặn như thế một điểm nho nhỏ khả năng, đáng ra không? Thế giới như thế đại, chắc chắn sẽ có rất nhiều chết đầu óc người, bọn hắn xác thực rất ngu ngốc, nhưng nguyên nhân chính là vì có bọn hắn, thế giới này mới sẽ không trở nên quá xấu. Trở về rồi. Nhìn xem lẻ loi trơ trọi một người trở về Hoắc Vũ Hạo, Thu Nhi vô ý thức hỏi một câu, độc bất tử đâu? Nhưng mà lời nói vừa mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền giống như là minh bạch cái gì như thế. Chết rồi. Không ngoài sở liệu, Hoắc Vũ Hạo cấp ra đáp án, cùng bản thể tông cùng một chỗ. Thu Nhi nhẹ gật đầu, đã sự tình đã giải quyết, nàng cũng lười đi quan tâm những cái kia việc nhỏ không đáng kể. Mặc dù chết trên tay nàng tính mệnh cũng không ít, nhưng nàng còn không hề biến thái đến đi nghe ngóng Hoắc Vũ Hạo đến cùng là như thế nào tra tấn người tình trạng. Thừa dịp ngươi vừa rồi rời đi công phu, chúng ta giúp ngươi đem đại điện thanh sửa lại một chút, sau đó ngươi dự định thế nào làm? Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nhìn quanh một vòng, chỉ thấy cái kia nguyên bản tràn ngập đại điện đến nồng hắc huyết sắc đã bị đều thành trừ, một lần nữa biến vì nguyên bản vàng son lộng lẫy bộ dáng. Mặc dù có không ít địa phương tổn hại, nhưng chỉ cần phái người tu sửa một lần, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có lòng, trước thông chi những người khác tập hợp đi. Hướng về mọi người cảm kích gật gật đầu, Hoắc Vũ Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Duy Na. Bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, bây giờ kế hoạch có chỗ cải biến, đợi chút nữa ta sẽ giả trang thành trọng thương ngã gục trời hồn hoàng đế, trước đám đông tuyên bố do ngươi kế thừa hoàng vị, mà ngươi cần phải làm là tận khả năng ổn định cục diện, đừng cho lần này kế vị phong ba ảnh hưởng đến tiên đấu thành bình dân. Đương nhiên, nếu như trong quá trình này có cái gì nhu cầu hoặc là khó khăn, tất cả đều có thể trực tiếp hướng ta sách, đừng nghĩ đến tự mình một người giải quyết, toàn bộ đều lấy hiệu suất vì chủ. Bởi vì tại Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia đã từng có một lần kinh nghiệm, Hoắc Vũ Hạo đối với chọn bộ quá trình có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen. Mặc kệ thế nào nói, danh chính ngôn thuận kế vị khẳng định là bước đầu tiên. Nếu là quá trình bên trong có vị nào hoàng tử công chúa, cũng hoặc là quan to hiển quý bất mãn, muốn phải vụng trộm gây sự, vậy liền giống như trước như thế, tùy tiện mang mấy vị cường giả đêm hôm khuya khoắt đến nhà bái phỏng, uống mấy chén trà, thổ lộ hết một lần tâm sự cùng khổ sở, tâm tình một lần nhân sinh lý tưởng. Tương ứng, đối phương đang nghe các ngươi như vậy ta có thể sẽ rất khó xử lý loại hình lời nói sau, thường thường sẽ thay đổi trước đó kháng cự thái độ, 10 điểm khéo hiểu lòng người đáp ứng các loại điều kiện. Thậm chí sẽ còn giao ra trong tay binh quyền, hồn nhiên một bộ hận không thể móc sạch nhà sản, hết sức giúp đỡ bộ dáng. Đúng, đa tạ chủ nhân. Nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói, Duy Na không khỏi an tâm một chút. Cũng không phải nói nàng không có lòng tin triệt để ngồi vững vàng vị trí, chỉ là nếu như Hoắc Vũ Hạo không cung cấp trợ giúp, hiệu suất chắc chắn sẽ không nhanh đi nơi nào. Đến một lần nàng bản thân là một cái thiên phú cực cao hồn sư, ngày thường còn cần rút ra thời gian nhất định tu luyện. Thứ hai, truyền linh tháp sắp thành lập, có được tinh thần hệ bản thể võ hồn nàng với tư cách tương lai tháp chủ bị tuyển, tự nhiên là muốn sớm quen thuộc tương quan nghiệp vụ, để tiền nhiệm thời điểm không ra đường rẽ. Như thế nhiều chuyện quan trọng chất thành một đống, coi như nàng năng lực mạnh hơn cũng không có khả năng toàn bộ đều an bài chú đáo. Hoắc Vũ Hạo cũng biết rõ điểm này, đối với những vấn đề này đều có tương ứng an bài. Tu vi tăng lên tự nhiên không cần nhiều lời, đây là hắn nhất không lo lắng sự tình. Với tư cách truyền linh tháp cao tầng, Duy Na căn bản không cần lại giống như trước như thế, lãng phí đại lượng thời gian tinh lực đi thu hoạch tương lai tinh thần hệ hồn hoàn, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem đối phương an bài đến phong hào đấu la cảnh giới. Chương 362, trừ cái đó ra, siêu hạn hấp thu hồn linh vốn là có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Duy Na tiếp xuống tốc độ tiến bộ khẳng định lại so với trước đó vài chục năm thực sự nhanh hơn nhiều, lại thêm nàng là song sinh võ hồn người sở hữu, cái này mang ý nghĩa nàng có thể dung hợp càng nhiều hồn linh, hắn tốc độ tu luyện sẽ còn đạt được tăng thêm một bước. Cuối cùng còn có một chút, đó chính là hắn đã chuẩn bị lợi dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo cung cấp bảo vật, lấy tay luyện chế càn khôn tạo hóa đan. Dù sao so sánh với Đường Nhã, Diệp Cốt Y lìa loại này được trời ưu ái thiên phú hình hồn sư, Giang Nam Nam, Chu Lộ đám người tu vi không thể nghi ngờ đã lạc hậu rất nhiều. Liên cung Hoắc Vũ Hạo lúc trước chỗ quy hoạch như thế, đợi các nàng tu vi tấn cấp hồn đế, đạt tới hấp thu càn khôn tạo hóa đan cánh cửa, liền có thể bắt đầu nếm thử lợi dụng đan dược tiến hành tu luyện. Lại phối hợp vong linh vị diện những cái kia 10 vạn năm tiên thảo hồn linh, tin tưởng không được bao lâu, người chung quanh đến tu vi liền sẽ nên đón một đợt vượt quá tưởng tượng tăng lên. Rồi mới chính là kế nhiệm trời hồn hoàng vị sự tình, nhường Duy Na đảm nhiệm nữ hoàng một chuyện chỉ là tạm thời, đợi đến toàn bộ đều ổn định lại, hắn liền sẽ lấy tay thôi động tứ đại đế quốc liên hợp. Đến lúc kia, Duy Na liền có thể từ nhiệm hoàng vị, chuyên tâm tại truyền linh tháp cho hắn đánh cả một đời công rất nhanh. Phụ trách chấn thủ cái khác thông đạo đồng bạn liền đều đi tới đại điện bên trong. Đối với bị Mã Tiểu Đào cùng Diệp Cốt Y gì hai người hợp lực chế phục Long Tiêu Giao, Hoắc Vũ Hạo đem hắn tu vi phong ấn về sau liền giao cho Mục Lão mang về Sử Lai Khắc Học Viện. Trước đó Mục Lão liền cùng hắn nhắc qua, hy vọng hắn có thể đối Long Tiêu Giao mở một mặt lưới, mắt nhìn đối phương bản thân bị trọng thương, coi như mình phóng qua cũng sống không được bao lâu. Hoắc Vũ Hạo cũng liền thuận thế đáp ứng xuống. Về phần Huyền Lão Hạ Lạc, hắn dưới mắt cũng đành phải đến đối phương tại Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội liền đã thoát ly liên minh, kéo lấy thân thể bị trọng thương một mình rời đi tin tức, chỉ có thể chờ đợi kế tục trở lại Nhật Nguyệt Đế quốc sau này, phái người tìm kiếm lưu ý một lần. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Duy Na kế nhiệm hoàng vị một chuyện. Đối với lần này tập kích, Hoắc Vũ Hạo đối ngoại cho ra lý do là bởi vì thảo phạt nguyên tội chi thành hành động thất bại, dẫn đến liên minh xuất hiện cái lộn cùng nội chiến. Mà theo tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, hoang khí tích xúc đến cực hạn, nhiều mặt thế lực lựa chọn tại trong đại điện ra tay đánh nhau, cuối cùng đồng quy vu tận, không người còn sống. Đáng thương trời hồn hoàng đế cũng bởi vậy nhận lấy liên lụy, bản thân bị trọng thương, đang kiên trì cuối cùng một hơi đem hoàng vị chuyển cho Duy Na sau, liền tại mọi người kêu khóc cùng tiếng rên rỉ bên trong hai mắt lật một cái, một mệnh ô hô. Không thể không nói, toàn bộ chuyện đã xảy ra đều lộ ra một cô khó nói lên lời quỷ dị. Tỷ như nghe được tin tức này, mỗi một cái thành viên hoàng thất đều phát ra từ nội tâm hiếu kỳ, vì cái gì rõ ràng có đủ để dễ như trở bàn tay hủy diệt một tòa thành thị 98 cấp, 97 cấp siêu cấp đấu la, đánh nhau động tĩnh lại như thế nhỏ, thậm chí ngay cả đại điện đều không có cái gì tổn hại đặc biệt nghiêm trọng địa phương. Vì cái gì gần trăm tên hồn đấu la, hơn 10 người phong hào đấu la sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn núp ở cung điện loại địa phương này ẩu đả, thậm chí thẳng đến đồng quy vu tận cũng không có đi ra khỏi chủ điện một bước. Điểm ấy địa phương nhỏ, sợ là hồn vương hồn đế đánh nhau đều không thi triển được a. Không biết còn lấy vì đám này ra hỏa ở trong đại điện tổ chức quyền kích tranh tài đâu. Đương nhiên, cho dù những hoàng tử kia đám công chúa bọn họ nhìn trời hồn hoàng đế cho ra thuyết pháp cảm thấy khó có thể tin, cũng không dám ở dưới loại trường hợp này đối với mình phụ hoàng đưa ra chất vấn. Dù là trong lòng nhìn trời hồn hoàng đế đem hoàng vị chuyển cho Duy Na an bài lại không đầy, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ sau này lại nghĩ biện pháp. Chỉ bất quá đám bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Hoắc Vũ Hạo, tại đem những cái kia tâm hoài quỷ thai người lần lượt dùng quyển vở nhỏ bản ghi lại sau, một phần mới mẻ xuất hiện bái phòng danh sách liền chế tác hoàn thành. Cách hoang tàn vắng vẻ trong rừng cây, một đạo toàn thân trải rộng vết máu thân ảnh dàn mua đi nghiêm dậy lão đạo địa đi về phía trước, lòng bàn chân thỉnh thoảng dẫm qua không biết có bao nhiêu năm tháng cảnh khô lá heo bữa, phát ra thanh thúy tiếng vang. Có lẽ là đi được quá lâu miệng đắng lưỡi khô, lão giả rối bời tóc dưới, một đôi đục ngầu trong đôi mắt tràn đầy vẻ do dự. Ngắn ngủi chần chờ qua sau, hắn vẫn là lựa chọn tuân theo bản tâm, từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái to lớn hồ lô, mở ra cái nắp. Trong chốc lát, thuần hậu mùi rượu từ miệng bình phun ra ngoài, trong nháy mắt liền hòa tan bám vào ở trên người hắn gây mùi huyết khí, nhường cả người hắn mừng rỡ. Nhẹ nhàng ngửi hỏi cái kia khiến hắn tâm thần thanh thản hương vị, lão giả yết hầu một trận nhấp nô, lại cũng bất chấp gì khác, từng ngụm uống đứng lên. Ung ung cay độc rượu giống như từ trên trời giáng xuống xương ngọt bình thường, làm rượu đã sớm làm câm yết hầu, ngay tiếp theo cặp kia mở nhạt đôi mắt cũng dần dần sáng lên, như nhặt được tân sinh. À, thẳng đến trong hồ lô rượu giọt nước không dư thừa, lão giả mới thỏa mãn cảm thán một tiếng, một bên lưu luyến không rời địa chép miệng trông nóng bóng mỡ bờ môi, một bên ở trong lòng suy tư muốn hay không lại đến một bình, trấn an một chút chính mình cái kia thụ thương tâm linh. Được rồi, hay là bớt uống một chút, trước tìm một chút ăn lót dạ một chút a, tiện tay đem nút hồ lô về không gian chứa vật, lão giả vớt ve rông tuyết bụng, vô ý thức nhìn quanh một vòng bốn phía, muốn nhìn một chút phủ cận có hay không tổ chim có thể móc sờ mó. Không giống với có thể thời gian dài chứa được rượu, không phải lương khô loại đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ thường thường sẽ không quá lâu, lại thêm hắn khẩu vị luôn luôn rất lớn, trong chứa vật không gian đồ ăn sớm bị hắn tiêu hao sạch sẽ, bây giờ đã đến nghèo rất mùng tơi tình trạng. Nguyên bản hắn là dự định bụng trộm tiến vào Minh Đô cho mình tiếp tế một lần, không có nghĩ rằng nhà kia tiệm cơm khách hàng thế mà đang thảo luận đường tam là tả hồn sư sự tình. Hơn nữa cái này còn chưa tính, bọn này ra hỏa thế mà dùng cái này vì căn cứ tùy ý bôi đen, nói bạn năm trước đường tam tiên tổ đã từng cứu vớt đại lục chúa cứu thế cũng là tà hồn sư, thậm chí còn có truyền ngôn nói có người tận mắt thấy thánh linh giáo Hoắc Vũ Hạo treo lên đánh đường tam tiên tổ. Cái này mẹ hắn thế nào có thể chịu? Với tư cách sơ đại sử lai khắp thất quái linh hồn nhân vật, đường tam tiên tổ có thể nói là mỗi một vị sử lai khắp đệ tử thật được, nhất là đối với hắn loại này đem sử lai khắp vinh quang xem vì so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn người mà nói, đường tam tiên tổ nói là người của hắn sinh tín ngưỡng đều không bị qua. Bây giờ nhìn thấy tín ngưỡng bị người như thế vũ nhục, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đương nhiên, tuân theo không hòa bình dân chấp nhận ý nghĩ, hắn chỉ là dưới cơn nóng giận phẩy tay áo bỏ đi, ngay cả gà nướng cũng không kịp mua, liền giận dữ rời đi Minh Đô. Lại còn nói cái gì đường tam tiên tổ là tà hồn sư, quả thực là điên rồi. Ngoài miệng như thế lẩm bẩm, Huyền lão bụng lại là đã bắt đầu kêu rột rột đứng lên. Vì không để cho mình bắt bụng, hắn chỉ có thể nếm thử ngay tại chỗ lấy tài liệu, cho mình lại nho nhỏ cả một điểm thịt rừng. Nhưng mà cũng không biết có phải hay không là hắn vận khí không tốt, cẩn thận tra xét một vòng sau, lão giả đồng thời không có phát hiện phụ cận có cái gì đáng giá chú ý ra thú. Bất đắc dĩ, hắn đành phải phóng xuất ra tinh thần lực của mình, bắt đầu phạm vi lớn nhận biết chung quanh sinh mệnh dấu hiệu. Cũng chính là bởi vì cái này hoàn toàn không có ý tiến hành, hắn giống như là chợt phát hiện cái gì giống như biến sắc. Một giây sau, hắn liền không để ý thân thể thương thế, bộc phát ra vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng phía mục tiêu phương hướng vào tới. Chờ hắn dừng bước lại thời điểm, đã đi tới một cái nhìn qua đồng dạng trọng thương ngã xuống đất, hơi thở mong manh trước mặt thiếu niên. Đường Tam thấy đối phương thụ thương như thế trong mắt, lão giả trên mặt hiện lên một vòng vẻ bối rối, liền tranh thủ hắn đỡ dậy, kiểm tra lên hắn tình huống. Xác định đối phương chỉ là thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, cũng không nguy hiểm cho tính mệnh sau, hắn lúc này mới thở dài một hơi, sau đó phát hiện điệu từ trong chữ vật không gian lấy ra một viên thuốc chữa thương, nhét vào đường tam miệng bên trong. Gây mũi thảo dược vị từ trong miệng tràn ngập, cảm thụ được thân thể chuyển đến ấm áp, đường tam run rẩy mở hai mắt ra, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia sau lập tức con người rụt rụt. Huyền lão, đường tam, ngươi cảm giác ra sao? Đến cùng phát sinh cái gì sự tình, ngươi sao lại thế xuất hiện ở nơi này? Đường Tam thở hào hẹn, thiếu khí vô lực nói ra, là Ngưu Thiên Tông chủ đem ta ném tới nơi này cái gì? Huyền Lão biến sắc, giận dữ, đem tông môn đệ tử vứt bỏ ở loại địa phương này, loại người này cũng xứng làm Hạo Thiên tông chủ. Đợt, thứ bảy có chút việc tư phải bận rộn, hôm nay chỉ có một trường, xin hãy tha lỗi. Tấu chương xong, chương 363, cái này Hạo Thiên tông không đợi cũng được. 6 giờ chiều phát, chương 363, cái này Hạo Thiên tông không đợi cũng được. 6 giờ chiều phát, loại người này cũng xứng làm Hạo Thiên tông chủ. Mặc dù không biết Đường Tam vì cái gì sẽ bị Nưu Thiên bức bỏ ở đây, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng bị người xác nhận là tà hồn sư thoát không ra quan hệ. Tưởng tượng lấy chính mình liều mạng cũng muốn mang về sử lai khắp đệ tử thiên tài, thế mà bị đối phương bởi vì một điểm lưu nôn phỉ ngữ mà vứt bỏ, Huyền lão liền cảm thấy một trận tim như bị dao cắt. Rõ ràng ngay tại trước đó không lâu, Đường Tam còn tại vì tông môn vinh quang tại đấu trường trên liều sống liều chết, kết quả quay đầu liền bị tông chủ tá ma giết lửa, vô tình vứt bỏ, có thể nghĩ, đứa nhỏ này nên có nhiều sao thất vọng đau khổ. Nhưng mà Đường Tam giờ phút này lại không như thế nghĩ. Nghe cái kia đinh thái nhức góc thanh âm, hắn cảm giác giống như là có một người cầm lấy loa ở bên thai lớn tiếng rít gào như thế, đầu một trận ông ông tác hưởng, một câu ngai ngái vị trong nháy mắt dâng lên. Rồi mới, hắn liền tại Huyền lão cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, phun lại phun một ngụm máu. Đường Tam, Huyền lão quả thực là bị một màn này cho giật nảy mình, phản ứng kịp sau liền tranh thủ Đường Tam để xuống, ngựa khi lúng túng nói lấy xin lỗi. Thật có lỗi, lão phu có chút quá kích động, mặc dù cũng sớm đã đối lão già này năng lực không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng vừa mới gặp mặt liền gặp như thế gặp chắc trở. Đường Tam đáy mắt vẫn như cũ không thể tránh khỏi lóe lên một vòng sát ý, nếu không phải hắn hiện tại suy yếu tới cực điểm, không phải móc ra tam xoa kích cho lão già này thật dài giáo huấn. A, không đúng. Suýt nữa quên mất, hắn tam xoa kích đã bị Hoắc Vũ Hạo tên xúc sinh kia đoạt đi. Không có việc gì, ta hiểu. Mãnh liệt giận dữ lập tức giống như thủy triều thối lui, Đường Tam khoát tay áo, trong lòng chỉ còn một mảnh bị thương. Với tư cách hắn cuối cùng tẩy vào, tam xoa kích không những đối với lực chiến đấu của hắn có to lớn tăng lên, thậm chí hải thần ánh sáng còn có thể ở một mức độ nào đó trị liệu thân thể của hắn bởi vì tạc hoàn mà để lại thương thế. Nhưng mà cái này hắn chọn vẹn che vài chục năm không dám vận dụng siêu cấp thần khí, chỉ lượng tương một ngày ngắn ngủi liền rời đi hắn. Không có tam xoa kích, lấy trạng thái của hắn bây giờ, làm sao có thể đủ cùng Hoắc Vũ Hạo cùng thần giới Đường Tam chống lại. Đừng nói tương lai đem hai người đánh bại, sợ là liền ngay cả tiếp xuống thứ 9 hồn hoàn như thế nào thu hoạch đều là cái vấn đề. Đương nhiên, thất lạc về thất lạc, hiện tại còn xa không có đến lúc tuyệt vọng. Kiếp trước bị Thiên Nhận Tuyết truy sát thời điểm, hắn lại không phải là không có ngắn ngủi mất đi tam xoa kích, lúc kia hắn chỗ tình huống gặp gỡ căn bản không thể so với hiện tại nhẹ nhõm. Đã như vậy, cái kia lại tới một lần nữa thì thế nào? Kiếp trước hắn có thể bằng vào phàm nhân thân thể cường thế đánh bại Thiên Nhận Tuyết, tại vị này thiên sứ chi thần trong tay chạy thoát, một thế này, thần vương trọng sinh hắn cũng chắc chắn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Trong lòng như thế chân an lấy chính mình, Đường Tam bắt đầu chăm chú suy tư tới tiếp xuống dự định. Không hề nghi ngờ, bước đầu tiên khẳng định là muốn trước hết nghĩ biện pháp khôi phục thương thế. Liên quan tới điểm này, hắn ngược lại là cũng không thế nào lo lắng, dù sao phía sau Bát Chu Mâu coi như hoàn hảo, chỉ cần tìm mấy cái tà ác hồn thú hoặc là nhân loại hấp thu một lần sinh mệnh lực, lại thương thế nghiêm trọng cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Nhưng vấn đề là quang khôi phục thương thế cũng vô dụng thôi, không có tam xoa kích trợ giúp, hắn rất khó bằng vào lực lượng của mình đi thu hoạch thứ 9 hồn hoàn. Mặc dù đỉnh cấp cơ quan loại ám khí trên người hắn còn có chút còn thừa, nhưng thứ này hoặc là phạm vi công kích đầy đủ, uy lực lại không đủ để xuyên qua 10 vạn năm hồn thú phòng ngự, hoặc là uy lực đầy đủ trọng thương hồn thú, nhưng phạm vi công kích lại quá mức chật hẹp, rất khó hoàn toàn bao trùm đến hồn thú bộ bị yếu hại. Tựa như là trận đánh lúc trước Thâm Hải Ma Kinh lúc như thế, nếu như không phải có Tiểu Bạch hỗ trợ kiểm chế, đồng thời đại lượng tiêu hao đối phương thể lực, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể thông qua bạo vũ lê hoa trầm trọng thương đầu kia cá voi. Thật chẳng lẽ chỉ có thể tiếp tục dựa vào tạc hoàn tăng thực lực lên, dựa vào quan âm lệ cùng bồ đề huyết để chiến đấu hay sao? Trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này, Đường Tam liền không chút do dự bắt bỏ. Dưới mắt hắn bất quá mới 84 cấp hồn đấu la mà thôi, muốn phải đặt thành sử dụng bồ đề huyết cùng với quan âm lệ điều kiện, khẳng định yêu cầu ngay cả trên hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, cái này không hề nghi ngờ sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành to lớn tổn thương. Hơn nữa tạc hoàn hậu di chứng mặc dù có thể thông qua Bát Chu Mâu tiến hành đền bù, nhưng bị tạc rơi hồn hoàn lại yêu cầu một đoạn thời gian không ngắn mới có thể khôi phục. Nói cách khác, nếu như hắn trong quá trình chiến đấu thi triển ra một chiêu này, nhưng không có giết chết đối thủ, như vậy hắn cũng đem lâm vào mặc người chém giết trạng thái hư nhược. Loại này gần như đánh cược mệnh phương thức chiến đấu, không đến bất đắc dĩ, hắn tuyệt không có khả năng tùy ý thi triển. Nhưng nếu như không dựa vào đường môn ám khí, hắn lại nên dựa vào cái gì đi chiến thắng 10 vạn năm hồn thú đâu? Cải tiến sau siêu cấp lam ngân quấn quanh. Đùa gì thế? Cho dù một thế này hắn bằng vào tự thân trí tuệ nghiên cứu ra tự sáng tạo hồn kỹ, thành công cải tiến võ hồn bồi dưỡng lộ tuyến, nhưng nó cuối cùng cũng chỉ là lam ngân thảo mà thôi, căn bản không có đủ tham dự loại này cấp bậc năng lực chiến đấu. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một loại phương pháp, cái kia chính là trước cho Hạo Thiên chủ y võ hồn kèm theo mấy cái hồn hoàn, kế tục dựa vào Hạo Thiên chủ y tiến hành chiến đấu. Nghĩ đến cái này, Đường Tam trong đầu không khỏi lần nữa nổi lên Hoắc Vũ Hạo thân ảnh. Vừa nghĩ tới chính mình còn tại vì sau này thế nào thu hoạch hồn hoàn mà lo nghĩ, đối phương cũng đã thực lực cường đại đến có thể chính diện đánh bại thần giới Đường Tam một sợi thần hồn, trong lòng của hắn liền không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu như sau đó chỉ là làm từng bước cho Lam Ngân Thảo cùng với Hạo Thiên chủ y tu hoạch hồn hoàn, hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội thắng nổi Hoắc Vũ Hạo. Nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng tăng lên tu vi, đuổi tại Hoắc Vũ Hạo cùng thần giới Đường Tam động thủ với hắn trước đó có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Đường Tam ánh mắt lóe ra, theo ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Huyền Lao trên quần áo vết máu, cùng với cái kia to to nhỏ nhỏ dọa người vết thương, hô hấp đột nhiên nhỏ không thể thấy dừng lại một chút. Ngắn ngủi chần chờ qua sau, hắn đông nhiên ra vẻ quan tâm mà hỏi: "Huyền lão, ngài sao lại thế xuất hiện ở nơi này, hơn nữa ngài vết thương trên người?" Thấy Đường Tam chính mình cũng bộ dáng này, thế mà còn theo bản năng quan tâm chính mình, Huyền lão trong lòng lập tức hiện ra nồng đậm cảm động chi tình. Thật sự là mù đám kia tung tin đồn nhảm người mắt chó, như thế hài tử hiền lành, lại thế nào có thể là bọn hắn trong miệng nói tới tà hồn sư đâu? Ta đây là thương là tại cùng liên minh thảo phạt nguyên tội chi thành quá trình bên trong lưu lại, đã thương tới bản nguyên, cơ hồ không có cứu chữa khả năng. Nhìn xem Đường Tam kinh ngạc ánh mắt, Huyền lão vô tình khoát tay áo, lộ ra một vòng an ủi giống như nụ cười. Người cuối cùng cũng có vừa chết, đây là ta lựa chọn của mình, ngươi không cần vì này cảm thấy thương tâm. Bởi vì bị Mục lão lời nói đả kích tâm tính, hắn cơ hồ là lấy tìm chết thái độ tham gia trận kia nhằm vào nguyên tội chi thành thảo phạt chiến, đối mặt tà hồn sư hung tàn mà ngoan độc công kích, hắn không những không tránh không né, ngược lại còn chủ động nên đón vì những người khác ngăn cản. Mà cũng chính là nhờ vào hắn loại này không muốn mạng đấu pháp, liên minh tại cuộc chiến đấu kia bên trong thương vong mới có thể trên phạm vi lớn giảm bớt, nếu không người đã chết số sợ là còn phải lại cao hơn không chỉ một lần. Trước đó hắn còn tiếc nuối chính mình không có chết tại cuộc chiến đấu kia bên trong, hiện tại xem ra, cái này không thể nghi ngờ thượng thiên vì nhường hắn ở chỗ này gặp được Đường Tam mà làm ra tốt nhất an bài. Mặc dù hắn đối Đường Tam gặp bi thảm tao ngộ cảm thấy phẫn nộ, nhưng nghĩ lại, cái này sao lại không phải sử lai khắc một lần nữa mời chào vị này siêu cấp thiên tài cơ hội đâu. Nếu như có thể tại sinh mệnh cuối cùng trong khoảng thời gian này, lại vì học viện mời chào một tên đủ để một mình đảm đương một phía tuyệt thế thiên tài, có lẽ cũng coi là tới một mức độ nào đó, đền bù chính mình đối sử lai khắc thua thiệt ta. Như thế tưởng tượng, chính mình khả năng còn phải cảm tạ cái kiêm lưu thiên. Dù sao nếu như không phải hắn bức bỏ Đường Tam, chính mình lại thế nào khả năng gặp được như thế cơ hội tốt đâu. Có chút tự giễu cười cười, Huyền lão thần sắc thành khẩn nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, đã bây giờ ngươi đã không có chỗ, không bằng suy nghĩ thêm một chút ta trước đó đề nghị, một lần nữa trở lại sử lai khắc học viện như thế nào? Đường Tam không có trả lời, chỉ là trầm mặc, giống như là đang tiến hành cái gì chật vật lựa chọn như thế. Thấy thế, Huyền lão mừng thầm trong lòng, rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói: "Ta biết ngươi khi đó tại sử lai khắc bị ủy khuất, nhưng nhất thời sai lầm đồng thời không thể đại biểu cái gì, khác không dám nói, tối thiểu học viện tuyệt sẽ không giống các ngươi Hạo Thiên Tông như thế, từ bỏ bất luận cái gì một tên vì bảo vệ vinh quang mà chiến đấu học viên. Lần so tài này bên trên, ngươi triển hiện ra thiên phú mọi người rõ như ban ngày, đã Hạo Thiên Tông chủ có mắt không trọng, vậy cái này Hạo Thiên Tông không đợi cũng được, lão phu tin tưởng, tại chúng ta sử lai khắc dốc sức bồi dưỡng phía dưới, ngươi tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không so với Đường Tam tiên tổ phải kém. Thậm chí có thể muốn không có bao nhiêu năm, ngươi liền có thể siêu việt cái kia Hạo Thiên Tông chủ, nhường hắn vì chính mình sợ tác hành vi mà hối hận." Đa tạ Huyền lão coi trọng, giống như là rốt cục làm ra lựa chọn, Đường Tam thần sắc bình tĩnh ngắm nhìn Huyền lão, lời nói xoay chuyển, nhưng đối với siêu việt Nưu Thiên chuyện này, ta kỳ thật còn có một cái so với trở về sử lai khắc càng phương pháp đơn giản. Huyền lão mày nhăn lại, "Cái gì?" Không đợi hắn nói hết lời, liền nhìn thấy Đường Tam động tác cực nhanh từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái màu bạc trắng ống tròn, nhắm ngay hắn. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ mãnh liệt tử vong dự cảm xông lên Huyền lão trong lòng, trong lúc hắn vô ý thức muốn phải phóng xuất ra chính mình võ hồn lúc, từ Đường Tam phía sau phá thể mà ra bát chu mâu lại trước một bước xuyên qua cánh tay của hắn. Cũng không biết có phải hay không là cố ý, cái kia nện mâu công kích vị trí công bằng, đúng lúc là trước đó hắn tại nguyên tội chi thành bị tà hồn sư đả thương vị trí. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới thương, nương theo mà đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức trực tiếp nhường Huyền lão rên lên một tiếng thê thảm, cả người bỗng nhiên có rút một lần. Cũng chính là cái này không có ý nghĩa một điểm bản năng phản ứng, nhường hắn bỏ lỡ cuối cùng phản kháng cơ hội. Nương theo lấy một trận tiếng vang trầm nặng, mười mấy mai ngân châm từ ống tròn trong lỗ thủng bắn ra, dễ như trở bàn tay phá vỡ Huyền lão này đã tàn phá không chịu nổi thân thể, xuyên thủng trái tim của hắn. Ngươi nhìn cả người lâm vào cứng ngắc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin lão giả, Đường Tam trên mặt hiện ra không còn che giấu điên cuồng. "Để cho ta về xử lại khắc, chẳng lẽ ngươi khi đó hại ta tao nộ cực khổ những cái kia còn chưa đủ à?" Căn bản không để ý đối phương giờ phút này vẫn còn thời khắc hấp hối, Đường Tam bỗng nhiên thúc giục bát chu mâu thôn vệ năng lực, mang đến to lớn thống khổ đồng thời, điên cuồng rút ra lấy Huyền lão thể nội còn thừa không có mấy sinh mệnh lực. Nhưng mà coi như lại thế nào còn thừa không có mấy, đó cũng là đối với một cái 98 cấp siêu cấp đấu la tới nói, như chỉ là đơn thuần chữa trị Đường Tam thương thế, đây tuyệt đối là dư xài. Giống như là cả người đột nhiên từ băng tiên tuyết địa ngâm vào suối nước nóng bình thường, nồng đậm sinh mệnh lực rửa sạch thân thể, chỉ là trong nháy mắt, toàn thân trên dưới mọi mệt liền quét sạch sành sanh, liền ngay cả đại não cũng tại cái kia cố khó mà ngôn ngữ khoái cảm kích thích hạ xuống vào trống rỗng. Cảm thụ được thể nội sinh mệnh lực phi tốc trôi qua, Huyền lão ngạc nhiên mà nhìn trước mắt thân thể điên cuồng run rẩy Đường Tam, giống như là rốt cuộc hiểu rõ cái gì như thế. "Ngươi thế mà thật là tà hồn sư." Đấu chương xong, chương 364, ngươi đã có đường đến chỗ chết chương 364, ngươi đã có đường đến chỗ chết Đường Tam. Ta không biết ngươi rời đi học viện sau đến cùng đã trải qua chút cái gì, cũng không biết ngươi vì cái gì lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này, nhưng ngươi không hề nghi ngờ đã ngộ nhập lạc lối. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút không dám tin, nhưng tình huống dưới mắt hiển nhiên không cho phép Huyền lão đi suy nghĩ càng nhiều, ngắm nhìn Đường Tam, hắn ngựa khí vội vàng khuyên đủ đạo: "Thiên phú của ngươi so với Hoắc Vũ Hạo phải tốt hơn nhiều, cho dù hiện tại không sánh bằng hắn, tương lai thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không tại hắn phía dưới, tuyệt đối không nên bởi vì một lần không có ý nghĩa thất bại mà bị tà ác sức mạnh che đôi mắt, càng không thể vì từng chút một trước mắt lợi ích mà từ bỏ tương lai của mình." Hắn nói: "Ngươi bây giờ dừng tay còn kịp, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ triệt để rơi vào ma đạo, lưu lạc vì cùng Hoắc Vũ Hạo như thế tà hồn sư, vĩnh viễn đều sẽ bị tội nghiệp quân thân. Không bằng Hoắc Vũ Hạo, Ta hồn sư. Tựa hồ là bị mấy chữ này mắt cho kích thích như thế, Đường Tam con mắt trong nháy mắt liền trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Như thiểm điện đến xuất thủ lần nữa, đem Huyền lão phần bụng hồn hạch xuyên thủng, hắn liều lĩnh tăng lên bát chu mâu thôn vệ hiệu suất, sắc mặt giữ tận địa rít gào lên tiếng. Nói ta là ta hồn sư, nói ta không bằng Hoắc Vũ Hạo, hỏi ta vì cái gì lại biến thành cái bộ dáng này. Nhưng ta biến thành như vậy cái này còn không đều là bởi vì các ngươi. Luôn miệng nói thiên phú của ta so với Hoắc Vũ Hạo mạnh, nói muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng ta, có thể các ngươi vì ta làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo thu hoạch được hung thú hồn hoàn hồn cốt thời điểm các ngươi giúp ta cái gì? Hoắc Vũ Hạo dùng tiên thảo lúc tu luyện, các ngươi lại cho ta cái gì? Vừa nói, hắn đông nhiên đem Huyền lão nhấc lên, nhìn đối phương bờ môi ngập ngừng nói trả lời không được bộ dáng, ánh mắt toán độc giống như là hận không thể phun ra hỏa diễm đồng dạng. Nói không ra rồi. Ta cho ngươi biết, không có. Ngươi cùng Nôn Thiệu chết hai cái lao già từ đầu đến cuối đều chưa từng đã cho ta cái gì tính thực chất trợ giúp, sẽ chỉ đánh lây vinh quang danh nghĩa để cho ta làm cái này làm cái kia, thậm chí còn để cho ta mấy lần trải qua tuyệt cảnh, suýt nữa mệnh tang tại chỗ. Nói cái gì mang ta thu hoạch ngoại phụ hồn cốt, kết quả chính mình không biết tung tích, để cho ta một thân một mình đối mặt vạn năm nhân diện ma chu. Nói cái gì thảo phạt tử thần sứ giả, kết quả chính mình ở ngoài cửa động trơ mắt nhìn chúng ta gặp nguy cơ sinh tử, thậm chí còn nhường một cái hồn vương tử trong tay mình chạy trốn. Giống như là muốn đem như thế nhiều năm xúc tích phẫn nộ cùng ủy khuất tất cả đều phát tiết đi ra bình thường, hắn ngựa khí thê lương chất vấn lên tiếng. Nói cho ta biết, nếu như không phải bởi vì ngươi tại tinh đấu đại xâm lâm bỏ xuống ta, nếu như không phải ngươi tại thảo phạt tử thần sứ giả thời điểm bỏ bê cương vị công tác, ta lại sao lại thế luân lạc tới loại tình trạng này? Hiện tại ngươi còn để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ về học viện. Về cái kia chỉ cần tùy tiện là cái phong hào đấu la liền có thể ra ra vào vào, đem học viên bắt đi xử lai khác học viện. Nhìn xem Đường Tam cái kia trước nay chưa có điên cuồng tư thái, Huyền lão khó có thể tin chừng lớn hai mắt, cảm giác mình tựa như là lần đầu tiên nhận thức đối phương như thế. Trong ấn tượng cái kia khiêm tốn hữu lễ, tôn sư trọng đạo thiếu niên sao lại thế biến thành cái bộ dáng này? Nhưng ta như thế làm tất cả đều là vì tôi luyện ngươi, hy vọng ngươi có thể từ đó nhanh chóng trưởng thành, thành vì một mình đảm đương một phía cường giả. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vô lực biện giải, không trải qua mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Đây là ngươi sùng bái nhất Đường Tam tiên tổ từng đã nói, chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Nhưng mà lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Tam ngược lại càng dữ tợn. Đường Tam tiên tổ, ngươi cảm thấy ta sẽ sùng bái đã từng chính mình? Huyền lão thần sắc cứng ngắc lại một cái chớp mắt, ngươi ý gì? Lời nói đều nói đến mức này, vẫn chưa rõ sao? Đường Tam nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, công bố cuối cùng đáp án, vô luận là Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Chú Y võ hồn cũng tốt, vẫn là Đường môn tuyệt học cùng những âm khí kia cũng được, những cái kia bị các ngươi lầm tưởng rằng là trùng hợp toàn bộ, kỳ thật tất cả đều là tất nhiên. Bởi vì ta chính là trong miệng các ngươi, Đường Tam tiên tổ. Không, không có khả năng. Huyền lão lời nói không có mạch lạc nỉ non, nhưng mà mặc cho hắn làm sao không nguyện tin tưởng, như thế nào tìm kiếm lấy cớ vì Đường Tam thân phận giải vây, đều tại đối phương nói tới những cái kia chân thực phát sinh bằng chứng trước mặt lộ ra tái nhợt bất lực. Đúng vậy à, nếu như đối phương không phải Đường Tam tiên tổ, lại như thế nào có thể tại như vậy tiểu nhân niên kỷ tinh thông ám khí cùng đường môn tuyệt học, thậm chí có được như thế kinh nghiệm chiến đấu phong phú? Lại như thế nào có thể tại chỉ tu hành ngắn ngủi mấy năm tình huống dưới, đem mặt khác Hạo Thiên Tông đệ tử tu hành mười mấy năm còn bèn bèn chỉ là nhập môn Hạo Thiên Cựu Tuyệt lĩnh ngộ được loại trình độ này? Cái kia, vậy ngươi vì cái gì không nói ra? Đường Tam chẹn họng một lần, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào trả lời. Cũng không thể nói mình là lo lắng bại lộ thân phận sau dẫn tới họa sát thần, cái này mới không thể không vẫn giấu kín đến bây giờ à? Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái giải thích hợp lý. Nếu như ta không che giấu tung tích, lại sao lại thế biết, từng tại trên tay của ta đi về phía Huy Hoàng Sử Lai Khắc, thế mà đã mục nát thành bây giờ bộ dáng này? Không nghĩ sẽ cùng Huyền lão nhiều lời cái gì, Đường Tam trên mặt hiện ra uy nghiêm chi sắc, thật giống như lập tức lại biến trở về đã từng cao cao tại thượng, thẩm phán chúng sinh tu la thần như thế, hắn lạnh lùng quan sát đối phương. Huyền tử, ngươi với tư cách sư trưởng, vốn nên bảo hộ học sinh an toàn, dẫn đạo bọn hắn đi hướng chính đồ, lại tại nhiệm vụ quá trình bên trong bởi vì ăn uống ham muốn mà mấy lần thất trách, dẫn đến mấy tên học sinh chết thảm, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Theo thoại âm rơi xuống, lam hào quang màu xám từ hai người trước mắt chợt lóe lên, một cây sắc bén nhện mâu liền như thế xuyên qua Huyền lão cổ họng. Xên xệt máu tươi không ngừng từ khoang miệng tràn ra, dường như minh bạch chính mình sắp chết đi, Huyền lão đấy mắt hiện lên một vòng vẻ hối tiếc. Nguyên lai những cái kia truyền ngôn là thật. Nếu như mình có thể sớm phát hiện một điểm Đường Tam chân diện mục, có phải hay không liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Đã từng bị phụng vì tín ngưỡng đối tượng tại thời khắc này triệt để sụp đổ, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, bờ môi có chút khép mở. Mặt ngoài đường hoàng, kỳ thực ngầm đi tà hồn sư tiến hành Đường Tam ngươi sợ tác hành vi. Người người có thể chu diệt. Rốt cục, theo trong đôi mắt cuối cùng một vòng quang mang tiêu tán, Huyền lão cả người giống như là đã mất đi tất cả khí lực bình thường, ngã xuống đất. Thấy cảnh này, Đường Tam nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng là rơi xuống. Xem ra lão già này bị thương so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn mấy phần, thế mà thật một điểm sức phản kháng đều không có liền bị hắn giết đi. Sớm biết có thể như vậy, hắn liền không đội mà hạ sát thủ, mà là hảo hảo tra tấn một lần tên ngốc này. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà quên sử dụng độc tố nhường huyền tử tên ngốc này cảm thụ một chút chính mình đã từng thừa nhận thống khổ, trong lòng của hắn liền không khỏi dâng lên một cỗ oán khí. Bất quá rất nhanh, cỗ này oán khí liền bị theo sau mà đến vui sướng cho hòa tan. Một tên 98 cấp siêu cấp đấu la. Chờ mình đem huyền tử sức mạnh cho tiêu hóa xong, sợ là đủ để tấn cấp siêu cấp đấu la đi. Hơn nữa từ tên ngốc này có được một viên 10 vạn năm hồn hoàn đến xem, hắn trên thân khẳng định còn có một khối 10 vạn năm phẩm chất hồn cốt, hơn nữa đối với phương tại Sử Lai Khắc học viện địa vị, còn lại 5 cái bộ vị khẳng định cũng là đời phối. Không hề nghi ngờ, những này hồn cốt đều sắp thành vì chiến lợi phẩm của hắn. Quả thực là thu hoạch lớn. Thu liễm lại trên mặt ý mừng, Đường Tam lại lần nữa gia tăng mấy phần thôn vệ hiệu suất, chọn vẹn rút lấy gần nửa giờ, mới đưa Huyền Lao sức mạnh thôn vệ trong không. Cảm thụ được kinh mạch nơi truyền đến ê ẩm xương cảm giác, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc cũng một lần nữa biến trở về nguyên bản lạnh nhạt tự tin bộ dáng. Hồi tưởng lại Hoắc Vũ Hạo buông tha mình lúc nói tới những lời kia, khóe miệng của hắn lặng yên câu lên một vòng cười lạnh. Hoắc Vũ Hạo, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, trọng thương ngã gục ta sẽ nhân họa đắc phúc, ngược lại tu vi tăng lên rất nhiều à. Chờ xem, kết quả của cuộc chiến đấu này đến cùng như thế nào còn chưa thể biết được, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi vì chính mình cuồng vọng hành vi trả giá đắt. Không do dự nữa, hắn đem phía sau bát chu mâu lại lần nữa đâm vào Huyền Lao thân thể. Nhưng lần này hắn không còn là vì hấp thụ sinh mệnh lực, mà là vì rót vào độc tố. Liên cung giết chết hồn thú sau yêu cầu giải phẫu lấy cốt như thế, từ nhân loại trên thân thu hoạch hồn cốt cũng là giống nhau trình tự, vừa bắt bát chu mâu độc tố có cực mạnh tính ăn mòn, chỉ cần rót vào thể nội sau thêm chút tối hóa, liền có thể rất thuận tiện làm chuyện này. Mà không ngoài sở liệu, dẫn đầu bị phân giải ra ngoài thân thể bộ vị đã có hồn cốt bị móc ra, chỉ một cái liếc mắt, Đường Tam hai con ngươi liền phát sáng lên. 10 vạn năm. Nghĩ không ra lúc này mới cái thứ nhất bộ vị, liền để hắn lấy ra độc đắc. Bất quá cái này nghĩ đến cũng bình thường. Với tư cách cùng đầu hồn cốt đặt song song trọng yếu hai cái hồn cốt bộ vị, có năng lực hồn sư thường thường sẽ đối với cái này hai bộ vị hồn cốt có cao hơn phẩm chất yêu cầu. Đặc biệt là 10 vạn năm hồn thú còn có sau khi chết tất nhiên sẽ tuôn ra đánh giết người chống chỗ bộ vị hồn cốt cái này một đặc tính, lấy Sử Lai Khắc năng lực, tự nhiên là có thể ở phương diện này nhỏ nhỏ an bài một chút. Ngay tại lúc Đường Tam mừng khấp khởi mà chuẩn bị tiếp tục mở thưởng thời điểm, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng xé gió. Vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo phía sau có kim sắc hai cánh thân ảnh dàn mua từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mặt hắn. Đường Tam, nghĩ không ra thế mà có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, không biết ngươi có thấy hay không Huyền lão. Nói được nửa câu liền im bặt mà dừng, Nôn Tiểu Chết nhìn xem trên mặt đất cái kia đạo bị bắt chu mâu xuyên qua, nhìn qua đã tàn phá không chịu nổi thân thể, cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Hồi lâu, hắn mới sau đó phát hiện nhìn thoáng qua bị Đường Tam nắm trong tay 10 vạn năm hồn cốt, trong giọng nói xen lẫn khó nói lên lời hàn ý Đường Tam. Ngươi đang làm gì sao? Tấu chương xong, chương 365, ta tại vì dân trừ hại chương 365, ta tại vì dân trừ hại ngươi đang làm gì sao? Tiến tính xảy ra bất ngờ. Thân thể Đường Tam đầu tiên là cứng ngắc lại một lần, chợt lại cúi đầu nhìn thoáng qua Huyền Lao thi thể, suy nghĩ thay đổi thật nhanh phía dưới, trong nháy mắt liền ở trong lòng nghĩ kỹ lý do thoái thác. Chỉ gặp hắn trên mặt hiện ra một vòng vẻ bi thống, thanh âm tràn đầy thất lạc. "Lão sư ngài đã tới, ta cũng là một lần tình cờ phát hiện Huyền Lao ngã xuống nơi này, thật vất vả trợ giúp hắn tỉnh táo lại, Huyền Lao lại nói mình đã không còn sống lâu nữa, để cho chúng ta hắn sau khi chết đem hồn cốt lấy đi, cho nên lúc này mới có ngài vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Phải không?" Nôn Điểu chết rủ xuống đôi mắt, nhìn xem Huyền Lao cái kia còn chưa hoàn toàn bị độc tố ăn mòn thân thể, cùng với trải rộng tại thân thể các nơi vết thương gây rợn, hắn cố gắng muốn phải tin tưởng Đường Tam lời nói, lại vô luận như thế nào đều lừa gạt không được chính mình. Đường Tam, cho tới bây giờ ngươi còn tại lựa chọn nói láo, phải không? Thấy mình hoang luôn vậy mà như thế tùy tiện bị đối phương đâm thủng, Đường Tam mí mắt nhảy một cái, dưới thân thể ý thức căng thẳng một chút. Nhưng bằng mượn cường đại tâm lý tố chất, trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì lấy bi thương thần sắc, chỉ là trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên cùng không hiểu. Lão sư, ta không rõ ý của ngài. Luôn tiểu chết trầm mặc, hồi lâu, rốt cục thất vọng nhắm mắt lại. Tứ chi, cổ họng, phần bụng, thậm chí vị trí trái tim đều có bị nện mâu xuyên qua vết thương. Đường Tam, ngươi chính là như thế các loại Huyền Lao sau khi chết lấy đi hồn cốt. Hắn chất vấn thiếu niên ở trước mắt, ngươi nói cho ta biết, đến cùng thế nào lấy đi hồn cốt mới yêu cầu cố định trụ tứ chi, đồng thời xuyên qua cổ họng cùng ngực cùng với phần bụng hồn hạch. Tiên tĩnh trong rừng rậm, chỉ có Ngôn Thiệu chết giọng nghi ngờ vẫn tại quanh quẩn. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy lão sư ta sẽ ngu xuẩn đến đối những vật này làm như không thấy, chỉ cần ngươi dùng một số vụng về hoang luôn liền có thể dễ dàng mà đem sự tình hồ lộ qua. Nói đến cuối cùng thời điểm, thanh âm của hắn đã tràn đầy hàn ý Đường Tam. Ngươi đến cùng biết không biết mình đang làm gì sao? Đương nhiên biết. Thấy lửa gạt không đi qua, Đường Tam trên mặt bi thương đều thối lui, thay vào đó là một cỗ cao cao tại thượng lạnh nhạt. Ta đang thẩm vấn phán tội của hắn, ta tại vì dân trừ hại. Liên giống như cũng không cảm thấy mình sợ tác hành vi có cái gì sai lầm chỗ, Đường Tam không sợ hai chút nào cùng Nôn Tiểu Chết nhìn nhau. Lúc trước nếu như không phải Huyền lão bỏ bê cương vị công tác, Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên hai vị nội viện đệ tử cũng sẽ không chết đi. Thân vị sư phụ mang đội, lại ngay cả chính mình học sinh an nguy đều không quan tâm, như vậy người căn bản không xứng sống trên thế giới này, ta giết hắn cũng là vì không cho những chuyện tương tự lần nữa phát sinh mà thôi, có cái gì vấn đề sao? Có cái gì vấn đề sao? Khó có thể tin tái diễn Đường Tam vấn đề, nghe cái kia đại nghĩa lâm nhiên lời nói, Nôn Hiểu Chết cảm giác chính mình cũng muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Rõ ràng Huyền lão còn từng tại giải thi đấu trên vì bảo vệ cho hắn mà bị Hoắc Vũ Hạo bạo đánh cho một trận, kết quả tên ngốc này quay đầu liền làm ra loại chuyện này, còn chẳng biết xấu hổ hỏi chính mình, có cái gì vấn đề sao? Không khỏi hắn đông nhiên hồi tưởng lại Hoắc Vũ Hạo mới vừa vào học lúc ấy, Mục Lao từng khuyên bảo qua lời của hắn, tự xưng là đại lục thủ hộ thần, ngăn cản chiến tranh, thẩm phán ác nhân, nhưng kỳ thật chúng ta trước đến giờ đều không có làm qua chính xác sự tình, chỉ là một đám vì tư lợi kẻ đáng thương. Làm phần này đánh lấy chính nghĩa cơ hiệu, kỳ thực vì chính mình kiếm lời hành vi giáng lâm đến trên đầu của mình lúc, hắn rốt cục đối Mục Lao nói tới, thuộc về Sử Lai Khắc ngạo mạn có trực quan cảm thụ. như thế làm cho người buồn nôn hành vi, nhưng lại có như thế đường hoàng lý do, chỉ bất quá lần này, đến phiên hắn với tư cách tiếp nhận phía kia. Ta sai rồi. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem nhíu mày Đường Tam, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Lúc trước thu ngươi làm đệ tử, là ta đời này quyết định sai lầm nhất, mà bây giờ, ta dự định đền bù nó. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sắc mặt đột nhiên dữ tợn mà bắt đầu. Hôm nay liền để ta đến thanh lý môn hộ, giết ngươi cái này khi sư diệt tổ xuất sinh. Ngưng tụ như thật sát ý theo giận dữ cảm xúc cùng nhau phun ra ngoài, mang đến để cho người ta như rơi vào hầm băng tử vong dự cảm. Không còn kịp suy tư nữa, Đường Tam một tay lấy còn không có hoàn toàn bị ăn mòn huyền lao nắm trong tay, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, dưới thân lặng yên hiện ra tám cái hồn hoàn. Hoàng, hoàng, tím, tím, hắc, hắc, đỏ, đỏ. Nhìn xem cuối cùng hai cái hồn hoàn cái kia màu đỏ tươi màu sắc, luôn điều chết sửng sốt một chút, phản ứng kịp sau ánh mắt càng lạnh lẽo mấy phần. Rõ ràng vài ngày trước giải thi đấu bên trên, Đường Tam mới chỉ là hồn thánh tu vi, bây giờ quay đầu liền tấn cấp hồn đấu la không nói, còn lần nữa thu được một viên 10 vạn năm hồn hoàn. Đây không phải tà hồn sư là cái gì? Liền trong lòng hắn như thế nghĩ thời điểm, Đường Tam dưới chân đệ nhất hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Tăng thực. Vô cùng vô tận lam ngân thảo từ trong đất bùn nảy mầm, trong khoảnh khắc liền hội tụ thành một mảnh tựa như ảo mộng giống như ý lam sắc hải dương, ẩn giấu đi Đường Tam thân hình. Nhưng một giây sau, hoa mỹ kim sắc quang diễm tựa như cùng thần phạt đồng dạng từ trên trời giáng xuống, thuận theo thiên ý, hạ xuống hủy diệt. Tại cái kia banh minh trong tiếng nổ, nặng nề khí lãng đông nhiên khuyết tán ra đến, thiêu đốt hỏa vũ phát ra gầm thét, giống như là thẩm phán tội ác lưu hình nghiệp hỏa bình thường, ngàn vạn điểm sền sệt hỏa diễm đốt lên bao quát không khí ở bên trong toàn bộ sự vật. Nóng bỏng ngọn lửa tham lam liếm láp lấy mỗi một tấc không gian. Vô luận là cái kia che khuất bầu trời lam ngân thảo, vẫn là chúng quanh xanh um tươi tốt rừng cây, tất cả đều tại ngọn lửa kia trước mặt không có chút nào sức chống cự, khô héo, đốt cháy, cuối cùng hóa vì đèn kịt cho tàn. Liền ngay cả dưới chân đại địa cũng trong nháy mắt luân vì rách nát đất khô cằn, từng khúc rạn nứt. Cảm thụ được cái kia đập vào mặt kinh khủng nhiệt độ cao, Đường Tam trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, mắt thấy ngọn lửa kia trong chớp mắt liền lan tràn đến trước mặt mình, hắn không dám có chần chờ chút nào, thân hình chật vật từ lam ngân thảo chỗ phạm vi bao phủ bên trong vọt ra ngoài. Mặc dù hắn đã hấp thu huyền lao sức mạnh, nhưng cỗ này hồn lực tại không có triệt để luyện hóa trước đó không cách nào chuyển hóa thành tự thân tu vi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn hôm nay vẫn như cũ chỉ là một cái 84 cấp hồn đấu la mà thôi. Lại thêm một thế này hắn chưa từng tiến hành băng hỏa luyện thể, đã mất đi băng hỏa miễn dịch, vô luận là thân thể vẫn là lam ngân thảo, tất cả đều bị loại này nhiệt độ cao hỏa diễm khắc chế đến xích sao, đối mặt tu vi đạt đến 95 cấp luôn tiểu chết, có thể nói là không có nửa điểm cơ hội. Về phần tạc hoàn, giải thi đấu trên nổ một viên đệ thất hồn hoàn, đối mặt thần giới Đường Tam thời điểm lại đem còn lại toàn toa cấp đi vào, dưới mắt nơi nào còn có khác hồn hoàn cho hắn thiên. Nhưng mà cho dù đối mặt như thế tuyệt cảnh, sắc mặt Đường Tam vẫn không có biến hóa chút nào. Đã tạc hoàn không được, vậy liền thử một chút ám khí. Nhớ tới ở đây, hắn lật bàn tay một cái kim loại hộp liền trống rông xuất hiện trong tay. Theo cơ quan bị nhân dưới, chỉ thấy cái kia kim loại hộp đống nhiên triển khai, hóa vì hình quạt đồng thời, mấy trăm cây hiệu quả khác nhau châm nhỏ bắn nhanh ra như điện, chạy về phía cái kia đạo từ hỏa diễm bên trong đi ra thân ảnh giàn mua. Đường môn cơ quan loại ám khí, khủng tức linh. Nhưng mà, những này đối thất hoàn bồi bối đều không được quá lớn hiệu quả ám khí, lại sao lại thế đối 95 cấp nôn tiểu chết đưa đến tác dụng? Cơ hồ là chui vào hỏa diễm trong nháy mắt, những cái kia đủ để tổn thương đến phong hào đấu la ám khí liền đều hóa vì nóng hổi nước thép, vô lực dọn rơi trên mặt đất, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Cầm loại vật này đối phó ta, nên nói ngươi là cuồng vọng tự đại tốt đâu, vẫn là đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả tốt đâu. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thấy cảnh này, sắc mặt Đường Tam vẫn là không nhịn được chìm chìm. Không thể không thừa nhận, cái này Nôn Tiểu Chết quả thật có chút thực lực, mặc dù không có 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu lại là vượt xa phổ thông siêu cấp đấu la. Đồng dạng, tại đem Đường Tam biểu tình biến hóa thu vào đáy mắt sau, ý thức được đối phương đã hết biện pháp Nôn Tiểu Chết xuất thủ lần nữa. Vừa sải bước ra, cả người hắn liền tới đến Đường Tam trước mặt. Quen thuộc sóng nhiệt lần nữa quét sạch, cho dù Đường Tam đã sớm vận chuyển hồn lực ngăn cách bộ phận nhiệt độ, làn da cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cô mãnh liệt phòng cảm giác. Mắt nhìn đối phương nâng tay hướng chính mình chụp tới, hắn quyết định thật nhanh từ bỏ lam ngân thảo võ hồn, ngược lại phóng xuất ra Hạo Thiên chủ ý. Ngay tại lúc Nôn Tiểu Chết tưởng rằng hắn đã cam chịu lạc hậu, định dùng Hạo Thiên chủ ý cùng mình cận chiến vật lộn thời điểm, Đường Tam lại làm ra một cái ngoài ý liệu cử động. Chỉ gặp hắn phía sau nện mâu bỗng nhiên hất lên, vậy mà không để ý cái kia mấy khối còn chưa từng tháo rời ra hồn cốt, trực tiếp đem huyền lão cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể cho ném bay ra ngoài. Mà cái này vẫn chưa xong, tại đem thi thể ném ra sau này, Đường Tam trong tay chuôi này toàn thân đen kịt truy lại lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bắt đầu không ngừng phóng đại, trực tiếp hướng phía Huyền Lao vung mạnh đi. Hạo Thiên cửu tuyệt, băng chữ tuyệt. Xuất sinh, ngươi muốn làm cái gì? Nôn Tiểu Chết tức giận rít đảo, muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới Đường Tam cư nhiên như thế không có hạ cối, mắt thấy đánh không lại, thế mà còn không biết sống chết muốn phải hủy diệt Huyền Lao di thể. Không lo được lại nhằm vào Đường Tam, hắn vội vàng lách mình đi vào Huyền Lao trước mặt di thể, nâng tay đỡ được một kích này. Có lẽ là không nghĩ tới Nôn Tiểu Chết sẽ phản ứng như thế nhanh. Có lẽ là không dự liệu được công kích của mình sẽ bị như thế dễ như trở bàn tay ngăn lại, Đường Tam mắt trần có thể thấy ngẩn ngơ. Cút. Nương theo lấy Nôn Tiểu Chết giận dữ gào thét, ánh sáng nóng bỏng minh hỏa diễm từ hắn bàn tay bắn ra, bất ngờ không đề phòng, Đường Tam tính cả trong tay Hạo Thiên chủ y liền sao bị hất bay ra ngoài. Ở trong quá trình này, trên người hắn còn 10 điểm xui xẻo nhiễm phải không ít hỏa diễm. Đau khổ kịch liệt nhường Đường Tam bản năng kêu lên thảm thiết, ngọn lửa kia vừa mới dính vào thân thể, liền giống như xương mu bản chân chi thư đồng dạng liều mạng muốn phải hướng hắn trong da chui, giống như là hận không thể đem huyết đục cùng xương cốt đều đốt cháy hầu như không còn. May mắn bị ngọn lửa nhiễm khu vực chỉ có lẻ tẻ mấy chỗ, nếu không chỉ là lần này cũng đủ để khiến hắn lâm vào trọng thương, thậm chí bởi vậy mất mạng. Nôn Tiểu Chiết nhíu mày, không biết vì cái gì, nhìn thấy Đường Tam thế mà như thế tùy tiện liền bị đánh lui, trong lòng của hắn không hiểu cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Giống như là đối phương đang tận lực mượn nhờ lực lượng của hắn chạy trốn như thế. Chỉ bất quá giờ phút này hắn cũng không lo được như vậy nhiều, cam đoan Huyền lão di thể không bị thương tổn mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa Đường Tam vừa rồi thụ thương thế nhưng là thực sự, nếu là thật nhường một cái thụ thương hồn đấu la tại trên tay mình chạy mất, hắn sợ là cũng không cần tại hồn sư giới la lộn. Nhưng ngay tại hắn quay đầu, đưa tay muốn phải tiếp nhận Huyền lão một sát na, vừa mới còn mặt lộ vẻ vẻ thống khổ Đường Tam bỗng nhiên câu lên một vòng cười lạnh. Một giây sau, theo bát chu mâu thôi động, ẩn chứa tại di thể bên trong lượng lớn độc tố liền đột nhiên cuồng bạo lên. Chói mắt hồng quang chiếu sáng Nôn Thiểu Chiết khuôn mặt, toàn bộ đều phát sinh quá mức đột nhiên, còn không đợi hắn phản ứng kịp, một cỗ trước nay chưa có năng lượng ba động liền từ Huyền lão di thể bên trong bắn ra. Oeng, tiếng vang vang minh, đại địa đình trệ, xung quanh cự mục nhao nhao hướng ra phía ngoài khuynh đảo, nhưng rất nhanh lại bị theo sau mà đến khí lãng xé nát thành đầy trời mảnh gỗ vụn, liền cả thiên không tầng mây đều bị cái này kinh khủng một kích quấy thành vỡ nát. Mượn nhờ 98 cấp siêu cấp đấu la di thể, tử thần sứ giả thi bạo lấy trước nay chưa có kinh khủng uy năng, tái hiện thế gian. Kịch độc huyết nục hóa vì màu đỏ tươi sương mù, theo khí lãng cùng nhau quét sạch ra, giống như vòi rồng, tồi khô lạp hủ địa hủy diệt hết thể trung quanh. Về phần thân vị kẻ đầu tiêu Đường Tam, sớm tại bạo tạc phát sinh trước tiên liền đem tiểu bạch cái kia to lớn thi thể từ trong chữ vật không gian lấy ra ngoài, dùng bát chu mâu cố định gắt gao ngăn tại trước người, mượn nhờ bạo tạc lực trùng kích hướng về nơi xa vào tới. Cho dù đã bỏ mình mấy ngày, nhưng 10 vạn năm hồn thú lực phòng ngự còn tại đó, lại thêm cái kia gần 30 mét to lớn hình thể, cùng với từ vừa mới bắt đầu liền cách xa trung tâm vụ nổ, ngoại trừ nhận lấy một điểm chấn động, đến mức thể nội khí huyết có chút cuồn cuộn bên ngoài, Đường Tam cơ hồ không có nhận đến cái gì tính thực chất tổn thương. Đây cũng là hắn khi nhìn đến Nôn Tiểu Chiết trước tiên liền đã ở trong lòng nghĩ kỹ cách đối phó. Từ sử dụng khổng tức linh phí công giấy rùa, nhường Nôn Tiểu Chiết lầm tưởng rằng hắn đã không có thủ đoạn khác bắt đầu, đối phương liền từng bước một bước vào hắn tỉ mỉ bệnh trong cả bẫy. Thậm chí vì nhường đây hết thảy phát sinh càng thêm chân thực, hắn còn cố ý tại bay ngược quá trình bên trong dính vào một số quang minh hỏa diễm, lấy thụ thương vì đại giới, dẫn đạo Nôn Tiểu Chiết trước tới gần Huyền lão di thể. Cuồng vọng tự đại, đối thực lực của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hồi tưởng lại Nôn Tiểu Chiết lời nói mới rồi, hắn không khỏi âm thầm cười nhạo. Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương đầu thứ hai, cái gọi ám khí trong bóng tối sử dụng, khắc địch chế thắng đặc thù vũ khí mới là ám khí. Nếu như địch nhân đã biết ngươi muốn sử dụng nó, như vậy nó cũng không phải là ám khí, mà là đồ bằng mã. Cơ hồ đem Đường Môn tổng cương phụng vì nhân sinh tín điều hắn, lại sao lại thế không rõ như thế dễ hiểu đạo lý? Thật tưởng rằng hắn sẽ ở biết rõ song phương thực lực sai biệt tình huống dưới, đần độn xuất ra cái ngay cả bối bối đều giải quyết không xong khổng tức linh làm lật bàn thủ đoạn. Từ lấy phàm nhân thân thể tại thiên nhận tuyết truy sát hạ chạy thoát, lại đến thành công đánh bại vị diệt chi thần phe phái, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Đời trước của hắn sở dĩ có thể lần lượt lấy yếu thắng mạnh, đồng thời bởi vậy thành tiểu thần vương chi vị, dựa vào là chưa từng là sức mạnh, mà là cái kia từng bước vì doanh cẩn thận, cùng tính toán không bỏ sót trí tuệ. Thu hồi tiểu bạch cái kia nửa bên đều thối giữa thi thể, Đường Tam liếc mắt nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ. Nôn Tiểu Chiết, có thể làm cho ta lấy mất đi 5 khối hồn cốt đại giới để hoàn thành lần này công kích, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Lo lắng chung quanh còn có cái khác sử lai khắp người bị nổ tung âm thanh hấp dẫn tới, cẩn thận sau khi, hắn cũng không trở về đến bạo tạc hiện trường đi dò xét Nôn Tiểu Chiết tình huống, quay người mau chóng đuổi theo. Đợt, tối hôm qua thường ngày tăng ca, hôm nay chỉ có một trường, thật có lỗi. Thấu chương xong, chương 366, Hoắc Vân Nhi, như thế nhiều. 6 giờ chiều phát, chương 366, Hoắc Vân Nhi, như thế nhiều. 6 giờ chiều phát, trời hồn hoàng cung. Đợi đến toàn bộ đều an bài thỏa đáng, Cổ Nguyệt Na mới khoan thai tới chậm đi tới hoàng cung. Sự tình đều giải quyết. Không nhìn mọi người nghi ngờ ánh mắt, nàng liền như thế đại đại liệt liệt từ hậu phương ôm Hoắc Vũ Hạo eo, nhẹ giọng hỏi. Ừ, lần này may mắn mà có ngươi. Hoắc Vũ Hạo rủ xuống đôi mắt, ngay sau đó liền hỏi ra dưới mắt chuyện quan tâm nhất, mẹ ta nàng hiện tại thế nào? Nghe được hoàng cung truyền đến động tĩnh, ta trước hết lôi kéo nàng tại Thiên Đấu Thành đi dạo, trên đường còn đụng phải Giang Nam Nam mẫu thân Cổ Nguyệt Na nháy nháy mắt, hai người bọn họ hiện tại đang tiệm cơm gọi món ăn. Tiệm cơm? Nghe được Cổ Nguyệt Na lời nói, Hoắc Vũ Hạo trong mắt lóe lên một vòng hoang mang chi sắc, thế nào đột nhiên đi tiệm cơm? Lời nói còn chưa kịp nói xong, hắn liền giống như là ý thức được cái gì như thế, trái tim không có dấu hiệu nào co rút lại một chút, thân thể cứng ngắc. Ừm. Gặp hắn tựa hồ là đã phản ứng lại, Cổ Nguyệt Na con mắt lại nháy hai lần, giả bộ nghi ngờ nói ra. Thật vất vả về Thiên Đấu Thành một lần, ở đây lại như thế nhiều người, ta còn lấy vì sẽ có như vậy một hai cái muốn cùng mẫu thân ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm đâu. Vừa nói, cặp kia như tử thủy tinh đôi mắt có nhiều thâm ý nhìn quanh một vòng, tại đem mọi người cái kia trong lúc đó trở nên dị dạng ánh mắt thu vào đáy mắt sau, nàng lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, giống như cười mà không phải cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường khí áp trong nháy mắt giảm xuống, hoàn toàn yên tĩnh. Nghe được Cổ Nguyệt Na ý vị thâm trường lời nói, ngoại trừ cũng sớm đã ở cùng một chỗ thu nhi, Đường Nhã cùng với Giang Nam Nam ba người bên ngoài, từng đạo trực câu câu ánh mắt liền như thế không hẹn mà cùng rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, khiến hắn càng mồ hôi đầm địa. Khu khu, cái này sao? Ta cảm thấy a Hoắc Vũ Hạo không ngừng nâng tay sát cái chán xuất ra mồ hôi lạnh, cố gắng muốn phải bước lên mỉm cười, nhưng hiện lên ở trên mặt cũng chỉ có chột dạ hai chữ. Tĩnh mịch, nghiền ngẫm, xem kỹ. Cảm thụ được người chung quanh quăng tới khác nhau ánh mắt, hắn không khỏi trở nên hoảng hốt, giống như là thấy được cái chết của mình điểm báo tinh ngay tại điên cuồng lấp lóe như thế. Hắn chưa hề có cái nào một khắc giống như bây giờ, phát ra từ nội tâm mong mỏi sau đó có thể phát sinh một số ngoài ý liệu tình huống. Vô luận là thần giới Đường Tam đột nhiên hạ giới đến tìm hắn gây phiền phức cũng tốt, vẫn là đột nhiên bộc phát tận thế to lớn nguy cơ cũng được, chỉ cần có thể nhường hắn có lý do rời đi nơi này là được. Nếu không mình bây giờ liền xông lên thần giới, giống kiếp trước như thế dung hợp 7 cái nguyên tội bản nguyên, cùng Đường Tam bản thể đến cái đồng quy vu tận a. Dù sao đều là một chữ chết, có lẽ chết như vậy tương đối hào quang. Rốt cục, một đạo tiếng cười khẽ phá vỡ trong đại điện yên tĩnh. Giống là lần đầu tiên từ Hoắc Vũ Hạo trên mặt nhìn thấy quẫn bách như vậy bộ dáng, dựa nghiêng ở cửa đại điện Diệp Tịch Thủy không nhịn được phát ra vui sướng cười to. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái này từ trước đến nay coi trời bằng vùng tiểu hỗn đản thế mà cũng có hôm nay. May mắn là bị nàng như thế quấy dày một cái, nguyên bản đè nén không khí mắt trần có thể thấy hòa hoan rất nhiều. Chỉ thấy Mã Tiểu Đào ho nhẹ một tiếng, giả bộ lạnh nhạt nói: "Như thế tưởng tượng, cùng Vũ Hạo quen biết như thế lâu cũng còn không bái phỏng qua mẹ của hắn, đúng là có chút không nên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo." Giọng nói của nàng nặng lớn, cũng không biết Vũ Hạo có thể hay không để cho ta cũng đi theo cọ một bữa cơm. Hoắc Vũ Hạo há to miệng, không chờ hắn mở miệng, một bên Lăng Lạc Thần liền phụ họa nhẹ gật đầu. Cơ hội khó được, xác thực hẳn là bái phòng một lần. Mười điểm hiếm thấy không cùng cái chết của mình đối đầu làm trái lại, nàng nhìn xem vị kia cái chán kho kho đổ mồ hôi thiếu niên tóc trắng, ngựa khí không có chút nào gợn sóng, nếu như thuận tiện, mời tính ta một người. Ta có thể nói không tiện sao? Hoắc Vũ Hạo miêu miêu rơi lệ. Không chỉ là Mã Tiểu Đào cùng Lăng Lạc Thần, những người khác cũng giống là bởi vì lời nói mới rồi mà lên phản ứng dây chuyền như thế, từng cái muốn nói lại thôi, mắt lom lom nhìn hắn. Thôi, chết thì chết đi. Giống như là triệt để từ bỏ sinh lộ, lựa chọn trực diện tử vong dũng sĩ như thế, Hoắc Vũ Hạo căng cứng thân thể đống nhiên buông lỏng, khó khăn gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đã như vậy, với tư cách hành động lần này đã tạm, mọi người cùng nhau đi thôi. Được rồi, tạm thời chỉ những thứ này, không đủ chúng ta lại điểm, ngươi đi xuống trước đi. Đem thực đơn thả lại nhân viên phục vụ trong tay trên khay, thẳng đến đối phương rời phòng, Hoắc Vân Nhi mới thở dài nhẹ nhõm, ngựa khí có chút mong đợi nhỉ non lên tiếng. Cũng không biết những năm này đi qua, Vũ Hạo đến cùng ra sao mấy năm không thấy, đại khái lại trở nên đẹp trai đi. Quét mắt trước mặt đủ để dung nạp gần 20 người bàn ăn, một bên Giang Nguyện Quân cười nhẹ trêu ghẹo nói, hơn nữa nhìn bộ dáng, lần này cùng Vũ Hạo cùng đi thiên đấu thành đồng bạn không ít ta. Hoắc Vân Nhi hiển nhiên còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đến nụ cười. Xem ra hắn những năm này xác thực làm quen không ít cùng chung chí hướng bằng hữu, như vậy ta cũng coi như yên tâm vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến thanh thúy tiếng đập cửa. Đến rồi. Hai người mừng rỡ, chỉ thấy Hoắc Vân Nhi ngồi thẳng mấy phần thân thể, lại hắng giọng một cái, lúc này mới ấm giọng hô: "Mời đến." Cùng cụt, cửa gian phòng ứng thanh mà ra, đập vào mi mắt là Đường Nhã cùng Giang Nam Nam cái kia khuôn mặt quen thuộc. "Bá mẫu, đã lâu không gặp." Hoắc Vân Nhi nhãn tỉnh sáng lên, "Chúng ta mới vừa rồi còn tại đoán các ngươi có thể hay không cùng đi lấy, không nghĩ tới hai ngươi thật đi theo Vũ Hạo trở về." Nhanh ngột nhưng mà lời nói còn chưa kịp nói xong, nàng liền thấy được hai người phía sau cái kia đều có đặc sắc tịnh lệ thân ảnh, thần sắc có chút ngơ. Mẹ A có chút mờ mịt đem mọi người trên mặt cái kia khẩn trương cùng chờ mong xen lẫn biểu lộ thu vào đáy mắt, Hoắc Vân Nhi trong đầu linh quang lóe lên, ngay sau đó, nàng liền giống như là lĩnh ngộ cái gì giống như, cả người đại thụ rung động. Không phải Nhi tử ta những năm này đến cùng làm chút cái gì? Cái này cũng quá là nhiều đi. Trên hành lang, Cổ Nguyệt Na nhìn lướt qua cổng đứng yên mọi người, vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một mặt xinh không thể luyến Hoắc Vũ Hạo, méo một chút đầu. Vậy đại khái chính là cái gọi là vò đã mẹ không sợ rơi. Đừng nói nữa, ta đã bắt đầu vì vừa rồi xúc động hành vi cảm thấy hối hận. Hoắc Vũ Hạo nâng tay che mặt, trong lòng yên lặng rơi lệ. Mặc dù còn không có tận mắt thấy mẹ của mình, nhưng chỉ là nghe được gian phòng bên trong im bặt mà dừng thanh âm, hắn liền đã có thể tưởng tượng ra Hoắc Vân Nhi thời khắc này biểu lộ có nhiều sao đặc sắc. Nghiệp chứng a, sớm biết hắn trước hết cho mình đến một phát vong linh tịch diệt chi tâm, để cho mình hảo hảo lánh tính một chút, trọng yếu nhất chính là trước mắt bọn này còn không phải toàn bộ. Tại sử lai khắc loay hoay không thể phân thân nhà cái gì, cùng với Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia quất tử cùng Mộng Hồng Trần, à, có lẽ còn phải tính cả Tinh La Đế quốc Hứa Cửu Cửu. Vân 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 vân, chỉ là nghĩ đến sau này hình tượng, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác da đầu giống như là muốn nổ tung như thế, trận trận run lên. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo trên thân đột nhiên không có dấu hiệu nào bắn ra bạch quang, rất nhanh, một đạo cùng Cổ Nguyệt Na như thế, người mặc tuyết trắng váy dài thiếu nữ liền từ hắn trên người tách ra tới. Chính là Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương đứng đầu Tuyết Đế. Không hẹn mà cùng, Cổ Nguyệt Na cùng Thu Nhi hai con ngươi có chút híp híp. Từ xưa vương không thấy vương, nếu như nói cổng sử lấy mấy vị kia là cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh, căn bản không bị các nàng để ở trong mắt tôn kép, như vậy Tuyết Đế chính là ngay cả Cổ Nguyệt Na cũng nhất định phải coi trọng, không thể nghi ngờ cường đại tình địch. Mặc dù từ trên thực lực đến xem, Tuyết Đế cùng nàng còn có chênh lệch cực lớn, nhưng từ khi thành vì Hoắc Vũ Hạ hồn linh sau này, hai người này cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở vào võ hồn dung hợp kỹ tâm niệm tương thông trạng thái, có thể nghĩ đối nàng có bao lớn uy hiếp. Nhưng mà Tuyết Đế tựa như là không phát giác được hai người địch ý bình thường, cười nhẹ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Dù sao tình huống đã không có khả năng càng thêm không xong, không ngại ta cũng tham gia náo nhiệt à. Hai vị A-di các ngươi tốt, ta gọi Tiêu Tiêu, hai người bọn họ là Vương Đông Nhi cùng Chu Lộ, nghe nói ngài ở tại Thiên Đấu Thành, chúng ta với tư cách Vũ Hạo bằng hữu liền nghĩ tới bái phòng một lần, không quấy rầy các ngươi à. Không có không có, chúng tiểu cô nương dung mạo thật là xinh đẹp, cảm ơn các ngươi nguyện ý cùng Vũ Hạo làm bằng hữu, nhanh ngồi nhanh ngồi. Tạ ơn A-di. À đúng rồi. Hướng phía Hoắc Vân Nhi ngon ngọt cười, Tiêu Tiêu đông nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì giống như, lại từ trong chữ vật không gian lấy ra hai cái tạo hình tinh xảo cái hộp nhỏ, đưa tới trước mặt hai người. Đây là ta vì hai vị A-di chuẩn bị một điểm tâm ý, hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Cùng một thời gian, một bên tương đối thẹn thùng Vương Đông Nhi cùng Chu Lộ cũng là nhao nhao lấy ra đã chuẩn bị xong lễ vật, học theo địa đưa cho Hoắc Mẫu cùng Giang Mẫu. Các ngươi những hải tử này, có thể tới đây A-di liền đã rất cao hứng, chỗ nào còn cần các ngươi chuẩn bị lễ vật. Ai nha A-di ngài liền thu cất đi, Vũ Hạo những năm này ở trong học viện cũng không có thiếu trợ giúp chúng ta, chuẩn bị một điểm lễ vật là hẳn là, ngài nếu là không nguyện ý nhận lấy, ta đều không có ý tứ tại cái này ăn nhờ ở đâu. Người tiểu cô nương này, vậy lần này A-di liền nhận, các ngươi mấy vị đã cùng Vũ Hạo quan hệ như thế tốt, có rảnh cũng có thể nhiều đến A-di nơi này chơi. Nói đến đây, Hoắc Vân Nhi không nhịn được liếc một chút rộng mở cửa gian phòng, thần sắc cú oán hừ một tiếng. Tiểu tử thúi kia mấy năm đều không nỡ lòng bỏ về nhà một chuyến, A-di cũng chỉ có thể trông cậy vào các ngươi nói cho ta một chút hắn ở trong học viện sự tình. Nhất định nhất định. Tiêu Tiêu đùa cười đáp ứng, chợt lại lôi kéo hai vị khẩn trương đến cơ hồ nói không ra lời tốt khuê mật, hướng Giang Nam Nam mẫu thân hỏi một tiếng tốt, lúc này mới tìm cái vị trí ngồi xuống. Ân cần thăm hỏi khâu vẫn còn tiếp tục, theo Diệp Cốt ý đi, Nam Thu Thu bọn người ở tại Hoắc Vân Nhi nụ cười hạ tương kế ngồi xuống, Hoắc Vũ Hạo rốt cục lay lấy khung cửa, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Mẹ Hoắc Vân Nhi thân thể run rẩy, khi nhìn đến Hoắc Vũ Hạo cái kia biến hóa không nhỏ, cùng phía sau Tuyết Đế 10 điểm giống nhau hình dạng sau, không khỏi sửng sốt một chút. May mà trước đó đã từng có một lần vết xe đổ, nàng cũng không có quá mức chấn kinh, phản ứng kịp sau, nguyên bản coi như không tệ sắc mặt lúc này liền sụ xuống. Ngươi tiểu tử thúi này còn biết có ta cái này mẹ. Mấy năm đều không trở lại thăm một chút, ta còn lấy vì ngươi đem chúng ta đem quên đi đâu. Nói xong, trên mặt nàng đống nhiên lại trở mặt giống như lại lần nữa tách ra nụ cười, nâng tay kêu gọi Hoắc Vũ Hạo phía sau Cổ Nguyệt Na ba người. Cổ Nguyệt Na, Thu Nhi còn có. Ngạch. Dường như nhìn ra Hoắc Vân Nhi khó khăn, Tuyết Đế chủ động mở miệng tự giới thiệu mình, gọi ta Tuyết Nữ liền tốt. Tuyết Nữ đúng không? Ta nhớ kỹ, tới tới tới, ba người các ngươi cũng nhanh ngồi xuống. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, cả người đã ngớ ngẩn. Không phải, khác nhau đối đãi muốn hay không như thế rõ ràng a? Đến cùng ai mới là con của ngươi a? Thế nào ta cảm giác mới là cái kia kẻ ngoại lai? May mà Hoắc Vân Nhi cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, bắt chuyện xong mọi người, nàng lại vô vô bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối đều vì con trai mình lưu lại chỗ trống. Con ngốc đứng đấy làm cái gì, mau tới đây ngồi xuống. Cũng không biết là khá lâu không nghe thấy mâu thân thanh âm, vẫn là bởi vì cảnh tượng trước mắt tươi sống đến có chút ngoài dự liệu, Hoắc Vũ Hạo lại không khỏi cảm thấy trở nên hoảng hốt. Giống như là một giấc mơ đẹp như thế. Chỉ có làm đây hết thảy phát sinh thời điểm, mới phát hiện trước đó lo lắng là nhiều như vậy dư. Đưa thân vào mảnh này náo nhiệt bên trong, hắn bỗng nhiên cảm giác tình huống cũng không như vậy không xong. Khó nói lên lời phong phú cùng an ninh từ trong lòng lan tràn ra, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được câu lên quẹ môi, phát ra từ nội tâm lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tới. Nhẹ giọng đáp lại Hoắc Vân Nhi lời nói, hắn bước chân, hướng về thuộc về vị trí của mình đi đến. Tấu chương xong, chương 367, nhìn ta không đem ngươi cái mông mở ra hoa chương 367, nhìn ta không đem ngươi cái mông mở ra hoa giống như là tại làm ác mộng như thế. Rõ ràng là một mảnh chủ và khách đều vui vẻ vui mừng cảnh tượng, rõ ràng ở đây mọi người tất cả đều mặt lộ vẻ đủ cười, trò chuyện với nhau thật vui, nhưng Hoắc Vũ Hạo chính là có một loại mình đã cách cái chết không xa ảo giác. Không thể hoảng. Hoắc Vũ Hạo, càng là thời khắc thế này càng là không thể bối rối. Cho dù chết, cũng phải giả trang ra một bộ đã chết rất dáng vẻ vô tội. Trong lòng như thế chân an lấy chính mình, Hoắc Vũ Hạo một bên cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm, một bên run rẩy móng ướt, muốn phải nắm lên trước mặt ly pha lê. Nhưng mà thẳng đến đem ống hút đưa vào miệng bên trong, hắn mới giật mình hiểu ra, bên trong nước trái cây đã sớm không biết tại thời điểm nào bị chính mình uống không còn một mảnh. Trong lúc hắn không biết làm sao thời khắc, một đạo giống như tiếng trời linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ bên tai vang lên. Cho, giống như là nhìn ra hắn quẫn bách như thế, theo bàn tay trắng nõn xâm nhập tầm nhìn, một chén tràn đầy nước trái cây liền như thế bị đưa tới trước mặt hắn. Ngạch, tạ ơn. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, cảm kích gật đầu. Vừa nghĩ tới Cổ Nguyệt Na chẳng những kịp thời cứu mẹ của hắn Hoắc Vân Nhi, bây giờ càng là ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều cân nhắc đến, Hoắc Vũ Hạo trong lòng liền không cấm một trận cảm thán. Quả nhiên, vẫn là Cổ Nguyệt Na đáng tin a, ngay tại lúc hắn vừa mới trên miệng, chuẩn bị trắng trợn hút trượt một phen thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện ống hút trên tựa hồ còn lưu lại quen thuộc nào đó mùi thơm. Ân, còn có một chút nhàn nhạt, hiện ra một chút ý lạnh óng ánh. Giống như là rốt cục ý thức được cái gì, Hoắc Vũ Hạo thân thể đột nhiên cứng đờ, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ tóc bạc. Thế nào rồi? Không tốt uống sao? Đem Hoắc Vũ Hạo co giật khuôn mặt cùng hoảng sợ ánh mắt thu hết vào mắt, Cổ Nguyệt Na một mặt vô tội chớp cặp kia trong mắt màu tím, trong giọng nói xen lẫn mấy phần hoang mang. Ta vừa rồi hai chén đều nếm thử một miếng, phải cùng ngươi vừa rồi ly tiên hương vị hẳn là giống nhau, ta van cầu ngươi đừng nói nữa. Tiếp tục như vậy nữa ta thật muốn mất mạng. Hoắc Vũ Hạo trong lòng rên rỉ. Nhưng giờ này khắc này, cho dù hắn muốn phải làm ra bổ cứu cũng đã vì lúc đã muộn, bởi vì không biết từ thời điểm nào lên, nguyên bản náo nhiệt bàn ăn đã trở nên lặng ngắt như tờ. Từ cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong yên tĩnh, từng đạo hoặc là ghét, hoặc là u oán ánh mắt liền như thế trực câu câu rơi ở trên người hắn, nhường hắn như ngồi bàn trông. Dầm, Hoắc Vũ Hạo yết hầu khó khăn bỗng lúc nhích qua một cái, đại não bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có phi tốc vận chuyển, mỗi một cái tế bào não đều đang điên cuồng tiêu đốt, cơ hồ mỗi trong nháy mắt đều sẽ có vô số cái suy nghĩ từ trong đầu hiện lên. Đem hết toàn lực, muốn phải tại cái này gần như kết cục chắc chắn phải chết bên trong tìm một tia sinh cơ. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào ra sức suy nghĩ, đạt được tới biện pháp tất cả đều chỉ hướng một cái kết cục. Hắn đại khái, khả năng, hẳn là muốn chết ta. Giấu trong lòng cuối cùng một tia hy vọng, Hoắc Vũ Hạo mắt ba ba nhìn hướng về phía mẹ của mình, hy vọng Hoắc Vân Nhi có thể xem ở cái kia một điểm ít ỏi huyết mạch chi tình phân thượng, thay mình giải cái bây. Phát giác được nhà mình nhi tử tội nghiệp ánh mắt, Hoắc Vân Nhi mí mắt chực nhảy. Tiểu tử thúi này, ở bên ngoài chơi hoa ghẹo nguyệt thời điểm thế nào liền không nghĩ tới có như thế một ngày, hiện tại biết sợ. Cũng thật sự là thua lô hắn, ủi như thế nhiều cải trắng còn chưa tính, thế mà còn dám không biết sống chết duy nhất một lần toàn đưa đến trước mặt mình tới. Nhưng mặc kệ thế nào nói, tên ngốc này đến cùng là con trai bảo bối của mình, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương bởi vì tình cảm nợ bị chặt đến đông một khối tây một khối. Hơn nữa đã trải qua ban đầu chấn kinh qua sau, tâm tư của nàng ngược lại dần dần sinh động hẳn lên. Không phải liền là con dâu nhiều một chút sao? Cái này không hoàn toàn chứng minh con của nàng có mị lực sao? Phải biết, nhà khác heo coi như nghĩ ủi như thế nhiều cải trắng đều không có tư cách kia đâu. Dù sao ở đây mỗi một cái nàng đều hết sức hài lòng, với tư cách Hoắc Vũ Hạo phụ huynh, một cái có được thành thục tâm trí người trưởng thành, nàng đương nhiên là tất cả đều muốn. Nhớ tới ở đây, Hoắc Vân Nhi đơn giản ho nhẹ hai tiếng, đầu tiên là cho bên cạnh Đường Nhã kẹp gấp thức ăn, lúc này mới ra vẻ tò mò hỏi. Nói đến, đang ngồi hẳn là có không ít niên kỷ so với Vũ Hạo đại a. Không biết các ngươi là thế nào cùng Vũ Hạo nhận thức, đồng thời thành vị bằng hữu. Nàng lời này tự nhiên là đối lần đầu gặp mặt Mã Tiểu Đảo đám người nói, dù sao Thu Nhi Đường Nhã cùng với Giang Nam Nam ba người đều cùng nàng ở tại chung một mái nhà, lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ. Nhưng mà vốn dĩ vì là một câu tùy ý tra hỏi, những người kia phản ứng lại là nhường Hoắc Vân Nhi có chút không bình tĩnh. Chỉ thấy Mã Tiểu Đào giống là nghĩ đến cái gì khó mà mở miệng hồi ức bình thường, trên mặt lập tức hiện ra một vòng đỏ ửng. Ngạch cái này sao? Cái này khiến nàng thế nào nói? Ngay trước người ta mẫu thân mặt, nói ngươi nhi tử lấy giúp người làm niềm vui, giúp ta áp chế một đêm tà hỏa, đem nên nhìn không nên nhìn đều xem rồi. Một bên Lăng Lạc Thần cũng là bản năng đem đầu rũ xuống, tình huống không thể so với cái chết của mình đối đầu muốn tốt bao nhiêu. Vừa nghĩ tới chính mình bản ý là trợ giúp Hoắc Vũ Hạo đào thoát Mã Tiểu Đào ma trảo, nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Tổng không thể nói là không thể gặp con của ngươi bị nữ nhân xấu trên giường điên cuồng nghiền ép, cho nên thấy nghĩa dũng bị à. Diệp Cốt Y liền ngược lại là ba người ở trong bình thường nhất, nhưng nàng cũng thật sự là không có ý tứ ngay trước mặt Hoắc Vân Nhi, nói mình như thế làm là vì hung hăng trừng trị tiên sinh tà ác tà hồn sư chi vương, giữ gìn hòa bình thế giới. Lời nói này đi ra, người ta lão mụ không được đem mình làm bệnh tâm thần a. Cứ như vậy, tại một mảnh áp đúng thanh âm bên trong, Hoắc Vân Nhi biểu lộ dần dần vi diệu. Không phải, vì cái gì các ngươi đều là bộ dáng này? Nhi tử ta đến cùng các ngươi làm cái gì a? Vì cái gì đồng dạng là đại tỷ tỷ, lúc trước cái kia Trương Nhạc Huyên thoạt nhìn so với các ngươi đứng đắn như vậy nhiều. Ngạch, cái kia, nếu là không thuận tiện nói lời coi như xong. Cưỡng chế trong lòng dị dạng cảm xúc, Hoắc Vân Nhi bất động thanh sắc liếc một chút đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ Hoắc Vũ Hạo, vừa nhìn về phía tụ cùng một chỗ Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, Chu Lộ cùng với Nam Thu Thu. Các ngươi đâu? May mắn, bốn vị này đồng thời chưa từng xuất hiện cùng Mã Tiểu Đảo bọn người tình huống tương tự, tại một trận đưa mắt nhìn nhau qua sau, Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười, chủ động giải thích nói, từ trình độ nào đó tới nói, chúng ta mấy cái cũng coi là không đánh nhau thì không có biết. Ồ, Hoắc Vân Nhi con mắt hơi sáng lên, có thể nói cụ thể một chút không? Cũng không cái gì đặc biệt đáng giá nhất lên, chính là tân sinh khảo hạch lúc ấy, ta cùng Đông Nhi đối mặt Vũ Hạo cùng Chu Lộ tạo thành đội ngũ, khảo hạch kết thúc sau lại bị một lần nữa phân đến trung lớp cấp, lúc này mới dần dần quen thuộc. Nói đến đây, Tiêu Tiêu giống như là nhớ tới cái gì giống như, nụ cười trên mặt càng cổ quái. Nói đến, người nào đó vẫn là bị Vũ Hạo dùng gãi ngứa ngứa cho đánh lời còn chưa nói hết, một bên Vương Đông Nhi liền sắc mặt đỏ lên địa bộ miệng nàng lại. A, Tiêu Tiêu không cho phép ngươi nói. Liền nói, ai bảo các ngươi như thế thẹn thùng nhìn xem nháo đằng hai người. Hoắc Vân Nhi không nhịn được ngoắc môi, đột nhiên quay đầu, cười như không cười nhìn về phía bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, thật có gãi ngơ ngơ việc này. Ngạch, khu khu. Cảm thụ được nhà mình lão mụ cái kia phảng phất nhìn biến thái như thế ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo đuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, vắt hết óc giải thích nói, ta đó cũng là vì để tránh cho làm bị thương Đông Nhi, mới bất đắc dĩ. Nhưng mà không đợi hắn giải thích xong, một bên Nam Thu Thu tựa như là rốt cuộc tìm được chỗ dựa như thế, ủy khuất ba ba địa mở miệng. A Di, ta là tại Minh Đô hồn sư giải thi đấu trên bại bởi Vũ Hạo, bị mẫu thân phái tới bên cạnh hắn học tập. Như vậy a, Hoắc Vân Nhi sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút không thể nào hiểu được, vì cái gì Nam Thu Thu mẫu thân sẽ đem nàng đưa đến Hoắc Vũ Hạo bên người. Nhưng cho dù trong lòng có chút hoang mang, nàng cũng biết đó cũng không phải thích hợp truy vấn sự tình, nghĩ, trên mặt nàng lộ ra một vòng trấn an chi sắc. Lại nói Vũ Hạo không có thừa cơ khi dễ ngươi đi. Nếu là có ngươi liền nói cho A Di giúp ngươi giáo huấn hắn. Tạ ơn A Di. Chỉ thấy Nam Thu Thu trên mặt lập tức tách ra nụ cười, ánh mắt càng là không tự giác địa liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo, biểu tình kia quả thực là muốn bao nhiêu đắc ý có nhiều đắc ý đối với cái này, vô kế khả thi. Hoắc Vũ Hạo mặt ngoài lộ ra một bộ người vật vô hại hiền lành nụ cười, nhưng trong lòng đang âm thầm lẩm bẩm. Đáng giận Nam Thu Thu, lại còn dám tìm mẹ ta cáo trạng, các loại trở về truyền linh thác, nhìn ta không đem ngươi cái mông mở ra hoa. Tấu chương xong, chương 368, có ta ở đây, các nàng nghe không được, 2/1, chương 368, có ta ở đây, các nàng nghe không được, 2/1, từ tiệm cơm toilet đi ra. Hoắc Vân Nhi liền thấy được trên hành lang cái kia vị diện lộ vẻ khẩn trương, rõ ràng là đang chờ đợi nàng tóc đen dị đồng tử thiếu nữ. Ta nhớ được ngươi thật giống như gọi là Chu Lộ đúng không? Tìm ta có cái gì sự tình sao? Một bên lau sạch lấy trên tay nước đọng, Hoắc Vân Nhi một bên trong đầu hồi ức thiếu nữ tại trên bàn cơm lộ ra một số tin tức, giống là nghĩ đến cái gì, khóe miệng nàng đỗng nhiên có chút câu lên. Nói đến, lúc trước cũng là may mắn mà có trợ giúp của ngươi, ta cùng Vũ Hạo mới có thể rời đi phủ công tước, cảm ơn ngươi a tiểu cô nương.
Không, không cần cảm ơn, Vũ Hạo hắn tại học viện cũng trợ giúp ta rất nhiều chu lộ đầu thấp thấp, thanh âm nức quãng, ta tới đây là nghĩ đến cùng ngươi nói lời xin lỗi.
Xin lỗi?
Ư, nàng nhẹ gật đầu, lúc trước đỏ thám ảnh sở dĩ dám ở phủ công tước như thế tùy ý làm bậy, cùng phía sau Chu gia thoát không được quan hệ, cho nên ta cảm thấy ta hẳn là,
đã ngươi như thế muốn, vậy ta tha thứ ngươi.
A. Chu Lộ ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối diện lên Hoắc Vân Nhi mang theo một chút ý cười hai con ngươi. Cũng không mong muốn đơn phương đem Chu Lộ cùng Chu gia phân rõ giới hạn, dùng một số mọi người đều biết đại đạo lý đi thuyết phục chính mình, khuyên bảo chính mình chuyện này cùng nàng không có quan hệ. Hoắc Vân Nhi nhẹ nói đạo,
giới hạn ngươi, Chu Lộ, ta tha thứ thân vị Chu gia người ngươi.
Chu Lộ rung động run một cái, vừa môi ngập ngừng nói, lại không biết nên nói chút cái gì.
Cảm ơn.
Nhìn xem đem đầu chôn đến càng sâu thiếu nữ, Hoắc Vân Nhi giống như là rốt cục nhìn ra cái gì giống như, mặt mày không nhịn được cong lên.
Cho nên, đây chính là ngươi tại Vũ Hạo trước mặt như vậy câu nệ nguyên nhân.
Không đợi Chu Lộ giải thích, nàng liền tự mình tiếp tục nói ra, trước đó tại trên bàn cơm thời điểm ta liền phát hiện, nếu như nói những người khác nhìn về phía Vũ Hạo ánh mắt bên trong ẩn chứa cảm xúc là chờ mong, như vậy trong ánh mắt của ngươi ẩn chứa chính là khiếp đảm. Mặc dù ta không biết đến cùng là bởi vì cái gì sự tình, nhờ ngươi đối Vũ Hạo sản sinh thay vì người khác khác biệt ấn tượng, nhưng liền tiểu tử thúi kia không đem thịt đưa đến bên miệng không biết há mồm tính cách đến xem, ta cảm thấy ngươi có thể đối với hắn tín nhiệm hơn một số.
Ta đã biết.
Thấy Chu Lộ đồng ý, Hoắc Vân Nhi mỉm cười gật đầu, tiếp tục truy vấn đạo.
Lại nói trong mắt ngươi, chính ngươi cùng Vũ Hạo là cái gì quan hệ?
A, cái này. Rõ ràng là một cái lại cực kỳ đơn giản vấn đề, nhưng Chu Lộ lại cả người như bị sét đánh.
Ấp úng thật lâu, nàng mới khó khăn biện xuất tới một cái tiêu tiêu đã tại trên bàn cơm nói qua đáp án.
Bằng hữu.
Hoắc Vân Nhi cười khẽ hai tiếng, giống như là đã sớm xem thấu thiếu nữ nội tâm bình thường, hỏi lại,
ngươi sẽ cam tâm cùng ưa thích người làm bằng hữu sao?
Chu Lộ không phản bắt được, nàng đương nhiên không cam tâm, nhưng mỗi khi nàng muốn phải giống những người khác như thế hành động thời điểm, Chu gia thân phận liền sẽ như một đạo lồng giam bình thường, đưa nàng giam cầm trong đó. Thời gian dần trôi qua, nàng thậm chí bắt đầu chuyển biến ý nghĩ, liền như bây giờ không phải cũng rất tốt sao? Cả một đời đi theo bên cạnh hắn, nhìn xem hắn, rồi mới tại Hoắc Vũ Hạo có cần thời điểm, giống tối vì phải tốt bạn thân như thế, không chút nào keo kiệt địa cung cấp viện trợ. Cái này liền đầy đủ. Không có để ý trên mặt thiếu nữ nổi lên đến nhàn nhạt đỏ ửng, Hoắc Vân Nhi trầm mặc nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xinh đẹp trong đôi mắt phản chiếu lấy trong sáng tháng, cười nhẹ nhắc nhở. Nếu như chỉ là ước mơ lời nói, khoảng cách giữa hai người sẽ chỉ càng ngày càng xa, cuối cùng giống vầng trăng này như thế trở nên xa không thể chạm.
Cố lên nha. Nói xong cuối cùng cái kia tràn ngập cổ vũ hương vị ba chữ, nàng không nhịn được nâng tay vuốt vuốt Chu Lộ đầu, chợt liền vượt qua đối phương, hướng phía vẫn như cũ náo nhiệt gian phòng đi đến. Tại trải qua không biết bao lâu dày vò sau, một trận lệnh Hoắc Vũ Hạo một ngày bằng một năm tiệc tối rốt cục hạ màn. Nhưng mà không đợi hắn buông lòng một hơi, vấn đề mới liền theo nhau mà tới. Như thế nhiều người ở làm sao? Mặc dù hắn tại Thiên Đấu Thành nhà đã từ ban đầu phục thức lầu nhỏ di chuyển đến một tòa 10 điểm rộng rãi trong biệt thự, nhưng không cần nghĩ cũng biết, chỉ là một cái khác thự cũng không có như vậy nhiều gian phòng tác hạ như thế nhiều người. Càng nghĩ, Hoắc Vũ Hạo quyết định nhường Cổ Nguyệt Na hỗ trợ mang theo cùng hắn ở cùng một chỗ Đường Nhã bọn người về trước biệt thự, mà hắn thì mang theo những người còn lại về hoàng cung tìm Duy Na hỗ trợ an bài mấy gian khách phòng. Vừa vặn hắn cũng chuẩn bị đi tìm Duy Na thương lượng một chút tiếp xuống an bài, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Có lẽ là bởi vì Hoắc Vân Nhi ngay tại bên cạnh, được an bài đến hoàng cung ở tạm cái kia một số người mặc dù có chút ủy khuất, nhưng cũng đều nắm lô mũi đồng ý xuống tới.
Không có cách, người ta mẫu thân ngay tại bên cạnh, dù sao cũng phải lưu cái ấn tượng tốt. Không phải vậy đợi đi đến biệt thự, nửa đêm hướng Vũ Hạo gian phòng chui thời điểm bị bắt gặp, chuyện kia sợ là cũng có chút nói không rõ.
Chủ nhân, ta đã theo phân phó của ngài, cho các nàng sắp xếp xong xuôi khách phòng, còn có chuyện gì khác không?
Xác thực còn có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Nhìn xem một lần nữa về đến phòng Duy Na, Hoắc Vũ Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi, là như vậy, ngươi đối đấu Linh Đế quốc có cái gì cái nhìn sao?
Ngậy. Duy Na ngạc nhiên,
tựa hồ là cảm thấy vấn đề này có chút không rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo ấp ủ một lần, kiên nhẫn giải thích nói,
đơn giản tới nói, nếu như ta sau đó đem đấu Linh Đế quốc hoàng đế xử lý, nhờ ngươi kiêm nhiệm vị trí kia, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trong thời gian ngắn đem đấu Linh Đế quốc cũng khống chế trong tay?
Rất thấp.
Duy Na thành khẩn cấp ra đáp án, mặc dù hai nhà chúng ta tới một mức độ nào đó hợp thành liên minh, nhưng vậy chỉ bất quá là vì đối kháng địch nhân mà lựa chọn vạn bất đắc dĩ, một khi dính đến hai nước ở giữa lợi ích, song phương cơ bản không có chút nào nhượng bộ.
Tiếp theo, đấu Linh Đế quốc đối hoàng thất huyết mạch cực kỳ coi trọng, cái này cũng làm cho này thành viên hoàng thất 10 điểm căm thù còn lại tam đại đế quốc người. Ta nghe nói tại ta xuất sinh trước đó, từng có một vị đấu linh công chúa cùng chúng ta Thiên Hồn Đế quốc thiên tài hồn sư hộ sinh tình cảm, lệnh ngay lúc đó đấu linh hoàng đế giận tím mặt, trực tiếp cùng vị công chúa kia đoạn tuyệt quan hệ. Kết hợp những tình huống này đến xem, bọn hắn hoàng thất quý tộc tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn một cái dị quốc người ngồi lên hoàng vị.
Nhìn xem lâm vào trầm tư Hoắc Vũ Hạo, Duy Na dừng một chút, nhẹ giọng nói bổ sung, hơn nữa tha thứ ta nói thẳng, đã chủ nhân dự định tương lai liên hợp tứ đại đế quốc, hoàn toàn có thể nếm thử từ đấu linh bên trong hoàng thất đến đỡ một vị hoàng đế tạm thời thay thế. Kỳ thật nàng còn có một cái biện pháp không nói, cái kia chính là trực tiếp phát động chiến tranh. Đừng nói tam đại đế quốc hợp lực, coi như chỉ dựa vào bọn hắn tiên hồn, cũng đủ để từ biên cảnh một đường giết tới thủ đô Linh Đấu Thành, rồi mới đem đấu linh hoàng thất trên dưới đổ cái cả nhà. Nhưng cân nhắc đến Hoắc Vũ Hạo chủ động nhắc tới trạm thủ hành động, nghĩ đến hẳn là không muốn đem sự tình gây quá lớn, nàng cũng liền đem biện pháp này nén trở về trong bụng. Nghe được Gina đề nghị, Hoắc Vũ Hạo từ chối cho ý kiến. Phương pháp kia hắn tự nhiên cân nhắc qua, nhưng hoàng đế vị trí này cũng không phải chỉ cần nghe lời là đủ rồi. Hắn cần chính là giống Gina như vậy có năng lực, biết nên thế nào đi đem việc để hoạt động người tốt, mà không phải một cái sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh, mọi thứ đều cần hắn tốn hao tinh lực, không rõ chi tiết địa đi tay đem ngón tay vùng khôi lỗi. Đó cùng chính mình tự thân lên trận có cái gì khác nhau? Nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết đấu linh đế quốc có ai tương đối thích hợp vị trí này à? Kiếp trước đấu linh hoàng thất diệt vong thực sự quá nhanh, đến mức hắn đối đám kia gia hỏa tình huống cơ hồ không cái gì hiểu rõ, vì số không nhiều tiếp xúc qua thiên dương đấu la mấy người cũng vừa mới bị hắn cắt cổ. Hơn nữa ngoại trừ những lao giả này, đấu linh người trẻ tuổi phổ biến cũng không làm sao, tối thiểu tại cái này hai đời hồn sư giải thi đấu bên trên, đấu linh đế quốc đội dự thi ngũ đều chưa từng xuất hiện có thể làm cho hắn hai mắt tỏa sáng thiên tài. Nếu không tìm nhân sĩ nội bộ để bọn hắn hỗ trợ dẫn tiến một lần. Liên tưởng đến kiếp trước từ Tam Thạch cùng đấu linh hoàng thất quan hệ, ở trong lòng quyết định chủ ý Hoắc Vũ Hạo lần nữa nhìn về phía Gina. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ tìm người quen biết hỗ trợ, có cần sẽ lại tới tìm ngươi. Đúng, chủ nhân. Tại Gina ánh mắt cung kính dưới, Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ ra khỏi phòng, một đường rời đi cung điện. Nhưng mà vừa ra cung điện đại môn, một đạo thanh âm quen thuộc liền chui vào trong thai của hắn, đem hắn phát tán suy nghĩ kéo lại. Ngươi tên tiểu hôn đản này thế mà còn sống. Nhìn xem nửa đêm từ Gina tẩm cung lén lén lút lút đi ra Hoắc Vũ Hạo, Diệp Tịch Thủy không nhịn được nhướng mày, trên mặt vẻ ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nhìn trước ngươi bộ kia thấy chết không sờn biểu lộ, ta kém chút đều tưởng rằng ngươi tên tiểu hỗn đản này sống không quá đêm nay, thế nào, đây là vừa rồi không có ở ngươi cô bạn gái nhỏ môn nơi đó ăn no, đến hoàng cung tìm thuộc hạ của mình thêm đồ ăn. Thật là nghĩ không ra, ngươi cái này thân thể nhỏ bé thoạt nhìn không thế nào tráng, nguyên lai là trong truyền thuyết thực chiến phái. Không phải, ta thế nào cảm giác ý lời này của ngươi có điểm gì là lạ a? Cái gì chưa ăn no? Cái gì thêm đồ ăn? Ngươi nói là ăn cơm không? Mang tính lựa chọn không để ý đến đối phương nửa câu sau, Hoắc Vũ Hạo liếc mắt, ngươi cảm thấy ta cái này giống như là cũng không tệ lắm dáng vẻ sao? Ta kém chút liền đem mệnh bản giao ở nơi đó. Đáng đời. Diệp Tịch Thủy cười nhạo, ngươi tên tiểu hỗn đản này ngày bình thường làm nhiều việc ác, hôm nay cuối cùng là gặp báo ứng, đáng tiếc duy nhất chính là không thể tận mắt thấy ngươi kinh ngạc bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt tối đen, đang muốn chế giễu lại, lại nghe được Diệp Tịch Thủy bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá cái kia tóc màu bạc thiếu nữ sát thực rất lợi hại. Tinh tế ngắm nghĩa Hoắc Vũ Hạo trên mặt cái kia một lần nữa phong phú biểu lộ, giọng nói của nàng có chút nghiền ngẫm nói ra, lại có thể thông qua loại phương pháp này đưa người kéo trở về. Chương 368, nghe câu này có chút không rõ ràng cho lắm lời nói, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nhíu mày. Đem ta kéo trở về? Ý gì? Chính là mặt chữ ý tứ a. Diệp Tịch Thủy câu lên khóe môi, thần bí cười cười, tựa như ngươi tại ta trước khi chết xuất hiện như thế, nàng đồng dạng tại ngươi thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện, kéo ngươi một cái. Hoắc Vũ Hạo chân mày nhíu sâu hơn, tựa hồ là hiểu đối phương muốn biểu đạt ý tứ, hắn có chút chần chờ mà hỏi. Ý của ngươi là nói, ta trước đó xảy ra vấn đề? Ẩn hiện xảy ra vấn đề ta không biết, nhưng ngươi không phát hiện, so sánh với hôm qua lắc lắc khuôn mặt đến phân đàn tìm ta lúc ấy, ngươi bây giờ nói chuyện đã rõ ràng bí mật mang theo mấy phần cá nhân cảm xúc sao? Diệp Tịch Thủy liếc xéo lấy hắn, mặc dù không biết cái này hiệu quả có thể tiếp tục bao lâu, nhưng ngươi giờ này khắc này xác thực lại biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nhưng ta không phải vẫn luôn Hoắc Vũ Hạo vô ý thức muốn phải phản bác, nói mình chưa hề cải biến. Nhưng theo hắn cẩn thận hồi tưởng một phen nguyên tội chi thành bị tập kích sau chuyện xảy ra, đột nhiên giật mình cái kia phát sinh trên người mình biến hóa. Ngươi một mực tại biến hóa, chỉ là ngươi không ý thức được mà thôi, không phải sao? Đặc biệt là tại trong đại điện lúc giết người, gặp hắn rốt cục có chỗ phát giác, Diệp Tịch Thủy thu liễm lại trên mặt hơi có vẻ đùa cợt đủ cười, nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt của ta, khi đó ngươi đã trong bất chi bất giác đi tới cái nào đó rìa vách núi, chỉ cần lại hướng phía trước bước ra như vậy một bước nhỏ, liền sẽ trượt chân thất bại, dẫn dắt thế giới này đi đến con đường hoàn toàn khác. Nói đến đây, nàng không khỏi mặt lộ vẻ tiếc nuối khẽ thở dài, thật đáng tiếc, ta vốn đang đối với cái này ôm không nhỏ chờ mong tới. Hợp lấy ngươi đây là ước gì ta làm cái hủy diệt thế giới đại ma đầu? Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, không nhịn được chửi bậy, ngươi người này còn thật là quá hư. Lời này của ngươi thật đúng là có ý tứ. Giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình như thế, Diệp Tịch Thủy hai tay ôm ngực, thử cười ra tiếng. Một cái một lời không hợp liền huyết tẩy cả tòa đại điện, chu diệt gần trăm tên hồn đấu la, thậm chí còn đem bản thể tông chém đầu cả nhà ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại nói ta hào đấu. Nói xong, chính nàng liền không nhịn được trước cảm thán lên tiếng. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi. Rõ ràng có một lần tính giết sạch ở đây tất cả mọi người sức mạnh, lại nếu không từ vất vả địa dùng gần như tàn nhẫn thủ đoạn, đem bọn hắn từng bước sát hại người, ngươi trước kia thật không có từ sự tình đao phủ loại hình chức nghiệp. Ừm. Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, ta hồn sư bên trong chẳng lẽ liền không có tương tự sao? Cứ ít, ta hồn sư giết người thường thường đều là vì tu luyện, sở dĩ phải tương đối truy cầu hiệu suất, coi như thật sự có người như thế làm, đó cũng là vì nhường những người kia sau khi chết có thể hóa vì oan hồn, tăng lên thực lực bản thân cứng rắn muốn hình dung, tựa như là vì tăng lên hồn thú sau khi chết hồn cốt rơi xuống tỷ lệ. Các hồn sư thường thường sẽ tận lực tại quá trình chiến đấu bên trong đi dùng các loại phương pháp chọc giận hồn thú như thế. Trên dưới đánh giá một phen, Diệp Tịch Thủy khơi gợi lên một cái tràn đầy ác ý nụ cười. Ngược lại là ngươi tên tiểu hỗn đản này, giết lên người đến cái gì đều không màng, mặt ngoài nhìn xem người vật vô hại, kỳ thực so với bất luận kẻ nào đều muốn tàn nhẫn, so với bất luận kẻ nào đều muốn điên cuồng. ngươi đây là đang khen ta không vì thế tục lợi ích mà thay đổi sao? Ngoài ý liệu, Hoắc Vũ Hạo tại nghe xong lời của nàng sau chỉ là xấu hổ cười cười, hồn nhiên một bộ không cần mặt mũi bộ dáng, nói đến ta đều có chút ngượng ngùng, chẳng qua nếu như có thể chọn, ta kỳ thật vẫn là rất muốn làm một người tốt. Biết tiểu tử này lại tại làm yêu cùng mình làm trái lại, Diệp Tịch Thủy không nhịn được liếc mắt. Như vậy tương lai người tốt, ngươi dự định thế nào đối đãi tiếp xuống đấu linh đế quốc đâu? Còn có thể làm sao đây? Tiếp lấy giết thôi, lê bơm giết thời điểm cho bọn hắn thống khoái chính là. Hoắc Vũ Hạo không thèm để ý khoát tay áo, hồn nhiên không có cảm thấy mình trước đó đổ sát hành vi có cái gì chỗ không ổn, cũng không thể thật coi người hiền lành, bất kể hiểm khích lúc trước đem bọn hắn thả a. Diệp Tịch Thủy mí mắt nhảy lên, ta thu hồi trước đó lời nói, ngươi tên tiểu hôn đản này sau khi chết thật hẳn là xuống địa ngục. Không có ý tứ, nói ra ngươi khả năng không tin, ta chính là từ trong địa ngục bỏ ra tới. Nâng đầu mắt nhìn trong bầu trời đêm treo cao mặt trăng, Hoắc Vũ Hạo kết thúc chủ đề, nói khẽ đừng, sắc trời không còn sớm, ta cũng là thời điểm cần phải trở về, Duy Na bên này liền giao cho ngươi. Mau cút, nhìn thấy ngươi tên tiểu hôn đản này ta liền tâm phiền. Theo thoại âm rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo liền tại Diệp Tịch Thủy nhìn soi mói vừa xài bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến Hoắc Vũ Hạo về đến trong nhà lúc, những người khác tựa hồ cũng đã tiến nhập mộng đẹp, lớn như vậy biệt thự cũng lộ ra yên tĩnh. Tiến về phòng tắm đơn giản xông tắm một cái, nguyên bản định sờ lấy hắc về phòng ngủ Hoắc Vũ Hạo, tại trải qua cổ Nguyệt Na gian phòng lúc đông nhiên động tác một trận. Hồi tưởng lại Diệp Tịch Thủy trước đó đã nói, hắn trầm mặc một lát, nâng tay gõ gõ trước mắt cửa phòng. Thình thịch, theo thanh âm thanh thúy vang lên, người ở bên trong giống như là đã sớm dự liệu được hắn đến bình thường, trước tiên liền đưa cho đáp lại. Cửa không có khóa. Hoắc Vũ Hạo đẩy cửa phòng ra, cũng không có như trong dự tưởng như thế, trên giường nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Đột nhiên, gian phòng bên trong giường như có gió phất qua, màn cửa chập chờn ở giữa, một cỗ mùi thơm quen thuộc lặng yên không một tiếng động chui vào Hoắc Vũ Hạo trong lỗ mũi. Hắn vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cùng gian phòng liên thông, giờ phút này chính mở rộng ra ban công đại môn, rốt cục bắt được cái kia đạo tắm rửa ở dưới ánh trăng thiếu nữ tóc bạc. Thật giống như không thuộc về phương này trần thế tinh linh bình thường, như đầy sao giống như sán lạn sợi tóc nổi bật mông lung huy quang, che thiếu nữ cái kia làm người tim đập thình thịch ra tốc tuyệt sắc khuôn mặt, từ trong gió nhẹ như ẩn như hiện. Mà tại cái kia sợi tóc ở giữa khe hở bên trong, một đôi như tử thủy tinh giống như đôi mắt chính mang theo một chút không dễ dàng phát giác mờ mịt cùng hoang mang, liền như thế lặng lặng mà nhìn xem hắn. Tựa hồ là bị này tấm xâm nhập tầm mắt tuyệt cảnh rung động, Hoắc Vũ Hạo hô hấp hơi dồn dập một phần, không nhịn được di chuyển bước chân, đi tới thiếu nữ bên người. Rồi mới, bản năng vươn tay, đưa nàng vòng tiến vào trong ngực của mình. Đã trễ rồi, còn chưa ngủ. Ngủ không được. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng đáp lại, có chút hoang mang ngắm Hoắc Vũ Hạo một chút, con mắt chớp chớp. Ngươi không tức giận sao? Ừm. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, ý thức được đối phương đang nói tiệc tối sự tình sau, lập tức giả bộ nghiêm túc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dĩ nhiên tức giận, hại ta ở những người khác trước mặt ra như thế lớn làm trò cười cho thiên hạ, ngươi dự định thế nào đền bù ta? Cổ Nguyệt Na con mắt lại chớp chớp, ngươi muốn phải cái gì đền bù? Hoắc Vũ Hạo không nói gì, chỉ là dưới tầm mắt rơi vào Cổ Nguyệt Na bóng ánh sáng long lanh trên môi. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, hắn bỗng nhiên ngoắc ngoắc khóe môi, khẽ cười nói, trước đó ngươi cho ly kia nước trái cây ta chưa kịp uống, cho nên ta nghĩ lại nếm thử hương vị. Cũng không để ý tới Cổ Nguyệt Na trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, hắn liền có chút túi đầu, ngậm chặt cái kia mềm mại thủy nhuận bờ môi, dễ như trở bàn tay điệu cậy mở còn chưa hoàn toàn hình thành phong tuyến. A, mùi vị quen thuộc đập vào mặt, bay thẳng đại não, có lẽ là bởi vì toàn bộ phát sinh quá mức đột nhiên, không có chút nào chuẩn bị Cổ Nguyệt Na lại vô hình cảm thấy đầu một trận choáng váng, thân thể như nhũn ra, cả người lập tức liền lâm vào Hoắc Vũ Hạo tiết tấu bên trong. Hoàng hốt ở giữa, một tay nắm xoa nàng sau não, mang theo không dung kháng cự lực đạo, chất gốc động tác của nàng, đem trốn tránh hy vọng triệt để đoạn tuyệt. Khó được chủ động một lần, Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, không hề có lực hoàn thủ bị hắn đánh tan phòng ngự, tùy ý hắn tham dò vào trong đó, muốn gì cứ lấy. Từng kia từng sợi ham muốn từ trong lòng hai người lan tràn, hắn gần như tham lam tác thủ lấy cái kia phần hương khí tràn đầy ngọt. Thẳng đến Cổ Nguyệt Na đại não hoàn toàn lâm vào hỗn độn, trong mắt chỉ còn lại có mê ly chi sắc, mới lưu luyến không rời địa buông lòng ra miệng. Ánh mắt đảo qua trên mặt thiếu nữ đỏ hồng, cùng với cái kia run nhẹ nhẹ, còn lưu lại chút hứa tinh óng ánh chi bật hương diễm môi đỏ, Hoắc Vũ Hạo cưỡng chế tái chiến một vòng xúc động, dùng sức nắm thật chặt cánh tay, nhẹ nói đạo: "Tạ ơn." "Không khách khí." Đem đã sớm chống rông cái đầu nhỏ đặt tại Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai, Cổ Nguyệt Na kiệt lực thở hào hẹn, cả người vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi trong dư vận. Chính mình có phải làm sai hay không cái gì? Bất quá ngẫu nhiên thể nghiệm một lần loại cảm giác này cũng không tệ. Trong lòng như thế nghĩ đến, nàng bản năng liếm láp một lần bờ môi, nhị non đáp lại: "Hoan nên trở về." Hoắc Vũ Hạo cười cười, chính là muốn nói chút cái gì, lại phát hiện thiếu nữ hai chân sớm giữa bất chi bất giác như mãng xà giống như cuốn lên hắn. Giống nhau hai người tại nửa đêm đánh nhau lúc ưa thích dùng nhất tư thế, Cổ Nguyệt Na hai tay ôm cổ của hắn, thần sắc mập mờ địa ở tại bên thai phun ra nóng rực hô hấp. Chỉ là như vậy liền thỏa mãn sao? Thanh âm không linh nhiều hơn mấy phần khàn khàn, mang đến khó nói lên lời hấp dẫn, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trên mặt ngừng kết đủ cười, nàng nhẹ giọng dò hỏi: "Không có ý định tiếp tục tác thủ phía sau đền bù sao?" Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi đãng, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, có tật giật mình giống như giảm thấp xuống mấy phần thanh âm, trong nhà những người khác ở đây, như vậy có ta ở đây, các nàng nghe không được. Đánh gây Hoắc Vũ Hạo lời nói, Cổ Nguyệt Na tại hắn trên môi rơi xuống một hôn. "Ta muốn, cho ta." Tình dục tại trong lồng ngực khuấy động, lại không bất cứ chút do dự nào, Hoắc Vũ Hạo hai tay ngăn chặn Cổ Nguyệt Na, quay người đi vào phòng. Theo bột một tiếng nhẹ vang lên, ban công đại môn khép kín, đem hai người cái kia không kịp chờ đợi tiếng thở dốc cùng động tĩnh đều ngăn cách. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đấu chương xong, chương 369, đồ thần như giết chó, 2/1, chương 369, đồ thần như giết chó, 2/1, hai ngày sau buổi chiều. Vong linh vị diện bên trong, Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyên Na, Thu Nhi cùng với Vương Đông Nhi bốn người tề tụ một đường, vây quanh ở giữa trôi này toàn thân tối tăm mờ mịt, không có nửa điểm âm thanh quang điện đặc hiệu tam xoa kích, thiếu kỳ dò xét đến dò xét đi. Đây chính là Thu Nhi trước đó nói tới hoàng kim tam xoa kích sao? Tựa hồ là cảm thấy cái đồ chơi này có chút không xứng với thần khí danh hiệu, Vương Đông Nhi ngự khí có chút chần chừ. Thoạt nhìn giống như cũng không cái gì đặc biệt, lực lượng của nó đã lúc trước trong chiến đấu hao hết, lúc này mới biến thành bây giờ trạng thái. Đơn giản giải thích một phen, Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng nói ra, ngươi đem để tay lên đi thử xem, nhìn xem có thể hay không trực tiếp đưa nó cầm lên. Lúc trước tại Càn Khôn Vấn Tình Quốc bên trong, hắn tử thần giới Đường Tam cùng trọng sinh Đường Tam trên tay mỗi cái thu được một cái hoàng kim tam xoa kích, mà trước mắt một thanh này chính là đến từ thần giới Đường Tam. Liên như Hoắc Vũ Hạo dự đoán như thế, lúc ấy nhìn như chỉ có hai cái Đường Tam đang ra sức chém giết, nhưng kỳ thật cái này hai thanh tam xoa kích mới là lẫn nhau ở giữa ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất. Dù sao ngoại trừ mong mỏi có thể có người thay thế mình đi làm trâu ngựa bên ngoài, không có ai sẽ hy vọng trên thế giới đột nhiên thêm ra một cái giống nhau như lúc chính mình. Đặc biệt là hai người ưa thích sự vật còn chỉ có một cái, căn bản không đủ phân thời điểm. Đường Tam như thế, hai thanh tam xoa kích cũng là như thế. Hơn nữa bởi vì vốn là có cùng nguồn gốc quan hệ, bọn chúng tại trong mắt đối phương hoàn toàn chính là tối tha thiết ước mơ thuốc bổ, nếu là có thể chiến thắng đồng thời đem đối phương hấp thu, tuyệt đối có thể trợ giúp bọn chúng tự thân tiến thêm một bước. Cứ như vậy, giấu trong lòng người không chết thì là ta vong ý nghĩ, tại những cái kia nhìn bằng mắt thường không thấy địa phương, hai thanh tam xoa kích mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy hai cái ý thức ở giữa không lưu dư lực điên cuồng chém giết. Nhưng mà đáng tiếc là, bởi vì Hoắc Vũ Hạo nửa đường tham gia, trận chiến đấu này đồng thời không có cái gọi là bên thắng. Cùng Đường Tam cùng nhau trọng sinh tam xoa kích, mặc dù tại nỗ lực to lớn đại giới sau thành công chiếm thượng phong, đồng thời thu được chiến đấu thắng lợi, nhưng lại tại sắp ăn như gió cuốn thời điểm, bị Hoắc Vũ Hạo trước một bước đem chiến lợi phẩm cướp đi. Mà thần giới Đường Tam tam xoa kích so với nó còn muốn thảm trên một số, bởi vì lực lượng trong quá trình chiến đấu tiêu hao hầu như không còn, tính cả bản thân ý thức đều đã suy yếu đến lâm vào ngủ say. Đây cũng là Hoắc Vũ Hạo lựa chọn trước xóa đi người sau bản thân ý thức nguyên nhân chủ yếu, dù sao rơi vào trạng thái ngủ say tam xoa kích cũng không có biện pháp ở trong quá trình này làm ra cái gì hữu hiệu chống cự, bọn hắn hoàn toàn có thể không trở ngại chút nào hoàn thành chuyện này. Mặc dù có Cổ Nguyệt Na tại, coi như tam xoa kích chống cự cũng không có cách nào cải biến cái gì, nhưng sợ là sợ cái đồ chơi này phản kháng thời điểm xuất hiện cái gì tổn thương, từ đó làm cho phẩm chất rơi xuống. Vậy thì có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Đồng dạng, cũng chính là bởi vì cân nhắc đến thần giới Đường Tam tam xoa kích đã không có bản thân ý thức, Hoắc Vũ Hạo mới có thể lựa chọn nhường Vương Đông Nhi trước theo nó bắt đầu nếm thử. Dù sao một khi đã mất đi bản thân ý thức, liền đại biểu trôi này thần khí đã không có bản thân phán đoán năng lực, dựa theo Hoắc Vũ Hạo dự đoán, chỉ cần người nắm giữ trên thân có được hải thần khí tức, hẳn là liền sẽ không khiến cho nó kháng cự. Cầm Thu Nhi hoàng kim long súng bắn cái so sánh, nếu như hoàng kim long thương có được bản thân ý thức, đồng thời đã nhận Thu Nhi vì chủ nhân của mình, như vậy cho dù Hoắc Vũ Hạo kế tục đồng dạng có được kim long huyết mạch, cũng rất khó chiếm được nó tán thành. Tương phản, nếu như hoàng kim long thương không có bản thân ý thức, vậy liền sẽ tuân theo tự thân bản năng, sẽ không kháng cự bất luận một vị nào có được kim long huyết mạch người nắm giữ. Đây cũng là thần khí có được ý thức cùng không có ý thức chi ở giữa trên lệnh. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không cho phép Hứa Vương Đông Nhi đi dung hợp một thành có được bản thân ý thức hoàng kim tam xoa kích. Không nói đến dung hợp quá trình bên trong có thể hay không bởi vì tam xoa kích kháng cự mà xuất hiện ngoài ý liệu nguy hiểm, cho dù hoàn thành dung hợp, tam xoa kích bản thân ý thức cũng không hề nghi ngờ là càng có khuynh hướng Đường Tam. Nhường như thế một ngôi nhà hỏa cùng Đông Nhi dung hợp, quả thực cùng trói một quả bom hẹn giờ ở trên người không cái gì khác nhau. Tóm lại cân nhắc, Hoắc Vũ Hạo quyết định đem trọng sinh Đường Tam chuôi này còn giữ lại có bản thân ý thức tam xoa kích lưu cho chính mình dày vò, thần giới Đường Tam thì để dùng cho Đông Nhi làm võ hồn. Trừ cái đó ra, tại xóa đi bản thân ý thức trong quá trình này, Hoắc Vũ Hạo còn thu được một cái không tưởng tượng được ngoài định mức thu hoạch. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, giờ phút này xuất hiện tại mọi người trước mắt một thanh này tam xoa kích, hắn lơi kích bắt đầu chia xiên vị trí thình lình có một cái hình toi chỗ trống. Nếu như với tư cách người nắm giữ Đường Tam xuất hiện ở nơi này, liền sẽ một chút nhìn ra, chuôi này tam xoa kích đã như vạn năm trước như thế, thiếu khuyết cái viên kia mấu chốt hải dương chi tâm. Không hề nghi ngờ, cái đồ chơi này đã tiến nhập Hoắc Vũ Hạo túi. Mà sở dĩ sẽ đem hải dương chi tâm từ trên tam xoa kích tách ra, là bởi vì Hoắc Vũ Hạo tại lúc nghiên cứu phát hiện, cái đồ chơi này đồng dạng là một kiện thần khí. Hoặc là thay cái thuyết pháp, hoàn chỉnh hoàng kim tam xoa kích, nhưng thật ra là do hải thần chi tâm cùng với trường kích bản thể cái này hai kiện thần khí cộng đồng tạo thành tổ hợp thần khí. Cứng rắn muốn hình dung, đại khái tựa như hắn kiếp trước sư phụ, tiền nhiệm tỉnh tự chi thần dung niệm băng có 8 thanh thần khí như thế, bọn chúng có thể tách ra thành từng kiện độc lập thần khí đồng thời, cũng có thể ngắn ngủi dung hợp vì một cái phẩm chất cao hơn, uy lực càng vì cường đại thần khí. Chỉ bất quá dung niệm băng thần khí ngày bình thường ra ngoài tách rời trạng thái, mà hoàng kim tam xoa kích thì là thời gian dài ở vào dung hợp trạng thái. Đây cũng là hoàng kim tam xoa kích với tư cách một kiện cấp 1 thần chỉ thần khí, lại có được so với cái khác cùng cấp bậc thần khí cao hơn phẩm chất nguyên nhân. Cân nhắc đến một cái võ hồn chỗ chống dung nạp một kiện tổ hợp thần khí phong hiểm quá lớn, lại thêm Đông Nhi cái này võ hồn chỗ chống 10 điểm yếu đất, khó đảm bảo sẽ không ở quá trình bên trong xuất hiện cái gì yêu tiêu thần, không có nắm chắc Hoắc Vũ Hạo đành phải lựa chọn càng thêm bảo hiểm phương pháp, đem Hải Dương chi tâm cho móc ra. Đương nhiên, Đối với bóc ra về sau Hải Dương Chi Tâm, Hoắc Vũ Hạo cũng không có bỏ đi như giày rách, mà là lấy chính mình làm vật thí nghiệm, đem cái đồ chơi này thành công dung nhập đã thành vì hồn linh hải công chúa thể nội. Không hề nghi ngờ, thứ này tăng lên là cực kỳ kinh khủng. Bây giờ hải công chúa chẳng những có thể phóng thích hải thần chi tâm toàn bộ kỹ năng, thậm chí liền đôi thông biển rộng lực khống chế, cùng với phóng thích tinh thần hồn kỹ lúc uy lực đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường. Mà những ngày tăng lên cũng sẽ bởi vì hồn cốt kỹ năng nhân ngư chi khống mà ra chỉ đến hắn cái này chủ ký sinh trên thân. Hào nói không khoa trương, tại không sử dụng mệnh vận chi nhãn tình huống dưới, do hải công chúa hỗ trợ phóng thích tinh thần hệ hồn kỹ, uy lực của nó thậm chí đã siêu việt hắn cái này chủ ký sinh. Đây đối với Hoắc Vũ Hạo tới nói tự nhiên là chuyện tốt, dù sao hắn hiện tại phong cách chiến đấu chính là mình mở ra băng hoàng võ hồn. Hải công chúa cùng Lệ Nhã thì giúp hắn phóng thích linh mâu võ hồn hồn kỹ cùng với vong linh ma pháp. Dưới loại tình huống này, chính mình luyện hóa Hải Dương chi tâm khẳng định không bằng cho Hải công chúa đối với hắn tăng lên lớn hơn. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Hoắc Vũ Hạo cảm thấy vui mừng, chính là Hải Dương chi tâm nguyền rủa cái này có thể xưng thần kỹ năng, đồng dạng phát sinh một lần to lớn tiến hóa. Nếu như nói tại dung hợp chân chính Hải Dương chi tâm trước kia, kỹ năng này còn chỉ có thể miễn dịch hồn kỹ, đối mặt thần kỹ thì sẽ hiệu quả giảm bớt đi nhiều, cũng hoặc là căn bản không cách nào có hiệu lực, như vậy hiện tại liền rất khác nhau. Cho dù là chân chính thần kỹ, kỹ năng này cũng có thể nhường Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn miễn dịch, đồng thời đem miễn dịch năng lượng tích xúc đứng lên, dung nhập vào hắn lần công kích sau bên trong. Đương nhiên, hoàn toàn miễn dịch tiền đề là thực lực của hai bên chênh lệch cũng không tính lại, nếu như giờ phút này đứng tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt là một vị thần vương, vậy hắn không hề nghi ngờ không cách nào miễn dịch lần này công kích. Thần kỹ về thần kỹ, nhưng cái đồ chơi này còn xa không tới có thể làm cho Hoắc Vũ Hạo không nhìn toàn bộ chênh lệch khoa trương bức thị giác trở lại hiện tại. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo căn dặn, Vương Đông Nhi khẽ gật đầu, có chút khẩn trương đưa tay chộp tới chuôi này màu xám tam xoa kích. Vừa mới tới tay, nàng liền cảm giác được một cỗ lạnh buốt xúc cảm từ lòng bàn tay đánh tới. Rồi mới liền không có rồi mới. Vượt quá mọi người dự kiến, cái kia tam xoa kích vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Nghi hoặc thời khắc, Vương Đông Nhi vô ý thức dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn sau, nàng mới hít sâu một hơi, hai cánh tay bỗng nhiên phát lực, muốn phải đem tam xoa kích từ trong đất rút ra. Nhưng mà kỳ quái là, cái kia nhìn như phổ thông tam xoa kích giờ phút này tựa như là cùng đại địa nối liền với nhau giống như, mặc cho nàng như thế nào dùng sức, đều không thể đem nhúc nhích chút nào. Dùng các loại phương pháp đếm thử một hồi lâu, thẳng đến trên trán hiện ra mồ hôi mịn, Vương Đông Nhi mới thở hổn hộc buông lòng tay ra. Không được, ta không cầm lên được, không cầm lên được. Thấy cảnh này, Thu Nhi không nhịn được nhăn đầu lông mày, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Thế nào chuyện? Mặc dù là cường công hệ hồn sư, nhưng Vương Đông Nhi chủ tu chính là Quang Minh Nữ Thần Điệp Võ Hồn, đi cũng là cùng Mã Tiểu Đạo tương tự năng lượng cường công hình lộ tuyến, lại thêm hắn tu vi vẫn chỉ là hồn đế, cho dù đã từng có được qua Hạo Thiên chủ ý võ hồn, nàng điểm này sức mạnh tại Thu Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo trước mặt cũng là hoàn toàn không đáng chú ý, tối thiểu dựa theo hiện hữu điều kiện đến xem, nàng xác thực không có đủ cầm lấy tam xoa kích điều kiện. Nhưng vấn đề là, hiện tại cũng không phải tình huống bình thường a. Tại Thu Nhi suy nghĩ bên trong, trên thân có được hải thần khí tức Vương Đông Nhi hẳn là không nhìn tam xoa kích bản thân trọng lượng, đang nắm chắc trước tiên liền hổ khu chấn động, như là thiên tuyển người người bình thường trước hiện thánh, như không có gì mà đem từ trong đất rút ra. Rồi mới cái này vẫn chưa xong, sau đó Vương Đông Nhi sẽ còn hổ khu lại chấn, trong đầu đột nhiên hiện ra thượng cổ truyền thừa. Vô sự tự thông học được nàng cái kia tiện nghi lao cha tuyệt kỹ thành danh hoàng kim thập tam kích, dẫn tới ở đây mọi người một trận sợ hai tháng phục, hô to kẻ này lại có thể đến này truyền thừa, đã có đại đế chi tư. Chương 369, này thượng cổ tông môn tông chủ Lưu Tiên cũng sẽ ở thời điểm này có cảm ứng, trước tiên đuổi tới hiện trường, đối Vương Đông Nhi túi đầu liền bái, một bên kêu khóc cung nên thiếu chủ trở về, một bên tại chỗ hiến tế. Từ đây, Vương Đông Nhi chiến lược tăng gọn, nhất phi trùng thiên, một bước lên mây, đổ thần như giết chó, những cái kia kịch bản không đều là như thế biết sao? Chẳng lẽ là thiếu khuyết ở trong quá trình này điên cuồng hát suy, rồi mới không qua mấy phút liền bị đánh mặt nhân vật phản diện. Hiện tại đi tìm mấy cái diễn viên phối hợp một chút còn kịp sao? So sánh với Thu Nhi hoang mang, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt thì lộ ra muốn yên ổn rất nhiều. Yên tâm, đây là tình huống bình thường, chỉ có chân chính đạt được tam xoa kích tán thành, mới có thể không nhìn hắn bản thân trọng lượng đem cầm lấy. Vừa nói, hắn một bên đem tam xoa kích từ dưới đất rút lên, quả thực là bằng vào tự thân lực lượng cường hãn huy vũ mấy lần. Có thể đưa tay đem nắm chặt, liền mang ý nghĩa hoàng kim tam xoa kích đồng thời không có kháng cự Đông Nhi. Đối với chúng ta sau đó việc cần phải làm tới nói, cái này như vậy đủ rồi. Tóm lại, ngươi bắt đứng lên thử một chút thì biết. Thu Nhi nhíu mày, đông nhiên tiến lên hai bước, từ Hoắc Vũ Hạo trong tay nhận lấy tam xoa kích. Bàn tay vừa mới tiếp xúc, nàng liền cảm giác bàn tay mình tâm giống như là nắm lấy nóng hổi nham tương bình thường, chuyển đến trận trận khó mà chịu được nhiệt độ cao. Nếu như không phải bởi vì nàng tu vi cực cao, bản thể tam nhãn kim nê còn có được cực hạn chi hỏa thuộc tính, chỉ là như vậy tiếp xúc liền đủ để cho bàn tay của nàng bị phỏng. Hiển nhiên, nếu như vừa rồi Vương Đông Nhi cũng cảm nhận được cỗ này nhiệt độ cao, bằng nàng cái kia hồn đế tu vi, khẳng định không cách nào cầm nắm như thế thời gian dài. Tựa như Hoắc Vũ Hạo nói, đây cũng là tam xoa kích không có kháng cự Vương Đông Nhi chứng minh. Dù sao bọn hắn sau đó phải làm, là đem tam xoa kích luyện hóa vì Vương Đông Nhi võ hồn, chỉ cần cam đoan nó không đang cùng Đông Nhi trong quá trình tiếp xúc sản sinh kháng cự là đủ rồi. Về phần nó có nhận hay không có thể, không đồng ý lại có thể ra sao? Một khi được luyện chế thành võ hồn, coi như không có đạt được tán thành, với tư cách chủ ký sinh Đông Nhi cũng làm theo có thể muốn làm gì thì làm thúc đẩy nó. Nghĩ đến cái này, Thu Nhi lại đem tam xoa kích đưa trả lại cho Hoắc Vũ Hạo. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Ừm. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nhìn về phía Vương Đông Nhi, nhẹ giọng an ủi. Người chưa quanh chân ngồi xuống, đợi chút nữa có thể sẽ có chút đau nhức, nhất định phải nhịn xuống. Sẽ rất đau không? Vương Đông Nhi vô ý thức móc méo miệng, mặc dù trong lòng có chút e ngại, nhưng biết sự tình tầm quan trọng nàng vẫn là lựa chọn quanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lại, nàng thanh âm mang theo vài phần run rẩy nói ra. Ta chuẩn bị xong, tới đi. Ngoài ý liệu, Hoắc Vũ Hạo nắm lấy tam xoa kích bàn tay chặt lại tùng, chậm chạp không có động thủ. Liên như thế xoắn xuýt một hồi lâu, hắn đột nhiên giống như là từ bỏ bình thường, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Cổ Nguyệt Na. Vẫn là ngươi tới đi, ta cảm giác khụ khụ, có chút không xuống tay được. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Na con mắt nháy hai lần, một tay nắm qua tam xoa kích, không chút do dự liền hướng phía Vương Đông Nhi trên thân đâm tới. Đau khổ kịch liệt nhường Vương Đông Nhi vô ý thức kêu rên lên tiếng, toàn thân ngăn không được địa đánh lấy run rẩy, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo mí mắt cũng nhịn không được cùng đi theo nhảy dựng lên. Rất nhanh, tại hắn cùng Thu Nhi không hề chớp mắt nhìn soi mói, một đoàn hoa mỹ thải sắc quang diễm từ Cổ Nguyệt Na cánh tay bay lên, dọc theo tam xoa kích một đường lan tràn đến Vương Đông Nhi trên thân. Tam xoa kích luyện hóa, bắt đầu. Thần giới. Thình thịch, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, lệnh đã sớm vận sức chờ phát động áo tư tạm bọn người hô hấp cứng lại. Không nói trước hiện tại cũng lúc này, bọn hắn xử lai khắp thất quái ngày bình thường cùng thần giới cái khắc thần chỉ tiếp xúc không nhiều, sao lại thế có người đột nhiên chạy hắn cái này đến gõ cửa? Chẳng lẽ là hủy diệt chi thần bọn hắn ý thức được chính mình mấy cái này chuẩn bị vụng trộm hạ giới, đến đây ngăn cản chính mình? Ngắn ngủi yên tĩnh qua sau, áo tư tạp hướng phía ở đây mấy người gật đầu ra hiệu một phen, lúc này mới đứng dậy hướng phía cổng đi đến. Cùng cụt. Theo đại môn mở ra, nhìn thấy ngoài cửa xử lấy ba đạo nhường hắn ngoài ý liệu thân ảnh, áo tư tạp trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đường Hạo thúc thúc, ba tái tây, Đường Thần tiền bối, các ngươi thế nào tới? Nghe vậy, dẫn đầu Đường Hạo trên mặt toát ra một vòng bi thương cùng ấy nấy, thần sắc trịnh trọng hướng hắn không người tạ lỗi. Thực thần, cửu thải thần nữ sự tình ta đã nghe nói, với tư cách tiểu tam phụ thân, ta ở chỗ này thay hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Đường thúc thúc nói quá lời, ai cũng không có dự liệu được, đấu la vị diện vậy mà lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện một vị như thế tồn tại cường đại, ngay cả tiểu tam một sợi thần hồn đều bị hắn hủy diệt, thực lực của đối phương khẳng định không giống tiểu khả, sự tình lần này không tất cả đều là của hắn trách nhiệm. Có thể có được ngươi bằng hữu như vậy, thật sự là tiểu tam một chuyện may lớn. Xuất phát từ nội tâm địa cảm khái một tiếng, Đường Hạo thần sắc lại lần nữa trở nên nặng nề, nhìn quanh một vòng gian phòng, xác định ở đây không có người ngoài sau, hắn rốt cục nói ra chính mình tới đây mục đích thực sự. Kỳ thật ta lại tới đây, còn có một việc nghĩ van các ngươi mấy vị. Lời này vừa nói ra, hậu phương đái một bạch mấy người cũng là vội vàng đáp lại. Đường thúc thúc mời nói. Chuyện là như thế này, thế tử của ta cũng chính là tiểu tam mẫu thân A Ngân, đoạn thời gian trước đồng dạng từng tiến về qua đấu la vị diện, đến nay chưa từng trở về. Áo tư tạm sửng sốt một chút, chẳng lẽ A Di cũng giống Minh Minh như thế? Không. Đường Hạo lắc đầu, nàng thần vị lạc ấn cũng không biến mất, ta cũng không có từ thần giới ủy ban nơi đó đạt được A Ngân đã chết đi tin tức. Nhưng cân nhắc đến tiểu tam cùng cựu thải thần nữ tại hạ giới chỗ tao ngộ nguy hiểm, cho dù A Ngân hiện tại còn chưa có xuất hiện cái gì vấn đề, ta cũng thật sự là không yên lòng. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, chăm chú nhìn về phía mọi người. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi mấy vị hẳn là muốn phải hạ giới tìm hung thủ a. Nếu có thể, còn xin để cho chúng ta ba vị cùng các ngươi cùng một chỗ đồng hành. Ngoài ý liệu, áo tư tạp bọn người cũng không có như hắn suy nghĩ giống như mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại một trận đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy chần chờ. Có cái gì vấn đề sao? Ngạch thế nào nói sao biết lấy áo tư tạp lập trường không tốt lắm tự mình cự tuyệt chuyện này, một bên đái một bạch thần sắc có chút khó khăn chủ động nói ra. Đường thúc thúc, chúng ta lần này hạ giới là vì giúp Vinh Vinh báo thù, cân nhắc đến thần giới gần đây khẳng định sẽ phá lệ chú ý đấu la vị diện, khả năng không có như vậy nhiều thời gian đến giúp ngài tìm A Di hạ lạc nói đùa, vốn là muốn đuổi ở tại thần giới phát hiện trước đó báo thù cũng đã đầy đủ cấp bách, nếu là còn hỗ trợ tìm người, bọn hắn còn qua bất quá. Nghe được đái một bạch lời nói, Đường Hạo rốt cục minh bạch bọn hắn lo lắng, ngay cả đội khoát khoát tay. Các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta lần này hạ giới cũng không phải là vì tìm A Ngân, mà là muốn phải trợ giúp các ngươi cùng một chỗ đối phó cái kia hung thủ. A. Nhìn xem mọi người trong mắt kinh ngạc, hắn đơn giản ấp ủ một lần, nhẹ giọng giải thích. Sớm tại mấy ngày trước kia, ta liền từng bởi vì lo lắng mà hỏi thăm qua tiểu tam mẫu thân hắn tình huống. Tiểu tam nói cho ta biết, A Ngân hành động đã thành công, hiện tại coi như an toàn. Đại A Di rất an toàn, vậy thúc thúc ngài vì gì muốn lựa chọn hạ giới? Bởi vì tiểu tam sắp vào tù, không cách nào giống như kiểu trước đây thời khắc chú ý A Ngân tình huống, ta lo lắng sẽ xuất hiện biến cố. Đường Hạo trầm giọng nói, tiểu tam cùng cựu thải thần nữ tại hạ giới tao nộ cái gì tin tưởng các ngươi cũng đều rõ ràng. Dưới mắt đấu la vị diện rất có thể xuất hiện có thể uy hiếp được cấp một thần chỉ tồn tại, dù là tên ngốc này còn không có đúng A Ngân độc thủ, nhưng chỉ cần có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính, ta đều muốn không tiếc bất cứ giá nào mà đem ách giết từ trong trứng nước. Thanh âm như đinh chém sắt từ gian phòng bên trong quanh quẩn, lệnh áo tư tạp cùng đái một bạch bọn người thần sắc nghiêm lại. Ta đã biết, đã như vậy, còn xin Đường thúc thúc cùng hai vị tiền bối giúp bọn ta một chút sức lực. Mặc dù Đường Hạo chỉ là một vị cấp 2 thần chỉ, hậu phương Đường Thần cùng ba tái tây càng là chỉ có thần quan tu vi, nhưng mặc kệ thế nào nói, thịt muối cũng là thịt, cùng nhau hạ giới càng nhiều người, bọn hắn liền có thể càng nhanh giải quyết hết hung thủ, tránh cho biến cố phát sinh. Nghĩ đến cái này, áo tư tạp đấy mắt hiện lên một vòng bức thiết chi sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, tên kia hung thủ thế mà lại dẫn tới Đường Hạo cũng nhịn không được chủ động xuất thủ, thật đúng là ứng câu cách ngôn kia, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ. Bây giờ chọn vẹn 7 vị thần chỉ không tiếc lấy ngồi xổm đại lao vì đại giới hạ giới vây quét hắn, cũng coi là cho đủ hung thủ kia mặt mũi. Lần này, hắn muốn để tên ngốc này vì chính mình sợ tác hành vi, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tấu chương xong, chương 370, đêm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn tên ngốc này một trận, 2/1, chương 370, đêm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn tên ngốc này một trận, 2/1, cùng một thời gian, tại Đường Tam bọn người kết bạn rời đi, tiến về tỉnh tự chi thần dung niệm băng trụ sở tìm kiếm trợ giúp sau, một bên khác hải thần trong phủ đệ đã chỉ còn lại có Tiểu Vũ cùng với sinh mệnh nữ thần hai người. Lại cho đối phương thêm một chén trà nóng, Tiểu Vũ ngồi ở sinh mệnh nữ thần bên cạnh, ngữ khí có chút ân cần hỏi han. Sinh mệnh nữ thần, ngươi cũng là thần giới ủy ban một viên, có thể hay không cho ta tiết lộ một chút, giống tăng ca tình huống như vậy, yêu cầu tại trong đại lao quan bao lâu à? A cân nhắc đến chuyện này cũng không cái gì đáng giá dầu diếm, sinh mệnh nữ thần nhẹ nhấp một ngụm trà thủy, ngữ khí châm chức giải thích nói. Lần này tạo thành hậu quả 10 điểm ác liệt, dựa theo tình huống bình thường đến xem, hải thần cất bước là muốn ở tại thần giới trong nhà giam giam giữ 1000 năm, lại thêm hắn vẫn là thần giới tam đại người chấp pháp một trong, tội thêm một bậc. Nhìn xem Tiểu Vũ dần dần thất lạc thần sắc, sinh mệnh nữ thần mấp máy môi, tiếp tục bổ sung. Bất quá dưới mắt còn không thể kết luận, phải đợi vị kia tỉnh tự chi thần tiến về hạ giới đem tình huống điều tra rõ ràng, lại từ còn lại 4 gã thần giới ủy ban thành viên thảo luận ra cuối cùng xử phạt phương án. Ta đã biết. Biết sinh mệnh nữ thần cái này là đang an ủi mình, Tiểu Vũ yên lặng gật đầu, nhưng ngay sau đó, nàng liền giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như, trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Đúng rồi sinh mệnh nữ thần, ta khả năng yêu cầu hạ giới một chuyến. Hạ giới? Sinh mệnh nữ thần mày nhăn lại, vô ý thức lên tiếng khuyên can, Tiểu Vũ, bình thường chỉ có bị thần giới người chấp pháp chiêu mộ, đồng thời giao phó xuống giới quyền chấp pháp thần chỉ mới có thể hạ giới, nếu như ngươi là lo lắng lần này hạ giới điều tra tỉnh tự chi thần sẽ làm việc thiên tư trái pháp luật, dẫn đến Đường Tam bị oan khuất, hoàn toàn có thể. Không không không, sinh mệnh nữ thần ngươi hiểu lầm. Chỉ thấy Tiểu Vũ liên tục khoát tay, nhẹ giọng giải thích nói, ta hạ giới cũng không phải là bởi vì Tam Ca, mà là lo lắng tiểu thất đứa bé kia. Lần này đấu la vị diện ra chuyện như vậy, Tam Ca lại sắp vào tù, thân vì mẫu thân, ta thật sự là có chút yên lòng chẳng được an toàn của nàng vấn đề, cho nên muốn phải mượn cơ hội này đưa nàng mang về thần giới. Nhìn xem mặt lộ vẻ do dự sinh mệnh nữ thần, ngữ khí của nàng trong lúc vô hình nhiều hơn mấy phần thần cầu. Ta biết ta cái này hành vi khả năng xúc phạm thần giới quy tắc, nhưng hy vọng sinh mệnh nữ thần ngươi có thể giản xếp một lần, ta cam đoan, ngoại trừ tiếp về tiểu thất bên ngoài, ta sẽ không ở hạ giới làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Thậm chí các loại đem tiểu thất tiếp hoàn hồn giới, ta cũng nguyện ý cùng Tam Ca như thế, tiến vào thần giới nhà giam bị phạt, chỉ cầu đến lúc đó ngươi cùng hủy diệt chi thần có thể giúp ta chăm sóc đứa bé kia một hai. Thấy Tiểu Vũ vì nữ nhi lộ ra thái độ như thế, sinh mệnh nữ thần trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ không đành lòng, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút khó khăn. Sự lo lắng của ngươi ta đều hiểu, nhưng chuyện này còn có cái khác biện pháp giải quyết, thực sự không được ta hiện tại liền đi tỉnh tự chi thần phụ đệ, mời hắn đang điều tra thời điểm giúp một chút, thuận tiện đem tiểu thất đứa bé kia mang về thần giới, ngươi xem coi thế nào. Nhưng mà Tiểu Vũ lại là lắc đầu, tiểu thất đứa bé kia hạ giới thời điểm bị Tam Ca phong ấn liên quan tới thần giới ký ức, nếu để cho xa lạ thần chỉ tới gần, ta lo lắng sẽ hù đến nàng. Có thể nàng ký ức bị phong ấn, chỉ sợ ngay cả ngươi vậy sẽ không, ta là mẹ của nàng, coi như ký ức bị phong ấn, tiểu thất nhiều ít cũng sẽ đối ta có chút ấn tượng. Tiểu Vũ cười cười, chợt nụ cười thu liễm, một lần nữa nhìn về phía sinh mệnh nữ thần, trịnh trọng thỉnh cầu. Ta biết thỉnh cầu của ta 10 điểm mà muội, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cho phép một cái mâu thân vì hài tử làm ra tùy hứng hành vi. Yên tĩnh. Lớn như vậy trong phòng khách, hai người liền như thế im lặng nhìn nhau. Qua một hồi lâu, sinh mệnh nữ thần u u thở dài, ngữ khí có chỗ bừng lòng, ngươi đợi đến những người khác đi mới tìm ta nói chuyện này, nghĩ đến hẳn là không có ý định nhường hải thần biết đây hết thảy a. Ừm. Dường như đã từ phản ứng của đối phương ở bên trong lấy được đáp án, Tiểu Vũ khẽ môi giơ lên một vòng nụ cười. Hạ giới như thế nguy hiểm, nếu như Tam Ca biết ta ý nghĩ, hắn chắc chắn sẽ không cho phép ta như thế làm. Sinh mệnh nữ thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, vô luận ra ngoài phương diện nào cân nhắc, ta kỳ thật đều phải cùng hải thần như thế, nghiêm cấm ngươi như thế làm mới đúng, nhưng ta không cách nào cự tuyệt một cái yêu hải tử mẫu thân nói đến đây. Nàng dừng lại một chút, chăm chú nhìn chăm chú Tiểu Vũ cặp con mắt kia, đi nhanh về nhanh. Tạ ơn. Theo Tam xoa kích cuối cùng một đoạn triệt để xuyên vào vết thương, cái kia đáy lòng bị xé nứt giống như kịch liệt đau nhức rốt cục hòa hoãn một chút. Mặc dù thống khổ vẫn tồn tại như cũ, nhưng Tử Vương Đông Nhi cái kia đã không còn run rẩy thân thể, cùng với hòa hoãn rất nhiều biểu lộ đến xem, gian nan nhất bộ phận hiển nhiên đã bị nàng vượt qua, sau đó phải làm chính là chờ đợi võ hồn thành hình. Ý chí lực vẫn là yếu đi một số. Tuy ý đánh giá một câu, Cổ Nguyệt Na phủi tay, may mắn trên người nàng có được hải thần khí tức, không có dẫn tới Tam xoa kích chống cự, nếu không rất khó tiếp tục chống đỡ. Tốt xấu là người ta lão cha truyền thừa, tóm lại là muốn mở điểm cửa sau. Xác định Vương Đông Nhi sau đó sẽ không ra cái gì vấn đề sau, Hoắc Vũ Hạo Viên kia nỗi lòng lo lắng cũng là rơi xuống. Chỉ riêng ý chí lực mà nói, Đông Nhi xác thực không cách nào cùng hắn cùng Thu Nhi đánh đồng, nhưng khi đó tại Hạo Tiên Tông, nha đầu này có thể cố nén thống khổ từ nát võ hồn, cũng đủ để chứng minh nàng ở phương diện này so với bình thường người lợi hại hơn không ít. Tối thiểu hắn lúc trước ý chí lực huấn luyện vẫn là rất có hiệu quả. Vừa nói, hắn một bên hướng phía Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng nói cảm ơn. Vất vả, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy hướng chính mình đi tới Cổ Nguyệt Na bước chân mềm nhũn, lảo đảo đánh tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện là thật cho Hoắc Vũ Hạo giật nảy mình, vội vàng đưa tay đem đối phương tiếp vào trong ngực, thế nào rồi? Biết do còn cố hỏi. Bị Hoắc Vũ Hạo hai tay đụng vào, Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại rung động run một cái, từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt giờ phút này khó được hiện lên một vòng ý xấu hổ. Còn không đều là bởi vì ngươi, chân của ta hiện tại vẫn là mềm. Đánh như thế nhiều lần nữa, đây là nàng lần thứ nhất cùng Hoắc Vũ Hạo như thế quên hết tất cả. Liên tiếp 2 ngày, hai người ngoại trừ đánh nhau chính là đánh nhau, vô luận là tắm rửa cũng tốt, vẫn là chuyển di chiến trường cũng được, nàng cơ hồ liền không từ trên người Hoắc Vũ Hạo xuống tới qua. Đặc biệt là cái kia tắm rửa, nàng vốn còn nghĩ có thể nhân cơ hội này giữa trận nghỉ ngơi một hồi, kết quả tắm tắm, hai người lại tranh thủ lúc rảnh rỗi địa đại chiến một trận. Đợi đến phản ứng kịp thời điểm, trong thùng gỗ dùng để hàng lửa nước đá thế mà đã bị bọn hắn nóng rực nhiệt độ cơ thể cho hấp hơi không còn một mảnh, giọt nước không dư thừa. Là thật là một điểm phải có hiệu quả đều không có phát huy ra. Không có cách, thân thể không rửa sạch sẽ Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể lần nữa thôi động cực hạn chi băng, lại cho thùng gỗ một lần nữa thêm một lần thủy, không có nghĩ rằng thành tẩy quá trình bên trong lại không cầm giữ ở tựa như là lâm vào một loại nào đó vòng lặp vô hạn như thế, đã sớm ý chí không rõ hai người cứ như vậy mơ mơ hồ hồ không ngừng tuần hoàn qua lại, điên cuồng tàn phá lấy thùng gỗ, đợi đến cuối cùng từ tràn đầy sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón phòng tắm đi ra lúc, cổ Nguyệt Na đã sớm nhớ không rõ mình rốt cuộc tắm bao nhiêu lần tắm. Nhưng mà nghe nói như thế, trước hết nhất làm ra phản ứng không phải Hoắc Vũ Hạo, mà là một bên Thu Nhi. Chỉ gặp nàng hai con ngươi nheo lại, một mặt cười lạnh liếc xéo lấy Hoắc Vũ Hạo, hợp lấy hai người các ngươi nói hai ngày này đang nghiên cứu tam xoa kích, nguyên lai là như vậy nghiên cứu. Khu khu, mặc dù thời gian chiếm so với không nhiều, nhưng chúng ta xác thực có đem tam xoa kích lấy ra nghiên cứu một lần. Hoắc Vũ Hạo làm ho hai tiếng, thần sắc có chút xấu hổ. Chỉ tiếp Thu Nhi cũng không mua của hắn sổ sách, vừa nghĩ tới chủ thượng lại có chính mình ăn bụng, trong nội tâm nàng liền giận không chỗ phát tiết, ngay tiếp theo nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đều lạnh mấy phần. Ban đêm chờ đó cho ta. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt một khổ, nhận mệnh giống như không tiếp tục nói cái gì, có đánh giá một phen Đông Nhi trạng thái sau, hắn vây tay một cái khác trôi toàn thân rực rỡ kim sắc, lưỡi kích nơi hải thần chi tâm vẫn như cũ hoàn hảo tam xoa kích liền như thế đã rơi vào trong tay của hắn. Không giống với trước đó trôi này, cho dù bị luyện hóa vì võ hồn, từ đầu tới đôi đều là giống như tử vong giống như yên tĩnh, trôi này tam xoa kích thậm chí còn không cùng Hoắc Vũ Hạo tiếp xúc, liền bạo phát ra vang vọng đất trời rung động bù bù, kịch liệt dãy rủa. Tiếc nối là, mặc cho nó cố gắng như thế nào cũng chung quy là phí công, thấy tên ngốc này còn dám phản kháng, Hoắc Vũ Hạo lông mày cho lên, không nói hai lời liền mở ra băng hoàng võ hồn. Theo vảy rồng lần nữa bao trùm tại bàn tay, lạnh thấu xương băng xương cũng tại tam xoa kích mặt ngoài cấp tốc lan tràn. Tại cái kia cơ hồ đông kết toàn bộ thấu xương giá lạnh trước mặt, đã mất đi chủ ký sinh sức mạnh, nay đã gần như tình trạng kiệt sức tam xoa kích tự nhiên là không có chút nào sức phản kháng. Rất nhanh, nó liền bị đông cứng đến giống như kem như thế, triệt để không động đậy được nữa. Xem ra nhất định phải mau chóng xử lý nó. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, trôi này tam xoa kích phản kháng kịch liệt có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu như tiếp tục như vậy nữa, ai cũng không biết tên ngốc này có thể hay không tại dãy rủa quá trình bên trong hao tổn bản nguyên. Thật vất vả tịch thu được chiến lợi phẩm, nếu là không cẩn thận phẩm chất ngã xuống, cho dù là hắn cũng sẽ cảm giác được có chút thì đau. Chương 370, chương 370, không giống với bị Đông Nhi dung hợp cái kia một thành, trước mắt trôi này tam xoa kích tại không có cùng đường tam cùng nhau trước khi chủ sinh, từng tại thần giới đã trải qua dài dàng giặc quần dưỡng, nhất là tại cùng hủy diệt chi thần đại chiến thời điểm, hắn phẩm chất thậm chí đã ẩn ẩn đạt đến siêu thần khí phạm chủ. Có lẽ cùng tu la kiếm loại này đỉnh tiêm siêu thần khí so sánh, cái đồ chơi này còn có chút chiến lệnh, nhưng so với cái kia cất bước càng muộn, nội tình còn thấp mệnh vận chi nhãn, tam xoa kích đúng là muốn mạnh hơn không ít. Nhưng vấn đề là hắn phải dùng cái đồ chơi này đến làm gì vậy? Chẳng lẽ cùng Đông Nhi như thế, lại cho chính mình toàn bộ võ hồn? Nhưng hôm nay chỉ là cho Linh Mâu cùng Băng Hoàng tìm hồn hoàn liền đã đủ khó khăn, nếu là trả lại cho mình cả một cái kia thuần túy chính là nghĩ không ra tìm tội thụ. Cái trước còn dễ nói, sau đó hắn tốt xấu có thể đi tìm tà đến nói chuyện tâm tình. Về phần Băng Hoàng võ hồn, đại lục mạnh nhất băng thuộc tính hồn thú Tuyết Đế đã cùng hắn dung hợp, hắn là thật không biết còn có ai thích hợp vì chính mình kèm theo cái này cuối cùng hai hồn hoàn. Bất quá còn tốt, dù là cuối cùng không có thích hợp lựa chọn, hắn cũng có thể giống kiếp trước như thế, nhường mỗi cái hồn linh đều đặt một điểm sức mạnh đi ra, toàn bộ hợp thành hồn hoàn, lại quán chú tín ngưỡng chi lực tăng lên hồn hoàn phẩm chất. Nói không chừng hiệu quả sẽ còn càng tốt hơn. Người cái kia đoạn tội sử giả võ hồn không phải thiếu khuyết một thanh thích hợp thần khí sao? Dường như nhìn ra Hoắc Vũ Hạo lo lắng, Cổ Nguyệt Na nháy hai lần con mắt, nhẹ giọng đề nghị: có thể đếm thử đem trôi này tam xoa kích với tư cách tài liệu chính tiến hành luyện chế lại một lần. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, chợt hai con ngươi hơi sáng lên. Không thể không nói, đây đúng là một cái có thể được đường đi. Tinh thần lực phương diện, hắn đã có được tiềm lực khá cao bản mệnh thần khí mệnh vận chi nhãn. Băng thuộc tính phương diện, hắn đồng dạng có được song sinh kiếm cùng có thể so với thần khí băng long cánh, đủ để đền bù lúc chiến đấu nhu cầu. Chỉ có đoạn tội sử giả, hắn một mực không có chân chính có thể tới phù hợp với nhau thần khí. Mặc dù bởi vì có sinh linh chi kiếm thanh này hiện dùng tính cực cao thần khí nơi tay, hắn không đến mức không có đồ vật có thể dùng, nhưng người nào sẽ ghét bỏ có được một cái càng phù hợp vũ khí đâu. Trước đó sở dĩ một mực không hướng phương diện này cân nhắc, chính là bởi vì cơ hồ không có vật liệu có thể đồng thời tiếp nhận bảy đại nguyên tội sức mạnh, nhưng trước mắt tam xoa kích liền không đồng dạng. Phẩm chất có thể so với siêu thần khí vật liệu, mặc dù vẫn như cũ có chút phong hiểm, nhưng cũng đủ làm cho hắn tiến hành một phen nếm thử. Nghĩ đến cái này, một vấn đề khác lại là lặng yên hiện lên ở trong đầu của hắn, giống như một chậu nước lạnh, đem hắn cái kia vừa mới giấy lên nhiệt tình hoàn toàn dội tắt. Ý nghĩ rất tốt, nhưng nó là siêu thần khí, chúng ta không có năng lực làm thành chuyện này. Cùng Đông Nhi loại kia dung hợp thành võ hồn khác biệt, loại này đem thần khí hoàn toàn nấu lại trùng tạo mặc dù không phải là không thể thực hiện, nhưng lại đối người thao tác tinh thần lực thậm chí tu vi đều muốn cầu cực cao. Đặc biệt là trước mắt tam xoa kích phẩm chất đã đạt đến siêu thần khí tình huống dưới, cho dù hắn mượn nhờ Tuyết Đế sức mạnh đạt đến thần quan tu vi, đó cũng là còn thiếu rất nhiều. dù sao đây cũng không phải là tại vốn có trên cơ sở làm toán cộng hoặc là phép trừ, mà là thật sự đem một tọa xây thành lầu cao vạn trượng triệt để phá hủy, lưu lại kiên cố nền tảng cùng vật liệu, ở phía trên một lần nữa xây dựng lên mới kiến trúc. Đừng nói hắn một cái thần quan, liền xem như đổi thời kỳ toàn thịnh cổ nguyệt na tới, cũng không nhất định có thể làm đến chuyện này. Một cái ngay cả thần vương cánh cửa cũng còn chưa từng đụng chạm đến tồn tại, liền muốn đối chỉ có thần vương hoặc là đỉnh tiêm cấp một thần chỉ mới có thể khiến hắn phát huy ra toàn bộ uy lực siêu thần khí tiến hành cải tạo, nghĩ nghĩ cũng biết chuyện này căn bản cũng không có chút nào khả năng. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ có được đủ để làm thành chuyện này cường hãn thực lực, nhưng đối với khi đó hắn tới nói, trôi này tam xoa kích có lẽ cũng không như vậy trọng yếu. Nhưng mà ngoài ý liệu, Cổ Nguyệt Na đang nghe hắn lo lắng sau đồng thời không có lộ ra vẻ mất mát, ngược lại tiếp tục nói bổ sung. Đơn độc trên có lẽ không được, nhưng nếu như cùng tiến lên đâu? Cơ hội là ngay đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo cùng Thu Nhi liền lĩnh hội nàng ý tứ, ngươi nói là võ hồn dung hợp kỹ. Đúng. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, so sánh với lên một lần dung hợp, các ngươi hai cái tu vi đều có tiến bộ không ít, cho dù cùng ta dung hợp sau không cách nào đạt tới thần vương cảnh giới, hẳn là cũng đủ để luyện rơi tam xoa kích. Thu Nhi không nói gì, mà là một mặt kích động nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, chờ đợi quyết định của hắn. Không được. Trầm ngâm một lát, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, có lẽ dung hợp sau tu vi cấp độ là đủ rồi, nhưng chúng ta lần này muốn làm chính là luyện hóa siêu thần khí, cũng không giống như lần trước như thế, chỉ cần bổ ra hoàng kim thụ, đối phó một cái cấp 2 thần chỉ như vậy nhẹ nhõm. Võ hồn dung hợp kỹ tiêu hao rất nhiều, căn bản không đủ để chèo chống chúng ta hoàn thành cái này quá trình. Không đợi nói hết lời, Cổ Nguyệt Na liền mở miệng đánh gây hắn. Ngươi tựa hồ quên vị kia cựu thải thần nữ, có nàng gia trì, chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh hơn đi hoàn thành nó. Hoắc Vũ Hạo thanh âm im bặt mà dừng, dưới tầm mắt ý thức liếc nhìn cách đó không xa, nhìn về phía vị kia đang cùng A Ngân đứng chung một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy bên này nữ tử. Cuối cùng lo lắng được giải quyết, hắn rốt cục không do dự nữa, khẽ gật đầu. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Vừa nói, hắn một bên nâng lên tay, hướng phía xa xa hai người vẫy vẫy, thuận tiện còn ở trong quá trình này giải trừ cùng Tuyết Đế võ hồn dung hợp kỹ, nhường nàng từ trên người chính mình tạm thời chia lìa đi ra. Đơn giản đem tình huống cho hai người giải thích một phen, Ninh Vinh Vinh nguyên bản có chút nhát gan thần sắc lập tức biến mất vô tung vô ảnh, không chút do dự gọi ra cựu bảo lưu ly tháp, nàng vỗ bộ ngực liên tục bảo đảm nói: "Chủ nhân yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó." Ừm. Quay đầu lại cho A Ngân Hạ thay thế hắn chú ý Đông Nhi nhiệm vụ, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới mang theo mấy người hơi chút bay xa một chút, đợi cho sắp thấy không rõ Vương Đông Nhi cùng A Ngân thân hình lúc mới một lần nữa trở xuống mặt đất. Đem tam xoa kích hướng trên mặt đất tiện tay cắm xuống, hắn nâng ngẩng đầu lên, hướng phía Thu Nhi giang hai cánh tay, khẽ cười nói: "Vậy liền để chúng ta chính thức bắt đầu đi." Giọng ôn hòa chui vào Thu Nhi trong hai, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cũng không biết trong nội tâm nàng nghĩ đến cái gì, thế mà không khỏi gương mặt một đỏ. Suốt ngày chỉ biết câu người, đêm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi tên ngốc này một trận. Dùng chính mình mới có thể nghe được rất nhỏ nỉ non khẽ gắt một tiếng, nàng không chút do dự nhào vào Hoắc Vũ Hạo trong ngực. Trong mấy mắt, một vòng sáng chói kim quang từ này phiến đen kịt đại địa phía trên chợt hiện, giống như bình minh tảng sáng ánh dạng đông. Hoa mỹ kim sắc long văn áo giáp từng tấc bao trùm lên Hoắc Vũ Hạo thân thể, lệ cả người hắn khí thế liên tục tăng lên. Một giây sau, Cổ Nguyệt Na cũng theo sát sau đó, ôm ở hắn. Ngân mang lại hiển lộ. Thời gian qua đi 5 năm, kim long cùng ngân long sức mạnh nơi này khắc lại lần nữa giao hội, mang đến không có gì sánh kịp sức mạnh cùng uy áp. Cảm nhận được cái kia cố lạc ấn tại chỗ sâu trong óc, giống như ác mộng khí tức khủng bố, cho dù cách xa nhau rất xa, A Ngân vẫn như cũ bản năng dùng mình một cái, đáy mắt trần có thể thấy hiện lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Lại nhìn về Hoắc Vũ Hạo, chỉ gặp hắn cái kia tuyết trắng sợi tóc giống như là phai màu bình thường, dần dần biến thành cùng Cổ Nguyệt Na tương tự óng ánh sáng long lanh bộ dáng, từ cái này vàng bạc song sắc quang mang làm nổi bật phía dưới, tản ra mỹ lệ mà ánh sáng lóa mắt màu. Một lần nữa mở ra cặp con mắt kia, nguyên bản màu bạc trắng thụ đồng đã không còn tồn tại, thay vào đó là vàng bạc song sắc thay đổi dần đôi mắt. Ngay sau đó, chỉ nghe đằng một tiếng, tại Ninh Vinh Vinh cái kia rung động đến tột đỉnh trong ánh mắt, có chói mắt thải sắc quang diễm từ hắn trên người bay lên, giống như là từ từ bay lên mặt trời như thế, đem một phương này giống như địa ngục thế giới chiếu lên trong suốt. Có thể bắt đầu. A, nha. Thằng đến Hoắc Vũ Hạo lên tiếng nhắc nhở, Ninh Vinh Vinh mới từ trong lúc khiếp sợ thoát thân mà ra, liền tranh thủ cựu bảo lưu ly tháp cái kia từng đạo kinh khủng tăng phúc hiệu quả thêm tại trên người hắn, lệnh cái kia cố dọa người vì thế lại lần nữa tăng gọn. Bành bái sức mạnh tự thân trong cơ thể phun trào, nhường Hoắc Vũ Hạo không tự chủ được phát ra thở dài một tiếng. Nâng lên tay, đem trải rộng toàn thân quang diễm hội tụ ở lòng bàn tay, hắn quay đầu nhìn về phía đã tại tiêu tán năng lượng ba động Hạ Lặng Yên làm tan, ngay tại ý đồ giả chết hoàng kim tam xoa kích, ngựa khi ôn nhu địa thuốc dùng nói: "Thời điểm đến, ngươi là chính mình nhảy vào đến, vẫn là ta giúp ngươi độc thủ?" Tam xoa kích kịch liệt rung động, giống như là tại khản cả giọng rít gào, lại như là đang nỗ lực cầu xin tha thứ. Nó muốn phải chạy trốn, muốn phải phản kháng, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Một giây sau, Hoắc Vũ Hạo tựa như là kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn như thế, một tay lấy nó nắm trong tay, đầu nhập vào quang diễm bên trong. Biết rõ ta thời gian đang gấp, vì cái gì còn không chịu ngoan ngoãn đi chết đâu. Thê lương tiếng ai minh bắn ra, tại phía xa Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội Đường Tam bỗng nhiên cảm giác ngực đau nhói. Hắn bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, mở mịt ngắm nhìn một phía. Phát sinh cái gì chuyện? Tấu chương xong, chương 371, đoạn tội chi liêm, 2/1, chương 371, đoạn tội chi liêm, 2/1, tỉnh. Thanh âm đạm mạc từ bên tai băng lên, giống như là đột nhiên từ nhìn không thấy cuối trong cơn ác mộng tỉnh lại, Nhu Thiên một lần nữa mở hai mắt ra, tính cả thân thể nhận biết cũng đang nhanh chóng trở về. Trung quanh lưu lại băng cứng đang không ngừng phóng thích ra lạnh leo thấu xương, điên cuồng kích thích cái kia đã hơi choáng thần kinh. Bất thình lình dùng mình một cái sau, cặp kia trống rỗng đôi mắt rốt cục sáng lên một chút ánh sáng nhạt. Hắn liền như thế thở hào hẹn, nằm trên mặt đất, ngây ngốc ngắm nhìn trước mắt cái kia phiến ảm đạm bầu trời, hồi lâu, giống như là rốt cục ý thức được cái gì đồng dạng. Ta bị đông lại. Bao lâu? Mấy ngày mà thôi, không tính lâu. Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt mở miệng, nghĩ đến ngươi cũng đã minh bạch, ta tỉnh lại ngươi là vì cái gì? Yên tâm, đã ta đáp ứng, liền sẽ không nuốt lời đợi cho thân thể chi giác lại khôi phục một chút. Nưu Thiên từ dưới đất gian nan đứng dậy, cũng đúng lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ Hoắc Vũ Hạo trong tay chôi này trước đó chưa từng thấy qua to lớn vũ khí. Đó là một thanh 10 điểm làm người khác chú ý, thậm chí so với Hoắc Vũ Hạo bản nhân còn muốn bể trên mấy phần liêm đao. To lớn liêm lưới đao bốn lượn thành một vòng giữ tợn đường cong, hắn chiều dài cơ hồ cùng trong tay thiếu niên nắm chôi tương đương, nhưng lại lạ thường để cho người ta khi nhìn đến sau cũng không cảm thấy e ngại. Mà nguyên nhân tự nhiên là xuất hiện ở nó cái kia cùng chúng khác biệt chất liệu phía trên, vô luận là nắm chôi cũng tốt, vẫn là liêm lưới đao cũng được, chôi này liêm đao mọi chuyện đều tốt giống như là do từng khối bất quy tắc muối tinh hợp lại mà thành bình thường, phóng ánh chói mắt, bao giờ cũng không tỏa ra lấy ánh sáng mông lung màu. Trừ cái đó ra, tại nó mặt ngoài còn có cùng Hoắc Vũ Hạo mở ra đoạn tội sử giả võ hồn sau tương tự, trải rộng tại làn da phía trên kim sắc đường vân, giống như tùy ý sinh trưởng bụi gai, lại như là dùng tại đền bù những cái kia muối tinh ở giữa khe hở chất keo dính, những này kim sắc đường vân liền như thế từ nắm chôi một đường lan tràn đến liêm lưới đao, mang theo một cỗ quỷ dị mà hoang đường dị dạng mỹ cảm. Nhìn thấy chôi này liêm đao lần đầu tiên, Nưu Thiên thậm chí cảm giác nó không giống như là một thanh vũ khí, mà là một kiện mỹ lệ nhưng lại yếu ớt, vừa chạm vào tức nát tác phẩm nghệ thuật. Thế nào? Lúc này mới vừa qua khỏi mấy ngày liền không nhận ra. Hoắc Vũ Hạo tùy ý địa vị vũ hai lần, nương theo lấy liêm lưới đao vạch phá không khí lạnh lẽo tiếng gào, nhẹ giọng nói ra, rõ ràng ta còn cần nó rút qua ngươi tới. Đây là Hải Thần Tam Xoa Kích. Nghe được Hoắc Vũ Hạo giải thích, Nưu Thiên con ngươi có chút co rụt lại, rốt cục ý thức được cái kia cố không khỏi cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Nhìn xem mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền biến thành bộ dáng này Tam Xoa Kích, trong lòng của hắn một trận không thể tin. Chẳng những đem bồi bạn Đường Tam nhiều năm Tam Xoa Kích cướp được tay, thậm chí còn luyện chế lại một lần thành bộ dáng khác. Tên ngốc này đến cùng thế nào làm được? Đương nhiên, không cần hỏi hắn cũng biết, Hoắc Vũ Hạo chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết chính là. Hơn nữa với tư cách một kẻ hấp hối sắp chết, hắn đối với mấy cái này sự tình cũng không phải là như vậy hiếu kỳ. Thu liễm lại trong lòng suy nghĩ, trong mắt của hắn rung động cũng giống như thủy triều tối lui, ngược lại hỏi tới hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất. Ngươi dự định để cho ta hiến tế cho ai? Đông Nhi. Nưu Thiên là người, đáy mắt hiện ra một vòng vẻ bực cận, ngươi thật đúng là bỏ được. Là ngươi quá để cao chính mình. Hoắc Vũ Hạo yên ổn mở miệng, ta tịnh không để ý các ngươi sau khi chết để lại đồ vật, nhưng đã đối ta người bên cạnh hữu dụng, ta cũng không để ý nhường bị chết của các ngươi càng có giá trị. Nưu Thiên trầm mặc, chợt không nhịn được nhẹ giọng cười nhạo, thật sự là khó có thể tưởng tượng, mảnh này vị diện thế mà đã sáng tạo ra ngươi dạng này một cái ngạo mạn tên điên. Dừng một chút, ngắm nhìn tấm kia xinh đẹp đến không tưởng nổi, nhưng trong lòng hắn đã cùng ma quỷ không khác khuôn mặt. Nưu Thiên lạnh giọng đặt câu hỏi, Tiểu Đông ở đâu? Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên. Vũ Hạo bọn hắn vì ta làm như thế nhiều, nếu là ở nơi này thất bại, như vậy toàn bộ đều đem phí công nhọc sức. Vương Đông Nhi gắt gao cắn chặt hàm răng, không ngừng ở trong lòng nỉ non. Liên cung kiếp trước Hoắc Vũ Hạo dung hợp băng đế võ hồn như thế, cho dù thể nội dòng máu hải thần nhường nàng dung hợp Tam Xoa Kích độ khó hạ thấp rất nhiều, nhưng thời gian dài như vậy tiếp nhận thống khổ, vẫn như cũng nhường nàng tinh thần chi hải đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng đúng lúc này, một cỗ không biết từ đâu mà đến dòng nước gấm đột nhiên từ mi tâm tràn vào, trong nháy mắt liền hóa giải nàng cái kia gần như cực hạn tinh thần. Giống như khô cạn đất chết rốt cục nên đón ngọt mưa móc, Vương Đông Nhi toàn thân run lên, vô ý thức bắt đầu thôn vệ cái kia cỗ tinh thuần năng lượng, chậm rãi mở mắt ra. Mà tại nhìn thấy cái kia đạo quanh chân ngồi tại trước người, toàn thân giống như là bị nhen lửa như thế, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cao lớn thân ảnh sau, nàng cả người liền lâm vào ngốc trệ. Mặc dù đã thoát ly Hạo Thiên Tông mấy năm lâu, nhưng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Nưu Thiên, nàng vẫn là vô ý thức nói ra trong lòng xưng hô. Đại cha. Nưu Thiên khuôn mặt co rúm, gạt ra một vòng mỉm cười, đã lâu không gặp, Tiểu Đông. Ngươi đây là giống như là rốt cục ý thức được đối phương tại làm chút cái gì giống như. Vương Đông Nhi trên mặt hiện ra một vòng vẻ bối rối, nhưng mà nàng chưa kịp làm ra phản ứng, Nưu Thiên liền vượt lên trước một bước nâng lên tay, đánh gãy nàng. Không cần chú ý, đây là đại cha lựa chọn của mình, cũng là ta với tư cách phe thất bại nhất định phải trả ra đại giới. Không, Vương Đông Nhi bở môi run rẩy, nàng muốn ngăn cản, nhưng hiến tế nghi thức đã mở ra, quy tắc sức mạnh nhường nàng liền lắc đầu đều làm không được. Nước mắt trong suốt chứa đầy hốc mắt, từng viên lớn từ khóe mắt trượt xuống, lệ thiếu nữ thanh âm đều tràn đầy nghẹn ngào. Vì cái gì muốn như thế làm? Coi như là chúc mừng ngươi đã độc lập một phần lễ vật đi, cứ như vậy, ngươi tương lai cũng có thể cách hắn hơi chút gần như vậy một số. Tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc, Nưu Thiên cố gắng duy trì mỉm cười, ta biết trong lòng ngươi đối đại cha nhị cha có oán, nhưng đại cha không hối hận chính mình làm sự tình. Làm phụ mẫu chính là như vậy, đều là hy vọng hải tử có thể làm từng bước địa chiếu chính mình vì hắn an bài đạo đường đi xuống, đồng thời thu hoạch được bọn hắn kỳ vọng thành tựu. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy đây đối với hải tử tới nói có chút không công bằng, nhưng trong mắt của ta, nếu để cho một cái tâm trí chưa thành thục, đối thế giới bên ngoài không có chút nào hiểu rõ, không có năng lực đối tương lai của mình phụ trách hải tử, đi tùy ý địa làm ra sẽ đủ để cải biến cả đời quyết định, đây mới thực sự là không chịu trách nhiệm. Chúng ta có lẽ làm không đúng, nhưng so sánh với do ngươi tự chọn, tràn ngập không biết tương lai, đây không thể nghi ngờ là lấy mắt của chúng ta giới tới nói, đối ngươi có lợi nhất con đường. Nói xong, hắn dừng lại một chút, lời nói xoay chuyển. Bất quá đã ngươi đã làm ra lựa chọn, mà ta cũng vô lực ngăn cản, như vậy có thể làm cũng chỉ có tôn trọng, ủng hộ ngươi lựa chọn, đồng thời tại cái này tối hậu quan đầu nhắc lại cung cấp một điểm trợ lực, nhường ngươi có thể tại chính mình lựa chọn trên đường đi được càng xa. Nói đến đây, thân thể đã gần như trong suốt, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên, đối mặt từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, ta thừa nhận thắng lợi của ngươi, cũng đối này biểu thị tiếp nhận, nhưng tựa như ta lúc đầu nói tới, ta sẽ không bởi vì thất bại mà thay đổi ta ý nghĩ, ta cũng không cảm thấy mình có làm sai cái gì, càng sẽ không chúc mừng ngươi. Ta còn không có hy vọng xa vời có thể có được địch nhân chúc mừng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng mở miệng, ta nên làm đều làm, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ đã đáp ứng ta sự tình, còn có. Theo thân thể cuối cùng bộ phận cũng sắp tiêu tán ở giữa phiến tiên địa này, Nhu Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Đông Nhi, thanh âm lại chỉ truyền vào Hoắc Vũ Hạo một người trong hai. Chiếu cố tốt Tiểu Đông, vì cái gì không nói cho nàng? Đều đã đem Tiểu Đông làm bị thương loại trình độ này, chẳng lẽ còn muốn ta ở trước mặt nàng giả trang ra một bộ người tốt bộ dáng sao? Nhu Thiên bật cười lắc đầu, tiếp tục nói ra, ta tại hiến tế quá trình bên trong, đem tự thân cái kia một sợi thuần chính long tộc huyết mạch móc ra, ngươi có thể giao cho thủy thú hấp thu, hẳn là sẽ đối nàng hoàng kim long huyết mạch có chỗ tăng lên. Coi như là ngươi cùng nàng giúp ta chiếu cố Tiểu Đông thủ lao đi. Hy vọng các ngươi có thể bởi vì phần lễ vật này, hảo hảo đợi nàng. Ta đã biết. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Như vậy, cũng không gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Nưu Thiên linh hồn liền không lưu luyến chút nào địa tự hành vỡ vụn ra. Mà duy nhất còn lại cái viên kia màu xanh long đan, thì tại Hoắc Vũ Hạo kiểm tra một phen qua sau, lắc lắc ung dung địa trôi giạt đến Thu Nhi trước mặt. Thấy cảnh này, Thu Nhi không nhịn được sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Thu cất đi, tìm thời gian đem nó hấp thu.